Chương 167, áp đảo phúc các chương 167, áp đảo phúc các bộ pháp thuật, tầng hầm thứ 2, sở thi hành luật pháp. Tuất đang ngồi tại vị trí của mình, xem xét tài liệu do bộ chỉ huy thần sáng phát hành. Để ăn mừng việc được điều chuyển khỏi Atka bằng, nàng đã dùng phép biến hình để thay đổi diện mạo hoàn toàn mới, mặc chiếc áo choàng thần sáng màu đen, mái tóc tím buộc cao thành đuôi ngựa, trẻ trung xinh đẹp, dù ngồi trong góc cũng là sự tồn tại nổi bật nhất trong toàn bộ phòng ban. Tài liệu là kế hoạch công việc của năm mới. Chuyện này nói ra thì dài dòng, sở thi hành luật pháp ban đầu không có thứ này, là do Kỉnh Lỷ Sắc Lệ Vân làm trợ lý cho thủ tướng Mút Lệ, phát hiện chính phủ Mút Lệ thường xuyên tổng kết các báo cáo công việc đã qua, dựa vào báo cáo để điều chỉnh kế hoạch công việc tương lai, cho rằng chế độ này có thể nâng cao hiệu quả, giảm bớt công việc rườm rà vô ích, thế là vui mừng đề nghị với nữ sĩ Bun. Đề nghị này, sở thi hành luật pháp liền có thêm những tài liệu khó hiểu này. Đọc đến mức đầu óc căng thẳng, tốt như thể trở lại thời còn học ở Hogwarts, những tài liệu này là giáo án của giáo sư Bình. Lại đúng vào ngày kết thúc kỳ nghỉ trở lại làm việc, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, trong phòng lò sưởi ấm áp, không thể nào vực dậy tinh thần, lại còn phải đọc những thứ gây buồn ngủ như vậy, mơ mơ màng màng, sắp ngã gục xuống bàn làm việc rồi. Tăng cường tuần tra hẹp nóc tùn tột khó khăn đọc xong một trang, cố gắng mở to đôi mắt mệt mỏi, vừa định lật sang trang tiếp theo thì trần nhà bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Địch tập kích. Nữ thần sáng trẻ tuổi bật dậy, tinh thần lập tức tỉnh táo. Thậm chí còn có người dám tấn công bộ pháp thuật. Tột vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức rút đũa phép ra, chuẩn bị ra ngoài thực hiện nhiệm vụ của thần sáng. Chưa kịp đi được vài bước, nàng đã nghe thấy tiếng gầm gừ trầm đục truyền đến. Con Lưu Phúc, ngươi nghĩ ngươi là ai nhờ khả năng cách âm tuyệt vời của bộ pháp thuật? Âm thanh của thư sấm truyền qua sàn nhà, trở nên trầm thấp, không còn chói tai, cần phải tập trung lắng nghe kỹ mới có thể nghe rõ tiếng gầm. Thì ra là thư sấm chửi bộ trưởng à? Ta còn tưởng có phù thủy hắc ám tấn công bộ pháp thuật chứ. Tôi liền cảm thấy thất vọng. Lúc này Kính Lý bước ra từ văn phòng bên cạnh, gần như đồng thời, nữ sĩ Buns cũng mở cửa, dường như cũng bị tiếng động này làm kinh động. Ba người chạm mắt nhau, Kính Lý và nữ sĩ Buns nhìn thấy đũa phép trên tay Tôi, không khỏi im lặng. Kính Lý dừng lại một chút, nhìn pha đỏ ra, trở về làm việc của chính ngươi đi. Đã nói rồi, gọi ta là Tôi. Tôi lẩm bẩm một câu, lặng lẽ trở lại vị trí của mình, có chút bất lực, nội dung công việc hiện tại còn không bằng ở ạt cả bằng trông giám ngục và tù nhân. Tôi cúi đầu, tiếp tục lật xem tài liệu. Hửm. Tôi không khỏi mở to mắt, trang này đã xem qua chưa, tại sao lại xa lạ như vậy, vừa nay đã đọc đến đâu rồi? Đồng hồ treo tường không ngừng quay, suốt buổi sáng tiếp theo, tôi vẫn không thể đọc xong tài liệu này, bởi vì tiếng gầm gừ chửi bới bộ trưởng liên tục truyền đến từ tầng trên, qua sự ngăn cách của sàn nhà, tiếng chửi bới này ở một mức độ âm lượng vừa phải, không chói tai, nhưng lại khiến người ta vừa đủ nghe thấy. Các loại tiếng lóng địa phương, những lời chào hỏi với giọng điệu khác nhau, cùng những lời ví von hài hước mà không kém phần mạnh mẽ. Tôi đã học được rất nhiều cách dùng từ ngữ hiếm gặp, mở rộng tầm mắt, thán phục không thôi. Mãi cho đến gần giờ ăn trưa, tiếng chửi bới này mới dần dần ngừng lại, được biết là do văn phòng bộ trưởng đã gửi thư yêu cầu bưu điện ngừng gửi thư sớm đến bộ pháp thuật. Giờ ăn trưa, bộ pháp thuật ngừng mọi hoạt động, treo biển nghỉ ngơi, các nhân viên dần rời đi, lò sưởi ở sảnh chính cuối cùng cũng tắt, các tầng và các phòng ban trở nên yên tĩnh. Phụ cố ý chỉ hoãn một lúc mới rời khỏi văn phòng bộ trưởng, cố gắng dùng chênh lệch thời gian để tránh mặt các nhân viên khác. Tầng 8, sảnh chính. Hai của phụ vẫn còn hơi khó chịu, tiếng ù ù nhẹ nhàng liên tục, không nghe rõ giọng nữ lạnh lùng báo tầng. Bước ra khỏi thang máy, phụ thấy vài nhân viên trực ca trưa, chuyện này không thể tránh khỏi, hắn chỉ có thể tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, dùng thái độ bình thường đi qua sảnh chính. Nếu là bình thường, có lẽ sẽ có vài nhân viên chào hỏi hắn, nhưng hôm nay không ai cả, các nhân viên ngầm hiểu quay đầu nhìn chỗ khác, như thể không để ý đến vị bộ trưởng béo phì này. Phụ đội vã đi qua, liếc nhìn vài nhân viên, phát hiện bọn họ đều lén lút nhìn hắn, trên mặt mang theo cảm xúc phức tạp. Ánh mắt khó tả này đặc biệt chói mắt, phụ vô cớ sinh ra một sự bực tức, trong lòng vô cùng căm hận. Luẩn, đúng vợ lẹ đỏ. Các ngươi nghĩ ta sẽ khuất phục sao? Hãy chờ xem. Ta sẽ cho các ngươi biết, ta mới là bộ trưởng bộ pháp thuật. Tình hình cụ thể của đơn xin do Sở Giao thông Vận tải đệ trình, dưới sự đưa tin của Nhật báo Tiên tri, đã được toàn bộ phù thủy ở Anh biết đến. Đặc biệt là những người hâm mộ bị đi, phụ huynh học sinh và những người ủng hộ cậu bé sống sót sau tai nạn, bọn họ chỉ muốn ngay lập tức kết nối mạng lưới phở lũ với gương ảnh, tiện lợi gửi những hình ảnh mà bọn họ muốn vào nhà, có thể xem đi xem lại tại nhà. Thư sớm được gửi đi liên tiếp, nhưng bộ pháp thuật vẫn không có hồi âm, các nhân viên của các phòng ban liên quan cũng không thể tiết lộ tình hình cụ thể. Theo hoặc bạn dẻo, thì ổ bạn. Ông lão Hữu đang bận rộn phía sau quầy bar, không lâu sau, trung đồng phía sau cửa hàng bắt đầu rung lên, một đám đông người ùa vào, đều là những người bạn cũ của ông. À đạ của Gozi, ản phỉ của Đinh Lụy đi, giáp mắt một mắt của ủn tợ Phở Lạ Ly, những chủ quán rượu quen mặt, còn có một số thần sáng lớn tuổi, những người quen cũ thời trẻ, các nhân viên đã nghỉ hưu từ các phòng ban khác nhau. Những người này về cơ bản là những khách quen, uống một ngụm rượu phì rượu thịt kỳ, đập cốc xuống bàn, lửa bùng lên từ miệng và mũi, giọng nói làm thai ù đi. Các ngươi xem chưa? Báo cáo tiếp theo của tờ báo. Bà A Cơ Mõ lại nộp đơn vài lần, tất cả đều bị bác bỏ. Nguy cơ an toàn, kỹ thuật chưa hoàn thiện, ảnh hưởng văn hóa mưu lệ. Vì, toàn là những lý do vớ vẩn. Một số thành viên của bãi rèn ghệ một bị phục lây bệnh đậu rồng, lại còn chấp nhận lời nói của hắn, đáng kinh. Ông lão Hữu thấy vài chủ quán rượu cũng phụ họa, cười hỏi, mấy lao già này lùa theo thì thôi đi, các ngươi là chủ quán rượu, cũng ủng hộ kế hoạch của giáo sư lần sau. Nếu khách hàng ở nhà đã có thể xem gương ảnh, việc kinh doanh của các ngươi còn tốt như vậy không? Cái này một số chủ quán rượu nhíu mày chặt, chỉ nghĩ đến việc duy trì câu lạc bộ gương phép, lại không hề cân nhắc đến những ảnh hưởng sâu xa hơn. Hãy suy nghĩ kỹ đi, nghĩ cho rõ ràng. đừng có đầu góc nóng đừng mà đùa theo, nếu thật sự thành công, sau này các ngươi lại đoán trách giáo sư Luyện. Lời nói của ông lão Hữu khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên, đây vẫn là ông lão thần sáng nóng tính ngày xưa sao? Dường như sau khi gia nhập câu lạc bộ gương phép, ông lão này đã thay đổi rất nhiều, trước đây làm sao có thể nói ra những lời như vậy. Ngồi trước quầy ba uống rượu một mình, cho đến khi dưới đáy ly chỉ còn lại bằng rượu, A Phi, người từng là bình luận viên, lên tiếng, vào thế kỷ 13, thợ kim hoàn bảo mạn đã phát minh ra trái sờ nịt vàng, hoàn thiện luật chơi quỷ đít, ông ta ban đầu có thể độc quyền kinh doanh này, khi đó, quỷ đít có lẽ sẽ trở thành một môn thể thao phổ biến một thời nhưng nhanh chóng biến mất, nhưng ông ta đã chọn công khai kỹ năng, quỷ đít mới trở nên phổ biến khắp thế giới, trở thành như ngày nay. Giắc, chủ quán rượu vai, gật đầu, chư vị, có hai lựa chọn trước mắt chúng ta, có thể dựa vào gương ảnh để tạo ra của cải nhất thời, cũng có thể từ bỏ một số gã lệ ổng, tạo nên lịch sử. Các khách uống rượu trong quán nhìn nhau, ngọn lửa của rượu Hitsky dường như đã cháy vào đồng tử. Ta có vài đồng nghiệp cũ ở sở quan hệ quốc tế, có thể do phòng ban của bọn họ khởi xướng đơn xin. Liên quan đến Quỷ Địch, có lẽ có thể để bộ chỉ huy liên đoàn Quỷ Địch Anh và Ireland đứng ra. Chuyện văn hóa một lệ, hãy để ủy ban điều hòa vấn đề một lệ làm rõ. Không khí trong quán rượu nhanh chóng trở nên sôi nổi, các khách uống rượu thi nhau đưa ra ý kiến. Trên khuôn mặt giàn mua của ông lão hữu nở một nụ cười. Thứ sáu, tôi ngồi trong góc xem tài liệu, dùng kẹp tài liệu cố định, dựng lên che nửa mặt, trông rất ra dáng. Kim Lì đi tới đứng phía sau nàng. Tôi không hề hay biết, chìm đắm trong thế giới của chính mình, trên tay nàng thực ra là tờ báo, bản tin của phóng viên vàng gì tạ sở kỳ tờ, thú vị hơn nhiều so với tài liệu mà cấp trên phát. Bộ pháp thuật bị thư sấm liên tục quanh tạc, một quan chức không rõ danh tính nổi giận, ra lệnh bưu điện chỉnh đốn, cú mèo phản đối nhiều phòng ban liên kết đệ trình đơn xin, một quan chức không rõ danh tính kiên quyết phản đối, và trong văn phòng đã mất kiểm soát chửi rủa, tuyên bố bộ pháp thuật sẽ không túi đầu trước dư luận bên ngoài nhiều quản lý đội quyết định công khai tuyên bố, gương ảnh tiện lợi cho việc xem trận đấu, tiện lợi cho việc xem lại sau trận, tiện lợi cho việc sửa lỗi. Trong huấn luyện, rất hữu ích cho các trận đấu quy định, việc câu lạc bộ gương phép quảng bá gương ảnh, công lao có thể sánh ngang với thợ kim hoàn bốt công khai trái sở nịt vàng. Cầu thủ đội chủ lý cả nội tuyên bố, bộ pháp thuật nên dựng tượng cho Luyện và mỏ sợ tạm nghỉ nữ sĩ mặt bằng chấp nhận phỏng vấn, tuyên bố có quan chức cấp cao cản trở nàng phát động bỏ phiếu bài rèn gây một, thủ đoạn hèn hạ, đáng ghê tởm ha ha. Tuột nhìn thấy những đoạn đặc sắc trong đó, nhớ lại những tiếng lóng thô tục nghe được thời gian trước, trong lòng kêu lên rằng lại học được thêm. Hay không? Một giọng nói ú hỏi. Hay. Tuột trả lời xong mới phản ứng lại, đập tập tài liệu xuống bàn. Ta là nói tài liệu ngươi viết hay, điều khoản rõ ràng, nhìn là biết tiếp theo chúng ta nên làm gì. Kính Lý gật đầu, vậy ngươi nói xem, công việc tiếp theo của ngươi là gì? Ưng Tuột lập tức nghẹn lời. Kính Lý cứ thế nhìn nàng chằm chằm, tạo áp lực của cấp trên, một lát sau mới nhắc nhở, 3 giờ có một cuộc họp, các quan chức các phòng ban đều phải tham dự, nữ sĩ Bunce muốn ngươi chuẩn bị trước. Ta chuẩn bị. Tuột mở to mắt, chuyện này, không phải nên là nữ sĩ Bunce và tiên sinh Dìm Ghi vừa chuẩn bị sao? Ngươi là đi làm trợ lý, ghi chép nội dung cuộc họp. Ồ, được, thưa cấp trên sắp xếp lại bàn làm việc, giấu tờ báo đi. Tôi mang giấy bút đến phòng họp. Trong phòng họp đã có nhiều quan chức đến, nhưng bộ trưởng Phục ngồi ở vị trí đầu tiên là nổi bật nhất. Các quan chức các phòng ban khác lần lượt đến và ngồi xuống, trong đó có vài người chắc hẳn cũng đã đọc các bản tin gần đây, lén lút liếc nhìn Phục, những ánh mắt lén lút này càng nhiều, tụ lại, khiến người ta muốn phớt lờ cũng khó. Thấy cánh mũi của Phục run rẩy, hình như không được vui vẻ cho lắm. Khi bà ạc cơ mỏ của Sở Giao thông Vận tải ngồi xuống, phòng họp im lặng vài giây, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị giám đốc này, chú ý đến từng cử động của nàng. Phục hắng giọng, chuẩn bị chủ trì cuộc họp. Đây là một cuộc họp thường kỳ của Bộ Pháp Thuật, các phòng ban đều có các đề mục, văn phòng bộ trưởng có hai kế hoạch, một là nhân cơ hội này để chấm dứt hoàn toàn chuyện gương ảnh, hai là chuẩn bị công khai trưng cầu ý kiến về dự luật chống người sói. Đỗ Lộ Y Tú Mơ Dịt hiện tại chỉ là một trưởng phòng, thậm chí không đủ tư cách tham dự cuộc họp, nếu mọi việc suôn sẻ, nàng sẽ được thăng chức lên thứ trưởng cấp cao. Nghĩ đến nữ phù thủy ủng hộ chính mình, sắp trở thành trợ thủ đắc lực nắm quyền Bộ Pháp Thuật, tâm trạng tồi tệ của phục được an ủi phần nào. Bộ trưởng, đơn xin này cần được thảo luận công khai. Bà A Cơ mỏ trước khi hắn mở miệng, chủ động rút ra đơn xin đã bị bác bỏ nhiều lần. Kiên quyết nói, những lý do bác bỏ trước đây đều không thành lập, bộ trưởng, có lẽ ngài nên xem xét kỹ hơn. Phục vô cùng tức giận, khuôn mặt béo phì lập tức đỏ bừng, tuân thủ quy tắc của họp. Giám đốc gạc cơ mò, bây giờ là thời gian của văn phòng bộ trưởng. Tuột suýt bật cười, lặng lẽ nghiêng người, dùng nữ sĩ buôn che mặt chính mình. Xin lỗi, bộ trưởng, ta có hơi bội vàng. À cơ mò không biểu cảm gì trên mặt, tuy nhiên đã đưa ra rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian tranh cãi về quy tắc cuộc họp nữa, hãy nhanh chóng thảo luận để mục đi. Bộ trưởng, trong thời gian này ta đã thu thập ý kiến của các chuyên gia, cũng hỏi ý kiến của các trưởng phòng ban, những lý do ngài đưa ra đều không thành lập, chủ yếu là các điều sau bà ạ cờ mò bình tĩnh trình bày nội dung tài liệu, các quan chức các phòng ban được nhắc đến cũng phối hợp lên tiếng, chứng minh lời nàng nói là đúng, thậm chí bao gồm cả hai bộ trưởng, Rụt và Bunce. Phục càng thêm tức giận, trong lòng cũng càng thêm kinh hãi, chỉ có thể cố gắng dùng quyền uy để trấn áp cục diện này. Bunce, Rụt, các ngươi có ý gì? Các ngươi có biết các ngươi đang làm gì không? Chẳng lẽ bộ pháp thuật phải cúi đầu trước một phù thủy ngoại quốc? Hắn nghiến răng tức giận mắng, đây là sự phản bội mẹ lìn, đây là sự phản bội các bộ trưởng tiền nhiệm. Bà A Cơ Mỏ im lặng không nói, đưa tập hồ sơ xin phép đến giữa bàn giải. Thực ra, đây không phải là phản bội, mà giống như kế thừa ý nguyện của bọn họ hơn. Bút giày kính, nhẹ giọng nói, trước đây bọn họ đã thành lập bộ pháp thuật, chế tạo tàu tốc hành hồ gươn, thành lập bệnh viện Thánh Mục Gộ, duy trì quan cái bạc lùng. Những công việc này đang chứng minh cho chúng ta thấy, tác dụng của bảo mật pháp không phải là hoàn toàn cách ly phù thủy và mực lệ. Rút cũng lên tiếng bày tỏ, bộ trưởng Phúc, khi ngài còn làm việc ở sở hai nạn và thảm họa pháp thuật, ngài còn cởi mở hơn bây giờ. Phúc cười lạnh, không muốn trả lời. Bút cầm bút lông, trải tài liệu ra trang cuối cùng, đưa qua, đây là quyết định thống nhất của các phòng ban bộ pháp thuật sau khi thảo luận, nếu ngài kiên quyết phản đối, chúng ta có thể phát động nghị quyết ngoại rèn về một. Sắc mặt của Phúc thay đổi, màu đỏ gan heo dần phai nhạt, từ từ trở nên tái nhợt. Mãi đến bây giờ hắn mới chợt nhận ra, các tin tức báo chí không phải là đơn lẻ, thư sấm cũng không hoàn toàn là do các phù thủy tự phát gửi đến, câu lạc bộ gương phép đã chuẩn bị rất nhiều cho việc này, liên kết chặt chẽ, thậm chí còn tranh thủ được sự ủng hộ của các phe phái trung lập như Bốn Bạc Rút. Phúc nắm chặt bút lông, khó khăn ký vào chữ đồng ý, hắn thở hổn hển hai hơi, hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ, nói giọng khàn khàn, đề mục tiếp theo, về dự luật chống người sói do giám đốc cùng bợ dị soạn thảo. Chương 168, mạng lưới phở lũ cải tạo. Chương 168, mạng lưới phở lũ cải tạo. Thời gian ăn sáng, bốn vị viện trưởng và các giáo sư môn chính hiếm khi cùng nhau dùng bữa sáng, coi như là để bàn bạc công việc giảng dạy cho học kỳ tới ngay tại bàn ăn. Giáo sư của nạ gồn phân công nhiệm vụ, các giáo sư khác đồng thanh hưởng ứng, tận tâm tận lực, trên dưới đồng lòng, rất có phong thái của một hiệu trưởng. Melvin, với tư cách là giáo sư môn tự chọn, khi nhận việc đã cố gắng từ chối, vắt óc suy nghĩ vài lý do chính đáng, nhưng tiếc là đều bị giáo sư của nạ gồn bỏ qua. Đối mặt với cấp trên không lý lẽ như vậy, Melvin chỉ có thể bất lực thở dài, vừa phết mức lên bánh mì, vừa thì thầm với giáo sư Fleur lại tuyệt bên cạnh, nhỏ giọng phàn nàn. Tạm thời dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám cho học sinh năm dưới, tham gia mua sắm vật tư cho học kỳ mới, ra mặt mặc cả với các thương gia ở hộp bí ạ, thậm chí còn phải trả lời thư của phụ huynh, giải thích nội tình của phòng bí mật và bạ Silix. Đây là trách nhiệm của một giáo sư môn tự chọn sao? Melvin lẩm bẩm, giáo sư gỗ nạ gồn coi ta là gì? Viện trưởng sao? Giáo sư Fleur lại tuyệt trầm ngâm một lát, cũng không phải là không thể. Hả? Melvin nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi là học sinh của hiệu Vermoni, không cần cân nhắc xuất thân học viện, có thể đảm nhiệm chức vụ viện trưởng của bất kỳ học viện nào. Giáo sư Fleur lại tuyệt dừng lại một chút, giải thích một cách nghiêm túc, giáo sư gỗ nạ gồn phải chịu trách nhiệm xử lý các công việc của hiệu trưởng, nếu ngươi đề nghị tiếp quản chức viện trưởng gờ dịp phải đỏ, nàng có lẽ sẽ đồng ý, họ bồ nạ không quá coi trọng vị trí viện trưởng, nếu ngươi muốn chăm sóc học sinh Philip, nàng sẽ rất vui lòng, rồi đến giả vận cơ, ta cũng rất vui lòng nếu có người tiếp quản vị trí của ta, để ta có thể dành nhiều năng lượng hơn cho các công việc của câu lạc bộ, ngươi biết đấy, ta cần quản lý câu lạc bộ đồ chú, dàn hợp xứng góc, lọc hạt đã đi rồi, câu lạc bộ đấu tay đôi nếu muốn duy trì cũng cần một giáo sư hướng dẫn, chỉ có bên sở lì thờ dịn, sẽ vợ rút có lẽ sẽ có chút bận tâm. Ư mèn bỉn sững sờ một chút, cúi đầu chuyên tâm phết bánh mì. Vị giáo sư lai yêu tinh này hình như chưa tỉnh ngủ, nói năng luyên thuyên. Đợi đến khi no bụng, bữa sáng gần kết thúc, những con cú đưa thư từ cửa sổ máy bay vào đại sảnh đường, mang theo biểu kiện và thư từ đến trước mặt thầy trò. Giáo sư sắp đặt mua nhật báo tiên tri mở tờ báo sáng nay ra, đọc tin tức, bộ pháp thuật hôm qua đã công khai trả lời vấn đề cải tạo mạng lưới Fleur, các khó khăn liên quan đã được giải quyết, các bộ phận đã đạt được sự đồng thuận, dự án sẽ sớm khởi động, sở giao thông vận tải hợp tác với câu lạc bộ gương ma thuật, để đông đảo phù thủy có thể xem ảnh kính ngay tại nhà mẹn vịn ngẩng đầu lướt qua bức ảnh trên trang bìa còn lũ phục và phu nhân Esmo đứng cạnh nhau, cả hai đều nở nụ cười lịch sự. Nụ cười của phu nhân Esmo nhạt nhẽo nhưng mang vài phần chân tình, còn phục thì cứng nhắc và gượng gạo, dường như không mấy vui vẻ. Giáo sư Fleur lại tuyệt bên cạnh quay đầu nhìn hắn. Vậy là đã thông qua rồi, khi nào bắt đầu cải tạo? Melvin vẫn nghiêng đầu nhìn tờ báo của giáo sư Sruth, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, đã thông qua vào chiều hôm qua, ta cũng nhận được tin vào tối qua. Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay có thể bắt đầu cải tạo. Cục quản lý mạng lưới Fleur lũ đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, cộng thêm kinh nghiệm tích lũy từ bên Romania, chắc hẳn sẽ sớm hoàn thành. Vậy sao Fleur lại tùy cơ đầu? Mạng lưới Fleur lũ, với tư cách là phương tiện giao thông phổ biến của các phù thủy trong thế giới pháp thuật, có thể kết nối các lò sưởi ở các vùng khác nhau. Ở Anh, hầu hết các lò sưởi của các gia đình phù thủy đều được kết nối với mạng lưới Fleur lũ, cho phép di chuyển cực kỳ nhanh chóng giữa bộ pháp thuật, quán rượu và các cửa hàng khác nhau. Giống như lệnh cấm hiện hình, nếu lâu đài hổ gợt mở quyền hạn của hiệu trưởng, các lò sưởi trong trường cũng có thể kết nối với mạng lưới Fleur lũ. Chỉ là các hiệu trưởng thiên nhiệm, bao gồm cả đùm mỡ lẽ đỏ, đều ngầm chọn cách ngăn chặn kết nối, bởi vì kết nối với mạng lưới Fleur lũ có nghĩa là chấp nhận sự giám sát của sở giao thông vận tải, mà hổ gợt không chấp nhận sự quản lý của bộ pháp thuật. Sở giao thông vận tải là một bộ phận hành chính cốt lõi trực thuộc bộ pháp thuật, cơ quan này nằm ở tầng 6 dưới lòng đất của bộ pháp thuật, dưới quyền có cục quản lý mạng lưới Fleur lũ, cục kiểm soát và quản lý trôi bay, văn phòng khóa cảng và trung tâm hiện hình, phối hợp với nhau, hình thành một hệ thống giám sát bao gồm mạng lưới bộ Fleur lũ, dụng cụ bay, thiết bị truyền tải không gian và các phương thức giao thông ma thuật khác. Nhiệm vụ bao gồm việc ban hành quy tắc sử dụng phương tiện giao thông, xây dựng luật và quy định liên quan đến giao thông, đảm bảo tính bí mật và an toàn trong giao thông của phù thủy thông qua việc chuẩn hóa các hành vi giao thông, duy trì trạng thái cách ly giữa thế giới phù thủy và xã hội mục lệ. Len ken cánh cửa kim loại của thang máy chợt mở, một hành lang thẳng tắp dẫn sâu vào sở giao thông vận tải. Trên trần nhà là bản đồ được phát họa bằng những đường bạc, trên đó có những chấm xanh phân tán, mờ ảo, giống như những vì sao ẩn hiện. Dựa trên các chữ rủn cổ bao quanh, đó chính là những lò sưởi kết nối với mạng lưới Fleur lũ. Chấm xanh sáng lên, cho thấy mạng lưới Fleur lũ đang có người sử dụng. Tường cứ vài mét lại treo những bức họa với phong cách khác nhau, miêu tả những cảnh tượng quan trọng trong lịch sử giao thông ma thuật. Mạng lưới Fleur lũ được xây dựng và kết nối. Chuyến tàu hổ Götz đầu tiên khởi hành, xe buýt hiệp sĩ chạy trên đường phố London. Đây đều là những bức họa ma thuật, những phù thủy trong đó là các nhân viên và hành khách thời bấy giờ, họ reo vui mừng, biểu cảm sống động. Bước trên sàn gỗ tối màu, tiếng bước chân nhẹ nhàng, hai bên hành lang có nhiều văn phòng và khu vực thử nghiệm. đi qua những căn phòng này, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng không khí nổ nhẹ, không khí thoang thoảng mùi trà nóng, xen lẫn mùi cho lò sưởi. Không khí của toàn bộ tầng 6 không căng thẳng như sở thi hành luật pháp và tòa án, cũng không âm u như sở bí mật. Mẹ Bình thấy ở đây bận rộn hơn các tầng khác, có nhân viên mặc áo choàng đồng phục đi qua, huy hiệu trên ngực là biểu tượng của sở giao thông vận tải, còn có các bộ phận khác đến quan sát, họ rất tò mò về việc cải tạo mạng lưới phờ lù. Nguyên liệu liên quan đã chuẩn bị sẵn sàng, nhân viên kỹ thuật đã đến, còn có các nhân viên từ các bộ phận khác đến xem, nói chung là khá đông người. Phần lớn mọi người Mẹn Bình đều không quen, nhưng cũng có vài gương mặt quen thuộc. Bà bốn sánh mắt sáng ngời sắc bén, sống mũi cao, khuôn mặt vương vức, toát lên vẻ tháo vát và công bằng. Phù thủy nam trung niên bên cạnh là bà Tỷ Rút, khá gầy gò, hai chòm râu ngắn rủ xuống hai bên, tạo thành hình chữ bát, ngũ quan căng thẳng, có lẽ do những đả kích nặng nề từ những năm đầu, bây giờ vẫn chưa hồi phục, trông có vẻ khổ sở. Đứng ở vị trí trung tâm là phu nhân Emma, sau khi nhìn thấy Mẹn Bình thì gật đầu chào. Ngoài ra còn có Dĩ Tật và Lão Hưu, họ là đại diện tiếp xúc do câu lạc bộ gương ma thuật cử đến, một người phụ trách kỹ thuật, một người phụ trách hành chính. Việc cải tạo mạng lưới phờ lụt là công trình trọng đại nhất trong gần 100 năm qua, liên quan đến mạng lưới giao thông cũ, ảnh hưởng đến trung tâm thông tin tương lai. Bộ pháp thuật đã lâu không khởi động một dự án quy mô như vậy, vài quan chức cấp cao rất coi trọng điều này. Chào ngài, bà Buns, rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Mẹ Vin nói xong nhìn phù thủy nam bên cạnh, ông Rút, rất vui được gặp ngài, nghe nói trong bộ có nhiều nhân viên bảo thủ không chịu thay đổi, sở quốc tế đã đứng ra vào thời điểm quan trọng. Phiếu bầu này rất quan trọng. Đó là trách nhiệm của ta. Rút biểu cảm lạnh lùng, bên Romania đã hoàn thành cải tạo, thực tế chứng minh việc cải tạo này là hợp lý và chính xác. Lại gặp nhau rồi, giáo sư Luyện Ba Buns cười đầy ẩn ý, việc mạng lưới phở lủ và ảnh kính tạm gác lại, người phụ trách gạt cả bằng nói với ta rằng, kể từ khi ngươi rời đi sau chuyến tham quan lần trước, các giám ngục bị thương nặng, rất muốn hút linh hồn tù nhân để chữa lành, thậm chí có một số đã mất kiểm soát, gây ra vài rắc rối. Đây là tự vệ chính đáng, tôi có thể làm chứng. Menvin đây tự tin, không để lộ cảm xúc liếc nhìn giúp bên cạnh, nhắc đến chủ đề ạt cả bằng. Khuôn mặt của vị cục trưởng này càng thêm căng thẳng. Các giám ngục tấn công phù thủy bình thường quả thực nên bị trừng phạt, thần hộ mệnh của giáo sư Luyện rất xuất sắc. Bụt không quá bận tâm đến vấn đề ạt cả bằng, những sinh vật tà ác không rõ nguồn gốc đó, dù sao cũng sẽ không bị tiêu diệt hoàn toàn, tổn thất thì tổn thất thôi. Trọng tâm hôm nay là việc cải tạo mạng lưới phờ lù. Bụt nhìn hai đại diện của câu lạc bộ gương ma thuật, hỏi Di Tơn, ông Mỏ Stanley, cần cải tạo như thế nào? Có cần sự phối hợp của các nhân viên khác của bộ pháp thuật không? À, Di Tơn sững sờ một chút. Kể từ khi rời bộ pháp thuật, đã lâu rồi hắn không nghe thấy bà Bụt gọi hắn như vậy. Hơi mơ hồ. Sau nhiều năm trở lại nơi đây, vẫn là nơi quen thuộc, vẫn là người quen thuộc, chỉ có thân phận của mình thay đổi, có chút cảm khái. Khi mạng lưới phở lù được xây dựng, gia tộc Mò Sàng Ly cũng tham gia. Không cần. Di Tất lắc đầu, bình tĩnh trả lời, phu nhân Esmo và ta đã thảo luận kế hoạch cải tạo, chuẩn bị săn vật liệu, cộng thêm cơ sở vật chất mạng lưới phở lù của chúng ta hoàn thiện hơn bên Romania, nếu nhanh chóng, hai ngày nữa sẽ xong. Lao Hữu không lên tiếng, hắn phụ trách hành chính. Có nhân viên đến hỏi vài vị cục trưởng, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, nhân viên kỹ thuật lập tức bắt tay vào công việc. Khẩn trương, Dì Tật chỉ huy, hiện trường vận hành có trật tự, căn phòng đặt thiết bị cốt lõi của mạng lưới phở lù nhanh chóng chật kín người. Mẹ Bình đứng ở vòng ngoài quan sát, vô cùng yên tĩnh. Bởi vì thường xuyên xuất hiện trên báo chí với tư cách là người sáng lập câu lạc bộ gương ma thuật, luôn có phù thủy cho rằng hắn đã phát minh ra ảnh kính, nhưng thuật giả kim thô thiển mà hắn nắm giữ và kỹ thuật ma thuật của gia tộc Mỏ Stanley hoàn toàn không phải là một chuyện. Gia tộc Mỏ Stanley truyền thừa mấy thế kỷ, từ những bữa chú chiếu sáng ban đầu, dần mở rộng sang lĩnh vực giả kim thuật, chủ động tiếp thu thành tựu công nghệ mới lệ, hình thành lộ trình kỹ thuật độc đáo của riêng mình. Tư duy đổi mới đó còn nổi bật hơn cả ma thuật, ngay cả nhà giả kim huyền thoại Nicolas Flamel làm mèo cũng kính phục lời khen. Công trình bệnh viện SCT Mục Hộ, việc xây dựng tòa nhà bộ pháp thuật, chuyến tàu hồ GZ, rồi đến xe buýt hiệp sĩ, thành quả của gia tộc Mỏ Stanley đã lan rộng khắp giới phù thủy Anh. Và ảnh kính định sẵn là một sáng tạo vượt thời đại, gì tất sẽ để lại dấu ấn mới của Mỏ Stanley trong lịch sử. Rít rít đầu đũa phép phát ra ánh sáng rực rỡ, khắc phù văn và trận pháp lên kim loại và đá phiến. Ở trung tâm căn phòng, một ngọn lửa xanh bùng cháy dữ dội, khi ngọn lửa cuộn trào, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của từng lò sưởi. Mây bạc được đổ vào ngọn lửa, sau đó được ma lực điều khiển tinh xảo dẫn dắt, lan rộng và di chuyển trong ngọn lửa xanh, giống như mực rơi vào nước trong, xương bạc tan thành từng sợi, dần dần len lỏi vào những lò sưởi hư hào đó. Chương 169, Lai ấm đặc biệt giáo thụ không cách nào chọn chúng. Chương 169, Lai ấm đặc biệt giáo thụ không cách nào chọn chúng 3 giờ rưỡi chiều. Di Tật vẫn đứng trước đống lửa xanh, điều khiển màn xương bạc. Ngọn lửa xanh trước mặt đã hòa vào màn xương bạc, những sợi tơ mảnh như gân lá cây, lại như rễ của một cái cây khổng lồ, lan tỏa đến hàng vạn lò sưởi trong các gia đình phù thủy ở Anh. Các nhân viên sở giao thông vận tải xung quanh đều chăm chú, như những học sinh trên lớp, cẩn thận quan sát từ bước. Asuhe Adli cũng đứng trong đám đông, hắn lén lút lẻn đến. Không xa còn có các thần lặng của sở bảo mật, lãnh đạo và nhân viên văn phòng thần sáng, Stevie, Sắc Lệ Bôn và Mụ Tí đều có mặt, cùng với một số người đi công tác đặc biệt quay về, hào hứng vây quanh bàn luận. Ngọn lửa xanh cuộn trào, nhưng không hề nóng bỏng. Việc hoàn thành cải tạo cần một thời gian, sau đó còn phải kiểm tra để đảm bảo việc truyền tải ổn định và an toàn, không làm gián đoạn việc vận chuyển vật chất bình thường. Để chính thức bắt đầu kết nối với ma kính, có thể phải đến chiều mai hoặc muộn hơn. Mẹ Bình không tham gia vào công việc cải tạo cụ thể, hôm nay chỉ tham dự với tư cách là người phụ trách câu lạc bộ ma kính, chủ yếu là để gặp gỡ các vị thị trưởng cảm ơn các nàng đã giúp đỡ phản bắt phục. bộ pháp thuật đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Bổn nữ sĩ đứng ngoài quan sát, cười nói, lần trước cục quản lý mạng lưới phở lụ tập trung nhiều phù thủy như vậy, chắc là cuộc kiểm tra sửa chữa 150 năm trước. Nghe nói toàn bộ thế giới phù thủy đã hoang mang vì vụ mất tích đó, thậm chí còn bắt đầu tẩy chay mạng lưới phở lụ. Rút bên cạnh khe như mày, đó không thể gọi là vụ mất tích, lần truyền tải sai đó cũng không thể coi là vấn đề của mạng lưới phở lụ. Vị thị trưởng này trước khi được điều động đến sở quan hệ quốc tế, đã làm việc ở sở thi hành luật pháp, cũng đã đọc các hồ sơ liên quan và ấn tượng sâu sắc về vụ án này. Các ngươi đang nói về vụ phù thủy Vionet đi lì mạn bỏ nhà ra đi. Menpin hỏi, khi hắn bổ túc kiến thức liên quan đến mạng lưới phở lụ, đã tìm thấy tài liệu liên quan trong thư viện. Đó là mùa thu năm 1855, phù thủy Vionet đi lì mạn cãi nhau với chồng Albert, cuối cùng nhảy vào lò sưởi trong phòng khách, vừa khóc nức nở vừa sử dụng mạng lưới phở lụ, định về nhà mẹ để mách. Albert không quan tâm, để mặc vợ biến mất trong ánh lửa xanh. Mãi đến vài tuần sau, khi nhà cửa hỗn loạn, thậm chí không tìm được bát đĩa và tất sạch, hắn mới nhớ đến việc tìm vợ. Sử dụng mạng lưới phở lụ đến nhà mẹ vợ, nhưng cha mẹ vợ lại nói vì ổn nẹt chưa bao giờ quay về. Hắn vẫn đương nhiên không tin, tức giận lục soát nhà mẹ vợ, cuối cùng xác nhận vợ hắn thực sự đã mất tích. Cha mẹ vì ổn nẹt lập tức đến bộ pháp thuật báo án, đăng tin tìm người trên báo. Nhưng các nàng đã dùng mọi cách mà vẫn không tìm thấy vì ổn nẹt. Sau khi tin tức lan rộng, các phù thủy bắt đầu sợ hãi sử dụng mạng lưới phở lụ, lo lắng sẽ mất tích trong quá trình xuyên không gian. Bộ pháp thuật buộc phải phản ứng, ra lệnh cho sở giao thông vận tải kiểm tra kỹ lưỡng mạng lưới phở lụ và công khai báo cáo kiểm tra trên báo, mất vài tháng mới dập tắt được dư luận. 20 năm trôi qua, An vượt qua đời vì bệnh, khi mọi người đều nghĩ vụ mất tích này đã trở thành án treo, vì ổ nẹt lại xuất hiện. Hóa ra lúc đó nàng vì khóc mà đọc sai tên địa danh, bị truyền tải đến nhà Oder House cách đó vài quận. Câu chuyện sau đó có hơi cầu huyết, Oder House là một nam phù thủy đẹp trai và dịu dàng, vì ổ nẹt lập tức rơi vào lưới tình, sinh cho hắn 7 đứa con, từ đó sống hạnh phúc bên nhau. Nói sao nhỉ, khó mà đánh giá. Mặc dù là lỗi của vì ổ nẹt, nhưng bộ pháp thuật cũng có lỗ hổng, nếu có thể phát hiện và theo dõi điểm đến của nàng, sau này sẽ không xảy ra rắc rối. Một nữ sĩ nói. Dù vẫn nhíu mày, phù thủy không phải thần linh, ở vì ạ, chúng ta không thể lường trước mọi tai nạn. Hai người có quan điểm khác nhau về vụ mất tích này, không ai thuyết phục được ai, nhưng các nàng là thị trưởng, khi tranh cãi cũng phải giữ gìn thân phận và hình ảnh, giọng điệu nói chuyện vẫn khá ôn hòa. Mẹ Bin lặng lẽ dịch sang bên cạnh hai bước, không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi của các nàng. Hắn quét mắt nhìn các nhân viên xung quanh, hỏi Lao Hữu, phục hôm nay sẽ đến sở giao thông vận tải sao? Lao Hữu túi đầu dựa vào tường, tay cầm gậy, do dự vài giây, chắc là không, ta không nhận được tin tức. Không, hắn đang chuyển văn phòng cho Hùng Mơ. Tôi không biết từ đâu xuất hiện, mái tóc tím đặc biệt nổi bật, lần trước trong cuộc họp bị mấy vị thị trưởng công khai phản bác, phục tức đi lên, định cho câu lạc bộ ma kính cho ngươi một bài học, đang bàn bạc với con cóc hồng ủm bợ gì xem làm cách nào để làm chuyện xấu. Menvin nhướng mày, hắn muốn làm gì? Đừng lo, ta tìm cho ngươi một người giúp đỡ. Tôi nghe răng cười, kéo ra một phù thủy nhỏ bé từ phía sau. Rời khỏi phòng quản lý mạng lưới phở lù đông đúc, đoàn người theo bảng chỉ dẫn đến trung tâm kiểm tra hiện hình, được phù thủy nhỏ bé dẫn vào một văn phòng, vì các nhân viên sở giao thông vận tải đều đang đứng ngoài xem, toàn bộ trung tâm kiểm tra trở nên đặc biệt yên tĩnh. Ngồi xuống ghế sofa tiếp khách, vừa định hỏi kế hoạch chi tiết của phục, một tách hồng trà nóng hổi đã được đặt trước mặt, tôi còn lấy ra bánh ngọt từ tủ, rõ ràng là rất quen thuộc với nơi đây. Vừa thưởng thức trà chiều của bộ pháp thuật, vừa nghe nữ thần sáng kể về thông tin thu thập được. Ngươi có ý là, tụi bọn dịch định kiện ta vì không có giấy phép hiện hình sao? Biểu cảm của Mẹn Vin kỳ lạ, tư duy một lệ nhảy vọt của hắn cũng không thể hiểu được ý tưởng kỳ quặc này. Trong văn phòng sáng sủa, tôi gật đầu, nuốt miếng bánh donut trong miệng, các nàng muốn cho ngươi một bài học, khiến ngươi mất mặt, thế là đủ rồi. Tiên sinh Luyện, không có giấy phép mà tự ý sử dụng hiện hình, theo quy định liên quan, ngươi sẽ bị phạt không quá 2000 gạ lệ ổng. Phù thủy nhỏ bé ngồi sau bàn làm việc giải thích, nếu tình huống nghiêm trọng, bộ trưởng kiên quyết trừng phạt, có thể bị giam 3 tháng. Mẹn Vĩn quay đầu nhìn phù thủy gầy gò này, da hắn trắng đến lạ thường, tóc và lông mi gần như trong suốt, màu mắt cũng gần như không có, có một vẻ ảo ảnh gần như ma quái, như thể một cơn gió có thể thổi bay hắn. Ngoài ý tỷ Cơzos, chủ khảo kiểm tra hiện hình. Phù thủy nhỏ bé nói ra tên của chính mình, đưa tay về phía Mẹn Vĩn, rất vui được gặp ngươi, giáo sư Luyện. Mẹn Vĩn nắm lấy bàn tay đó, gầy yếu và mảnh khảnh, khiến người ta không dám dùng sức, hơi do dự, tò mò hỏi, tiên sinh tỷ cờ rột bị bệnh bạch tại sao? Vì ma lực nuôi dưỡng cơ thể và phôi thai, phù thủy hiếm khi mắc các bệnh một lệ về thể chất, ngay cả khi kết hôn cận huyết hàng chục đời, nhiều nhất cũng chỉ là bệnh tâm thần, loại bệnh di chuyển rõ ràng này gần như không có. Ta cũng từng nghe nói về căn bệnh này, nhưng ta không phải. Tỷ cờ rột lắc đầu, cười nói, dáng vẻ hiện tại của ta là do hiện hình thường xuyên trong thời gian dài, cơ thể bị ảnh hưởng bởi ma lực không rõ, làm suy yếu thể chất. Menvin cảm thấy kỳ lạ, không khỏi nhìn thêm vài lần. Hay là chúng ta nói về chuyện giấy phép đi. Tỷ cờ rột cúi đầu xem một tờ tài liệu. Chúng ta hàng năm đều tổ chức lớp học hiện hình ở Hogwarts, cấp giấy phép dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp. Phù thủy trưởng thành cần tự mình đăng ký thi, quy trình khá rắc rối. Hơn nữa mỗi năm chỉ có 3 cơ hội. Giáo sư Luyện, ngươi đã từng được cấp giấy phép hiện hình ở Quốc hội Pháp thuật Hoa Kỳ chưa?
Chưa.
Tỷ cờ rột nhíu mày, rút ra một tờ giấy ra từ đống tài liệu trên bàn. Trên đó là lịch trình thi của các phù thủy trưởng thành trong năm nay. Lần thi trước là tháng 12, vừa mới qua. Lần thi tiếp theo là sau lễ phục sinh 3 tháng. Nếu ủng vợ dịch đó muốn kiện ngươi, có thể sẽ rất rắc rối. Các nàng chỉ muốn đưa ngươi ra tòa, làm ngươi mất mặt, thể hiện uy quyền của mình, bất kể phán quyết cuối cùng là gì, đều rất phiền phức. Tột cũng như mày theo, con có hồng này thật biết cách làm người khác ghê tởm. Văn phòng im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng tỉ cờ rột lật giấy ra. Các ngươi phân tích rất có lý. Mèn Bỉn thưởng thức món tráng miệng đặc biệt của bộ pháp thuật, dùng khăn giấy trên khay lau tay, bình tĩnh nói, bây giờ chỉ có một điểm khó, khởi tố cần bằng chứng, các nàng làm thế nào để chứng minh ta hiện hình không có giấy phép đây? Hai người còn lại trong phòng ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn hắn, tốt nhắc nhở, các nàng sẽ dùng đùa hồi tưởng để kiểm tra đũa phép. Mèn Bỉn xuề tay, ta thường là thi triển phép thuật không dùng đũa phép, có lẽ sẽ có nhân chứng. Ta thường không hiện hình trước mặt người khác. Hai nhân viên bộ pháp thuật im lặng, các nàng đã ở vị trí của mình quá lâu, chỉ nghĩ đến việc hợp pháp và hợp lệ để tránh khỏi vụ kiện của Umarji, hoàn toàn không nghĩ đến vị giáo sư này chưa bao giờ là một phù thủy tuân thủ quy tắc. Hoàng hôn, bà Agmo và vài nhân viên tiễn các nàng đến lò sưởi ở đại sảnh. Gần như đều là bạn bè của lão Hữu, còn có một phần các thần lặng và nhân viên sở giao thông vận tải đang thảo luận vấn đề kỹ thuật với dì tớt. Bụt bạc dục với tư cách là thi trưởng, còn có công việc riêng của các sở để xử lý, không tham gia vào chuyện này. Chỉ có một thi trưởng rảnh rỗi trà trộn vào đó, lục ổ bạ ở mạn. Mái tóc ngắn vàng nóng cắt gọn gàng, mắt xanh, mũi kẹt, mặt hường hảo. Chiếc áo choàng đồng phục rộng rãi và cứng cáp mặc trên người hắn, trông chật trội và nhỏ bé, phần bụng vải căng phồng, tròn bo, trông rất thân thiện. Là một tử thần thực tử trước đây, lục ổ bạ ở mạn có thể thoát khỏi sự xét xử, thăng tiến lên vị trí thi trưởng sở thể thao, ngoài việc tình tiết tội phạm nhẹ, có nhiều mối quan hệ, còn vì có gã lệ ổng mở đường. Mặc dù không bằng các gia tộc thuần huyết như mạn phụ, nhưng cũng là một con số đáng kể. Thêm vào sở thích cá cược nhỏ của hắn, dẫn đến kho tiền của hắn rất trống rỗng, rất cần một ít thứ vàng nóng để lấp đầy. Theo hắn biết, việc kinh doanh của câu lạc bộ ma kính rất có lợi nhuận. Giáo sư Luyện, sau khi mạng lưới phở lưu được cải tạo xong, chúng ta có thể xem ma kính ở nhà. Bây giờ có một vấn đề, chúng ta nên mua ở đâu? Bà ở mạn cười toe toét. Hiện tại không có cửa hàng bán ma kính, câu lạc bộ ma kính cũng không định mở cửa hàng chuyên dụng. Bà ở mạn mắt sáng rực. Các quán rượu ở các nơi năm ngoái kiếm được mấy vạn gạ lệ ổng, nếu có thể trở thành nhà phân phối ma kính, kho tiền của hắn chắc chắn sẽ đầy đặn như cái bụng của chính hắn. Mẹ Vin liếc nhìn vị thị trưởng này, bình tĩnh nói, nếu có nhu cầu, có thể đặt hàng từ các chủ quán rượu gần đó. Các nàng chính là nhà phân phối ma kính, giá cả sẽ do chúng ta cùng nhau thương lượng quyết định. Lao Hữu ở ngay bên cạnh, chống gậy đi cả nhắc, bước chân chậm rãi. Hắn nhìn những đường sọc trên sàn nhà, trong lòng nghĩ, nếu Giác và Án Phỉ các nàng nghe được lời này, chắc chắn sẽ rất vui. Sự lựa chọn của các nàng là đúng đắn. Chương 170, sớm sắp đặt chương 170, sớm sắp đặt 5 giờ 30 chiều. Một nhóm người đã rời bộ pháp thuật và trở về nhà riêng, lão Hữu nói có việc cần bàn với Rốt Mở Tạ, nên cùng mẹn Vịn quay về hộp bị ạ. Bước ra khỏi lò sưởi của quán ba cây chổi, họ thấy bà chủ quán đang bận rộn ở lầu trên. Lão Hữu không lên làm phiền, mà quay đầu nhìn Mèn Bỉn, "Giáo sư Luyện, uống một ly rồi về trường nhé." "Được thôi." Mèn Bỉn nhìn lão phù thủy giàn mua, cười nói, "Hãy thử rượu mật ong ở đây đi, lão Hữu, đặc sản của ba cây chổi." Lão Hữu cười đáp, gọi hai ly rượu mật ong từ người phục vụ, tìm một chỗ dựa tường, đối diện nhau ngồi xuống. Mấy phù thủy trung niên ngồi ở bàn bên cạnh, uống vài ly hít kỳ, mặt và cổ đỏ bừng, đầu óc quay cuồng than phiền không có chỗ ở lầu 2, nói chuyện to tiếng, nửa quán rượu đều có thể nghe thấy, la hét, "Ta có người thân làm việc ở bộ pháp thuật, biết tin nội bộ." Hắn nói, sau này ở nhà cũng có thể xem ảnh kính. Bên cạnh có người chế giễu hắn, đây tính toán là tin nội bộ gì, báo chí đã đăng rồi. Hạ Hạ nghe thấy tiếng la hét của bọn họ, lão Hữu và Mèn Bỉn cũng không thấy ồn ào chói tai, quán rượu là vậy, ồn ào náo nhiệt mới có không khí. Mèn Bỉn mỉm cười lắng nghe, đợi tiếng ồn ào này qua đi, trước tiên nếm thử một ngụm rượu mật ong, khẽ nói, ảnh kính gia đình và ảnh kính quán rượu khác nhau, chủ yếu có hai mẫu, diện tích nhỏ hơn, tiện lợi để đặt vào phòng của các gia đình bình thường, thiết kế khác biệt này sẽ nhanh chóng khiến khán giả nhận ra sự khác biệt. Họ sẽ sớm biết rằng xem ảnh kính ở nhà và xem ở quán rượu là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Lão Hữu gật đầu, vẻ mặt nửa hiểu nửa không. Mèn Bỉn trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, quan trọng hơn là nội dung chiếu của hai loại ảnh kính khác nhau. Khi nào ngươi rảnh, có thể đi dạo một vòng các thành phố Mượn Lệ, xem TV và rạp chiếu phim của Mượn Lệ. Lão Hữu lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu mật ong. Ta biết nhiều người trong các ngươi là thuần huyết, nhưng các ngươi không phải những lao già bảo thủ, sẵn lòng chấp nhận những điều mới mẹ Án Phỉ đã làm vậy rồi. Ngươi cũng nên đi xem. Lão Hữu khẽ gật đầu, hỏi chuyện khác. Nên định giá thế nào đây? Phải bù đắp chi phí và có lợi nhuận, phải khiến hầu hết các gia đình phù thủy đều có thể mua được. Giá cả cụ thể các ngươi hãy bàn bạc với dì tớ, hắn có kinh nghiệm bán hàng ở Romania. Mèn Bỉn dừng lại một chút, suy nghĩ rồi nói, thật ra không cần phải thống nhất giá cả. Quan cái bạc lủng của lão Tom và quán thùng gỗ sồi của ngươi, khách hàng chủ yếu là phù thủy gia đình bình thường, hãy định giá theo tiêu chuẩn bình thường. Quán mực trắng thì tình hình khác, phần lớn khách hàng đều giàu có, họ thích những thứ đắt tiền, định giá có thể cao hơn một chút. Hãy để dì tớ làm một số cải tạo, để thỏa mãn sự phù phiếm của những gia tộc thuần huyết đó. Nào là vỏ bạc, mạc vàng, luôn có thuần huyết sẵn lòng chi tiền. Độc đáo hơn một chút, thêm vài nghìn gã lệ ổng, để ảnh kính hiển thị gia huy của họ khi ở chế độ chờ nghe những lời đề nghị của vị giáo sư trẻ tuổi, trên khuôn mặt giàn mua của lão hữu nở một nụ cười. Công việc cải tạo mạng lưới phở lụ diễn ra suôn sẻ. Di tất mất 2 ngày để hoàn thành tất cả công việc, không có bất kỳ sai sót nào, kiểm tra cũng thành công. Hắn không hề ngạc nhiên, với kinh nghiệm dày dặn tích lũy ở Romania, công tác chuẩn bị ban đầu đầy đủ, lại có nhiều nhân viên giúp đỡ, mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Trong phòng nghỉ của cục giao thông, khi nói về những năm tháng qua với vài đồng nghiệp thần câm và ả sủa hệ Ali, họ chỉ tò mò về thuật giả kim do Nicolas Fleur làm mẹo truyền dạy, kinh nghiệm phát triển ảnh kính, hầu như không ai quan tâm đến chuyện hắn bị cô lập và từ chức sớm, rồi ẩn mình ở trạ dỉnh ruột rau mở tiệm sửa chữa. Di Tật cũng rất hiểu chuyện, chỉ nhắc qua loa vài câu, không bận tâm đến những chuyện đó. Khi đang nhấm nháp tách trà thứ ba, bà ở mạn đẩy cửa phòng, vừa nhìn thấy Di Tật, đôi mắt xanh lam bông sáng rực, khuôn mặt hơi mũm mĩm nở một nụ cười rạng rỡ. Di Tật, bạn già. Hắn đến bên ghế sofa, thở hổn hển tự rót cho mình một ly, vẫn là hương vị quen thuộc phải không? Trà sấy lần pha ạ sạm, chỉ có trà chiều của bộ pháp thuật mới có hương vị này, uống vào cả khoang miệng đều ngập tràn hương trà. Mọi người trong phòng đều nhìn hắn biểu diễn. Toàn bộ công việc cải tạo đã được sắp xếp gọn gàng, hoàn thành trong 2 ngày, các ngươi thật sự là bà ơ mạn cười toe toét, ta còn nói nếu có gì cần giúp đỡ, nhân viên cục thể thao của chúng ta đều rảnh rỗi, thật đáng tiếc. Lugo, ngươi vẫn nhiệt tình như xưa. Di Tất cười nói. Đúng vậy, ta đối với mọi người đều nhiệt tình như vậy. Bà ơ mạn vây tay, tỏ ý điều này chẳng là gì, ta tin rằng sự thân thiện và nhiệt tình đều sẽ được đền đáp, đặc biệt là phù thủy tốt bụng như ngươi, ngươi nói xem. Di Tất phối hợp hỏi, có điều gì ta có thể giúp được không? Bà ơ mạn chờ đợi chính câu nói này, đôi mắt lập tức sáng lên, vẻ mặt trở nên nhiệt tình. Di Tất thân mến của ta, ta biết chủ nhân của câu lạc bộ ảnh kính là giáo sư Luyện, nhưng ngươi mới là người chế tạo ảnh kính. Về chuyện kinh bán hàng, ngươi xem nghe những lời này, mọi người trong phòng đều hiểu ý hắn. Hôm qua không thể thuyết phục được giáo sư Luyện, hôm nay thử xem có thể thuyết phục được Di Tất không? Di Tất lắc đầu, xin lỗi, Lugo, ta hoàn toàn tôn trọng quyết định của giáo sư Luyện. Bà ở mạn có vẻ hơi thất vọng, ánh mắt tối sầm lại, vừa uống trà vừa che giấu. Ồ, không sao, không có gì, ta chỉ hỏi thử thôi. Việc kinh doanh ảnh kính không tiện để ngươi tham gia, nhưng Di Tất dừng lại một chút, ta có những cách kiếm tiền khác. Bà ở mạn ngẩng phát đầu lên, mong đợi nhìn hắn. Ngươi từng là cầu thủ bị đi, bây giờ là cục trưởng cục thể thao, thường xuyên tiếp xúc với các câu lạc bộ bị đi, có mối liên hệ với các đội bóng ở các khu vực khác nhau, đúng không? Bà ở mạn ôm tách trà, khuôn mặt mũm mĩm có chút mơ hồ. Đúng là như vậy, nhưng điều này liên quan gì đến việc kiếm tiền? Nếu ngươi có thể tìm được những đoạn video độc quyền về các trận đấu, có thể bán cho câu lạc bộ ảnh kính, video càng hay, giá càng cao. Nếu là trận đấu cấp độ đội tuyển quốc gia, giá của chúng ta chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng. Lời gì thật vừa dứt, bà ở mạn ôm chầm lấy hắn, vui mừng mobile. Dì Tơ, ngươi chính là nữ thần may mắn của ta. Mặc dù bà ở mạn đang rất cần tiền, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, không lập tức bỏ Dì Tơ đi, mà ở lại phòng nghỉ cùng họ uống trà trò chuyện. Vị cục trưởng cục thể thao này không hiểu kỹ thuật, nên những chủ đề hắn nhắc đến không chuyên nghiệp lắm. Thảo luận về những đóng góp của gia tộc Mỏ Sáng Lì cho bộ pháp thuật, kể về những chuyện khi Dì Tật còn làm việc ở bộ pháp thuật, không thể không nhắc đến vị cục trưởng Ủng Bờ Dịch đã ép Dì Tật phải rời đi, nay là thứ trưởng cấp cao. Hê hê, các ngươi không biết đâu, Phục và Ủng Bờ Dịch trốn ở tầng 1 không chịu lộ diện, không phải là đang chuyển văn phòng đâu, mà là lo sợ đụng phải Dì Tật và giáo sư Luyện. Lần này việc cải tạo mạng lưới phơ lù, mặt mũi của bọn họ đều mất sạch rồi. Dì Tật ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, tay cầm tách trà, trên mặt luôn nở nụ cười nhạt, không biểu lộ sự vui mừng hay buồn bã nào. Trước đây khi ở bộ pháp thuật, hắn luôn tránh mặt Ủng Bờ Dịch, lo lắng bị nàng gây khó dễ. Bây giờ trở lại đây với một thân phận khác, ngược lại là Ủng Bờ Dịch phải tránh mặt hắn, không muốn xuất hiện ở tầng này. Cho chuyện mãi đến tối, khi ra về, bà ở mạn bước đi nhảy nhót, như thể chân hắn có lò xo, cả người đang trong trạng thái cực kỳ phấn khích. Di Tất cùng họ rời đi, chui vào lò sưởi đại sảnh, không về nhà mình, mà truyền tống đến 3 cây chổi, gọi nửa tá rượu mật ong, 6 ly rượu, vừa đủ một thay. Không để ai làm phiền, Di Tất ngồi ở góc lặng lẽ thưởng thức. Cho đến khi trời tối hẳn, uống hết rượu mật ong, Di Tất đứng dậy chuẩn bị rời đi, ngẩng đầu nhìn thấy giáo sư trẻ Mẹn Bỉn không biết từ lúc nào đã ngồi trước mặt. Mẹn Bỉn. Di Tất lại ngồi xuống, đi mua sắm đồ dùng cho học kỳ mới, tình cờ đi ngang qua, thấy ngươi trốn ở góc uống rượu một mình, cảm thấy hơi cô đơn. Mẹn Bỉn mỉm cười ôn hòa, không về nhà mà trốn ở đây làm gì? Hồi tưởng quá khứ. Di Tất lắc đầu nói, quá khứ không có gì đáng để hồi tưởng, ta vẫn thích cuộc sống hiện tại hơn. Hy vọng một thời gian nữa ngươi vẫn có thể nghĩ như vậy, ảnh kính sắp phát hành, các đơn đặt hàng từ khắp nơi sẽ đè nặng lên ngươi. Ta đã chuẩn bị trước một lô hàng tồn kho, theo kế hoạch ban đầu, ta thực ra sẽ không quá bận rộn. Di Tất liếc hắn một cái, giọng điệu có chút u hoán, nhưng không ngờ ngươi lại bày ra ý xấu cho lão hữu. Tống tiền những gia tộc thuần huyết mà, mệt một chút thì mệt một chút thôi. Ngươi nói nghe dễ dàng, lại không phải ngươi làm công việc nặng nhọc. Mẹ Bỉn vây tay gọi nửa tá rượu mật ong, cùng một phần cá chiên khoai tây chiên, nghĩ theo hướng tốt, lần này có thể kiếm được bao nhiêu. Đổ đầy một kho vàng chắc không thành vấn đề. Hai người nhìn nhau cười, ly chạm vào nhau, đều là tiếng gạ lệ ổng trong túi tiền lên keng. Gác lại chuyện ảnh kính, vị giáo sư trẻ tuổi nói về công việc giảng dạy ở trường, nói đủ mỡ lẽ đỏ chiếm vị trí mà không làm gì. Giáo sư gồ nạ gồn bóc lột nhân viên, đi mua sắm đến nỗi không kịp ăn tối, chỉ có thể lấp đầy bụng bằng cá chiên khoai tây chiên ở quán rượu. Công việc giáo sư thế nào, gì ta không rõ. Khi hắn còn làm việc ở bộ pháp thuật, luôn nghĩ mình theo đuổi bí ẩn của thuật giả kim, không quan tâm đến những chuyện này. Sau này gặp Ủng Bờ Dịch, buộc phải từ chức rời bộ pháp thuật, trốn ở ngoài hẻm xéo mở tiệm sửa chữa. Hai ngày nay trở lại bộ pháp thuật, nhìn những cục trưởng định mà mình, nghe đồng nghiệp ca tụng, nghĩ đến không lâu nữa sẽ có những kẻ thuần huyết ngu ngốc dùng vàng mua những thứ mình tiện tay làm ra, hắn chỉ cảm thấy nỗi uất mười mấy năm tan biến trong chốc lát. Di Tất bắt đầu có chút cảm ơn một dịp, cảm ơn hắn ngày đó đã dẫn vị giáo sư này đến tiệm sửa chữa của mình. Từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 1, chọn một tuần lễ, năng lượng của bà ở mạng gần như toàn bộ dồn vào việc thăm dò các quản lý đội bóng. Khác với những ông chủ quán rượu, những người trong ngành như Ản Phỉ và Giáp thu thập những hình ảnh trận đấu chính thức, bà ở mạng thăm dò các quản lý này nhằm mục đích tìm kiếm những trận đấu ngầm ít người biết đến. Không phải là những trận đấu vi phạm pháp luật hay cấm kỵ, chỉ là không chính thức lắm, những trận đấu tập do hai đội Ngô Hưng sắp xếp, những trận đấu phục thù sau khi trận đấu chính thức kết thúc, những trận đấu vui nhộn sau khi tập luyện cùng một sân, trao đổi cầu thủ hoặc các cầu thủ ngôi sao đổi vị trí, thậm chí là những trận đấu do ông chủ câu lạc bộ đột nhiên nảy ra ý tưởng. So với những trận đấu chính thức, những hình ảnh này thú vị hơn, những trận đấu phục thù khốc liệt hơn, nói chung, những trận đấu này kịch tính hơn. Thứ sáu cuối cùng của tháng 1 năm 1993, cuối tuần cuối cùng trước khi hồ gợt khai giảng, cũng là đêm trước khi ảnh kính phát hành, và ở bạn đã gọi một chai rượu vang đỏ đắt tiền tại ba cây chổi, hẹn gặp người phụ trách câu lạc bộ ảnh kính, giáo sư Luyện. Người phục vụ đặt thức ăn và ly rượu, mở chai rượu vang đỏ được ủ 10 năm, mẹ Vin nhìn cảnh này, cảm thấy hơi lạ. Các phù thủy mở rượu vang đỏ cũng làm theo kiểu nghi thức này, rõ ràng là một việc có thể hoàn thành bằng cách vẫy búa phép, nhưng lại phải tạo ra một quy trình phức tạp và rườm rà, chắc chắn là học từ hoàng gia một lệ. Giáo sư Luyện, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào buổi tối, tiên sinh bà ở Mạn. Bà ở Mạn cười toe toét, nghe báo giá của mẹ Vin về video trận đấu, nụ cười càng thêm nồng nhiệt, khóe miệng gần như kéo đến mang tai. Dì Tật nói việc kinh doanh này có thể kiếm tiền, không ngờ lại kiếm được nhiều tiền đến vậy. Mặc dù thời gian này luôn bận rộn chạy đôn chạy đáo, nhưng hắn chỉ nghĩ đến việc trả hết nợ cơ bạc, không nghĩ đến việc làm giàu nhanh chóng. Bà ở Mạn vừa bất ngờ vừa có chút nghi ngờ, mặc dù khi đi học thành tích không tốt, nhưng không phải không có đầu óc, hắn đã phân tích kỹ lưỡng việc kinh doanh của câu lạc bộ ảnh kính. Các ông chủ quán rượu chiếu video trận đấu quyết định kiếm tiền, đó là nhờ lợi nhuận từ đồ uống. Việc truyền những video trận đấu này đến nhà phù thủy hoàn toàn là một mô hình khác, trận đấu dù có hay đến mấy, khán giả dù có phấn khích đến mấy, cũng không thể thúc đẩy các khoản tiêu dùng khác. Giá giá cao như vậy, thật sự có thể kiếm tiền sao? Mặc kệ hắn. Điều này liên quan gì đến chính mình? Uống cạn rượu vang đỏ, bà ở Mạn cảm thấy đầu óc nóng bừng, nói khẽ khàng, giáo sư Luyện, cảm ơn sự hào phóng của ngươi, sau này chỉ cần là chuyện liên quan đến quỷ đi, ngươi cứ tìm ta. Ta sẽ làm vậy. Mẹn Vịn mỉm cười ôn hòa, hắn nếm thử rượu vang đỏ, hương vị rất lạ, cảm thấy còn không ngon bằng rượu mật ong, đặt ly rượu xuống. Tiên sinh bà ở Mạn, nếu ta nhớ không nhầm, vượt cuộc quỷ đi tiếp theo sẽ diễn ra vào năm tới, địa điểm chung kết là ở Đệ Vòn Hải phải không? Vừa nãy chỉ là lời khách sáo, vị giáo sư này thật sự có việc muốn mình làm sao? Bà ở Mạn sững sờ một chút, đầu óc hơi tỉnh táo lại. Giáo sư, World Cup là một giải đấu toàn cầu có sự tham gia của các phù thủy, do ủy ban tổ chức chuyên trách chịu trách nhiệm. Cục thể thao của chúng ta chỉ hỗ trợ, có lẽ không giúp được gì cho ngươi. Không phải giúp ta, mà là giúp các người hâm mộ. À, giải đấu mang tầm cỡ thế giới như vậy, chỉ có số ít người có thể trực tiếp đến sân xem, phần lớn người hâm mộ chỉ có thể ngồi cạnh ra đi âu nghe bình luận. Ngươi không thấy họ cần được giúp đỡ sao? Bà ở Mạn muốn nói với vị giáo sư này rằng, mỗi trận chung kết World Cup sẽ có khoảng 10 vạn phù thủy đến xem trực tiếp, họ không phải là số ít. Còn những người hâm mộ ngồi cạnh radio, liên quan gì đến hắn? Vừa hoàn thành một phi vụ lớn, bà ở Mạn không tiện phản bác vị kim chủ này, im lặng một lát, ngập ngừng hỏi, ý ngươi là? Mẹn Bình mỉm cười khẽ nói, ta muốn nhờ ngươi liên hệ với ủy ban tổ chức, để câu lạc bộ ảnh tính của chúng ta phát sóng trực tiếp World Cup năm sau. Chương 171, đang tại quật khởi chương 171, đang tại quật khởi một bầy ả hệ thổ nạn vượt qua vùng đất đóng băng, không chút sợ hãi lang thang trên thảo nguyên, bắt đầu một cuộc phiêu lưu gian khổ và dài đằng đẵng. Thủ lĩnh đã dẫn dắt bộ tộc hoàn thành đêm trước, tuy nhiên câu chuyện huyền thoại của bảng lọc chỉ mới bắt đầu. Hạ Dịt ngồi trong căn nhà gỗ tối tăm ở rừng cấm, một tay nắm chặt râu, một tay nắm chiếc áo khoác da chuột chuối, ngẩng đầu nhìn những luồng sáng lơ lửng trong chiếc gương ảnh nhỏ. Mẹn Vịn nói trong tâm lý học một lệ có một khái niệm, người bình thường khi nghe giọng nói thật của chính mình sẽ cảm thấy xấu hổ và không thoải mái, điều này liên quan đến nhiều nguyên nhân như sự dẫn truyền âm thanh, cấu tạo ốc tai, tóm lại là rất phức tạp. Lúc này Hạ Dịt chỉ cảm thấy thật sự xấu hổ. Thật ra trông cũng không tệ phải không? Ít lờ tôn ngồi vắt chân chữa ngũ trên ghế sofa bên cạnh, nếu không phải Mẹn Vịn yêu cầu ta lục lọi ký ức thời trẻ, ta đã không nhớ rõ cảnh tượng di cư của bầy ạ hệ thổ nạn hoành tráng đến vậy, ta không khỏi cảm thấy sôi máu. Giáo sư Kịch Lợi Tùn chỉ nhìn thấy ạ hệ thổ nạn trong mắt sao? Hạ Dịt gạt bỏ ý nghĩ có chút mạo phạm, nới lỏng bộ râu bị giật đau. Giáo sư, những hình ảnh này thật sự phải để tất cả các phù thủy ở Anh Quốc đều thấy sao? Mẹ Bình nói vậy. Kịch Lợi Tùn dường như cũng không chắc chắn, nhưng ta nghĩ có lẽ là tất cả các phù thủy trên thế giới đều có thể thấy. Hạ Dịt đã hối hận rồi, lúc đó sao lại tin lời bọn họ mà lồng tiếng và thuyết minh cho những thước phim về động vật này chứ? Thế nào, mong đợi chứ? Ít Lợi Tôn cười hỏi, ta còn có thể làm tên ngươi nổi bật hơn một chút, liệt kê riêng ở phần mở đầu và kết thúc, in đậm in đen. Không cần đâu, không cần đâu. Hạ Dịt đội vàng xua tay. Các tiên tử vỗ cánh trong ánh hoàng hôn, ung dung bay lên từ giữa những cánh hoa, xếp thành hàng ngay ngắn nhảy múa, dáng vẻ huyền chuyển, như những nàng công chúa mặc váy dạ hội, ca hát, vui cười từ chiếc gương ảnh lại truyền ra giọng thuyết minh của hắn, trầm đục, để phối hợp với hình ảnh, hắn cố ý làm điệu bộ. Người khổng lồ lai cao gần 10 feet thở dài, bất lực đổ sập xuống ghế sofa, mặc cho phèn cắn quần cũng không muốn để ý. Mấy cây nến lơ lửng trong không trung, ánh nến không phải màu cam rực cháy mà là màu trắng, như mặt trời mùa đông chiếu trên tuyết trắng xóa, hơi chói mắt, có thể chiếu sáng cả không gian. Người ngồi sau chiếc bàn gỗ hốc cho thẳng lưng, khi hít thở đều chú ý đến bụng, mắt không chấp nhưng không để lại dấu vết đọc những tờ giấy ra trên bàn, cả người căng thẳng không dám thả lỏng. Nhìn từ cửa vào, đây là một phòng thu, với những dấu vết bắt chước một cách sơ sài. Sẽ sĩ Lý A mới tốt nghiệp hổ gợt năm ngoái, để nàng phụ trách phát sóng có được không? Người đàn ông trung niên đối diện bàn hỏi, tổng biên tập Vũ Phi, chương trình tin tức hình ảnh này của ngài, tốn thời gian tốn công sức, lỡ khán giả không chấp nhận thì sao? Độc giả thích đọc báo để nắm tin tức, kết quả của cái gương ảnh kia còn chưa biết, chúng ta nên tập trung vào báo chí, hoặc đợi thêm một chút xem sao, ngài nghĩ thế nào? Nghe lời của biên tập viên báo chiều, phóng viên Bệ Tí Bở Dịch phía sau hết sức tán đồng, Cecilia là người mới, chẳng qua là xinh đẹp hơn một chút, tại sao lại được ngồi vào vị trí đó? Chúng ta không có nhiều thời gian để chờ, nhật báo tiên tri có thể thành công, nguyên nhân quan trọng nhất là người sáng lập năm đó là người đầu tiên bắt chước một lệ thành lập tòa soạn. Tổng biên tập Cụ Phỉ khi làm việc không cười, mang theo một loại uy thế khó tả, có nhiều nhà xuất bản trong giới pháp thuật, chỉ riêng con hẻm Diagonal này đã có 3 nhà, chúng ta phải giành lấy tiên cơ trước khi những người khác kịp phản ứng. Ngài cho rằng gương ảnh cũng như báo chí, là một thay đổi lớn dẫn dắt thời đại. Không, gương ảnh còn quan trọng hơn báo chí. Mọi người đều sững sờ một chút, phòng thu trở nên yên tĩnh. Cecilia, người được chọn làm người dẫn chương trình, càng thêm căng thẳng, cảm thấy hơi khó thở. Biên tập viên báo chiều cao mày, với tư cách là một phù thủy xuất thân từ gia đình thuần huyết, hắn hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của Goofy, vậy chúng ta kiếm tiền bằng cách nào? Chương trình gương ảnh không thể thu phí đăng ký như báo chí, câu lạc bộ gương ma bên kia ra giá rất cao sao? Nghe nói bà ở mạn bán hình ảnh trận đấu, kiếm được một khoản lớn, nói ra ngươi đừng quá ngạc nhiên, là ta đích thân tìm giáo sư luyện nói chuyện, chương trình phát sóng hoàn toàn miễn phí. Goofy bình tĩnh nói, hắn muốn trả tiền, nhưng ta đã từ chối. Biên tập viên báo chiều gãi gãi tóc, hoàn toàn không thể hiểu được. Nếu tổng biên tập trước mặt không phải Goofy, hắn đã lật bàn chửi bới rồi, nhưng những phản hồi trước đây của nhật báo tiên tri đã chứng minh tầm nhìn của vị tổng biên tập này, hắn chỉ có thể chọn tin tưởng. Ở góc tường, Dì Tạ Sở Kỳ Tở túi đầu lật xem bản tin, im lặng không nói, trong đầu hiện lên gương mặt của vị giáo sư trẻ tuổi kia. Nhiều cục trưởng bộ pháp thuật hỗ trợ, bộ trưởng phúc tức giận thỏa hiệp phù thủy đứng sau câu lạc bộ gương ma, mặt bằng và đùm bỡ lẽ đỏ những điều ngươi chưa biết về gương ảnh. Hục Gazi và Romania đã phổ biến trên giấy ra đều là tin tức về câu lạc bộ gương ma, trong đó có vài bài do nàng đích thân viết, một số được đăng báo thuận lợi, một số bị tổng biên tập trả lại. Dì Tạ mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang trỗi dậy. Vật khổng lồ phía sau tấm màn đã lộ ra một góc. Cuối tuần trước khi hổ gợt khai giảng, phù thủy trung niên thặc cờ gì đã dò la được tin tức, sớm đến ba cây chổi, nóng trông chờ đợi, nhưng bà Rose mở tạ mại không xuất hiện, chỉ có vài người phục vụ tiếp đại khách uống rượu. Lòng hắn như ly hịt kỳ đang cháy, nóng như lửa đốt. Theo tin tức hắn nghe được từ bạn học ở cục giao thông, câu lạc bộ gương ma sẽ bắt đầu bán gương ảnh nhỏ vào cuối tuần này, phù thủy bình thường có thể đoán là sáng mai, nhưng thặc cờ gì là khách quen rồi, đã trải qua cảnh tượng chiếu phim và trận đấu. Theo phán đoán của hắn, ba cây chổi có thể sẽ phát hành sớm. Liên tục uống hai cốc bia bơ, hai cốc rượu mật ong, bọn bia gần như nghẹn đến cổ họng. Bà Rose mở tạ vẫn chưa xuất hiện, quán rượu như thường lệ, tiếp đái khách hàng một cách có trật tự. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Thắc cơ gì ở một tiếng rượu, lão đảo đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên chú ý thấy có tiếng động từ căn phòng phía sau quầy ba. Tiếng động rất nhẹ, như có người đang di chuyển đồ vật, đặt xuống nhẹ nhàng, cẩn thận, rõ ràng không phải thùng gỗ sồi hay nguyên liệu rượu của quán rượu. Ở chung với mảng quần lâu ngày, Thắc cơ gì cảm thấy mình nhiễm một số thói xấu của gờ dịp phải đỏ, gần như không chút do dự, hắn liền bước chân mò vào căn phòng phía sau. Vén tấm màn, bên trong toàn là tủ rượu và tủ chén, hai người phục vụ đang khiêng những chiếc vali đóng kín mít, tiếng động vừa rồi là do va chạm khi đặt xuống nhẹ nhàng. Bên trong đây là gương ảnh sao? Thắc cơ gì không hề cảm thấy ngượng ngùng, dáng vẻ bố bã, giống hệt kẻ thù không đội trời chung của hắn là Mạn Quân. Ngày mai phát hành phải không? Ta có thể mua trước được không? Thậm chí có thể trả thêm tiền. Chương 172, là cái gì hát ma pháp? Chương 172, là cái gì hát ma pháp? Trời dần tối. Tạ Cớ lọt sách vali đen đi trên đường, bước chân vội vã nhưng cẩn thận, thường ngày hắn trượt trên tuyết động trên đường, giờ lại sợ ngã. Đi ngang qua nhà hàng xóm, ngay cả lời chào hỏi hắn cũng không đáp lại. Hắn vội vàng về nhà, đóng chặt cửa sổ, kéo tất cả rèm cửa, rồi ngồi xổm trước lò sưởi. Mở vali, lấy ra một chiếc gương ảnh nhỏ từ một đống bông gòn. Mặc dù đã xem hàng trăm trận đấu bóng ở quán rượu, xem hơn chục lần hình ảnh trong phòng chiếu phim tối tăm trên tầng 3, nhưng Tạ Cờ Lọt chưa bao giờ tiếp xúc gần với gương ảnh như vậy, một tấm kính thạch anh không lớn, bên trong lơ lửng sương bạc, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Tạ Cờ Lọt liên tục ngắm nhìn chiếc gương ảnh trong suốt như pha lê, từ góc độ chủ quan mà nói, thứ này hoàn toàn khác với những tạo vật giả kim thuật mà hắn từng tiếp xúc trước đây, không có hoa văn phức tạp, không có ánh sáng kỳ lạ, mang một cảm giác mộc mạc mà đặc biệt, không biết phải diễn tả thế nào. Theo hướng dẫn lắp đặt, mở danh phía sau, rắc một nhúm bột phở lù tặng kèm, đặt gần lò sưởi và dùng lửa lò đốt. Khác với ngọn lửa xanh bùng lên như thường lệ, bột phở lù cháy cực kỳ chậm, ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây truyền đi từng hạt một, giống như một loại hương liệu, một nhúm nhỏ có thể cháy trong vài giờ. Khi ánh sáng huỳnh quang lóe lên, sương bạc bắt đầu lơ lửng, những đám mây mờ ảo phát họa ra một đường nét mơ hồ, màu sắc dần hiện rõ trong đường nét, tiếng gõ rõ ràng vang lên từ hai bên gương ảnh. Là một cựu cầu thủ bị đi. Tạ Cớ Lọt ngay lập tức nhận ra đây là tiếng đập lù trở của tầm thủ. Đội bóng trong hình mặc bộ đồng phục quen thuộc là đội Scotland và Canada, là trận đấu trả thù sau trận chung kết World Cup. Hơn nữa đội Scotland đang dẫn trước với tỷ số lớn. Chỉ một cảnh tượng, hắn đã bị nội dung chiếu thu hút. Tạ Cớ Lọt, một người hâm mộ cuồng nhiệt của Scotland, bị một trải nghiệm xem trận đấu chưa từng có đánh trúng. Cô gương ảnh ngồi xổm trước lò sưởi, đắm chìm trong trận đấu căng thẳng. Trời dần tối. Mạn Quân đẩy cửa nhà hàng xóm, vừa bước vào phòng đã giật mình. Căn nhà rộng lớn, tối đen như mực, không có bất kỳ ánh nến hay đèn nào. Một bóng người ngồi xổm trước lò sưởi, hai bên má được chiếu sáng bởi những ánh sáng khác nhau, một bên là ánh đỏ của tàn tro chưa cháy hết, một bên là ánh bạc phản chiếu từ gương ảnh. Trông giống như một con quái vật mặt âm dương. Mạn Quân nhìn rõ khuôn mặt đó, vỗ ngực, "Tạ Cớ Lọt, ngươi ngồi xổm ở đó làm gì? Cũng không đi quán rượu uống rượu à? Ta đang xem trận đấu." Tạ Cớ Lọt trước lò sưởi tỉnh lại, đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên đầu gối mềm nhũn, loạng choạng suýt ngã. Mạn Quân vội vàng đến đỡ hắn đứng vững, lẩm bẩm oán trách, dùng cái gì xem trận đấu? Gần đây có trận đấu nào hay không? Sao ta không biết? Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn rõ gương ảnh và nội dung bên trong gương ảnh. Hắn lập tức bị mê hoặc, ban đầu định đỡ hàng xóm ngồi xuống ghế sofa, giờ bản thân cũng không nỡ rời bước, ngây người nhìn vài phút, từ từ ngồi xổm xuống, đắm chìm trong hình ảnh trận đấu. Miền Tây nước Anh, đỏ sệ. Gia đình được cả mãn đi xa trở về, kỳ nghỉ cả nhà đi du lịch là thói quen của bọn họ, nói là đưa con cái đi ngắm cảnh bên ngoài, ngắm nhìn những loài động vật huyền bí quý hiếm, nhưng với tư cách là con cái nhà Scamander, dồn cảm thấy gia gia nhập mới là người tích cực nhất. Kỳ nghỉ sắp kết thúc, sắp đến trường, cả nhà bận rộn thu dọn hành lý cho con cái. Dồn, đi kho lấy cái bạc đồng ra, học kỳ sau ngươi sẽ dùng đến. Bà Tina gọi. Vâng bà. Dồn len ken chạy đến kho. Kho là nơi chứa đồ tạp nham, không có ở nhà trong thời gian đi xa, các gói bưu kiện đều chất đống ở đây, lộn xộn, tìm kiếm khá phiền phức. Dồn chui vào đống bưu kiện, mãi một lúc sau mới tìm thấy hóa đơn mua hàng của cửa hàng bạc vạ chín giờ. Ôm gói hàng chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy một tờ đơn đặc biệt. Gián con đã nợ thành công, xin gửi tặng món quà này để bày tỏ lòng biết ơn. Mẹ bình luận gửi. Giáo sư luận gửi cho ra ra. Dồn gãi gãi đầu, thực sự không thể kiềm chế được sự tò mò, xé lớp giấy ra bỏ cứng bên ngoài, mở vali, lấy ra gương ảnh và hướng dẫn sử dụng bên trong. Một đứa trẻ mười mấy tuổi, đang ở độ tuổi có khả năng thực hành mạnh nhất, đối chiếu với các bước lắp đặt trên hướng dẫn sử dụng, rất nhanh đã thắp sáng gương ảnh. Rồi đắm chìm trong đó không thể thoát ra. Một giờ sau, Lục mò vào phòng, nhìn cháu trai đang ngồi xổm trước lò sưởi, bà của ngươi cứ lẩm bẩm muốn nhét ngươi vào bạn, sao lại trốn ở đây? Hả? Rồi ngẩng đầu lên, nhìn trời tối đen như mực bên ngoài, có một cảm giác mơ hồ như xuyên không, rất không thực. Xem cái gì mà mê mẩn vậy? Lục chậm rãi đi đến trước mặt, nhìn rõ hình ảnh trên gương ảnh, đó là một hòn đảo hoang vắng ở vùng biển xa Thái Bình Dương, gặp phải sóng thần, gió báo gần như nhấn chìm toàn bộ hòn đảo. Một con chim khổng lồ toàn thân bao phủ bởi sấm sét đang vượt qua những con sóng lớn. Lục. Rồi Tina giận dữ đẩy cửa phòng, nhìn một già một trẻ đứng trước lò sưởi, vừa tức vừa buồn cười, vừa oán trách vừa đi đến. Hai tên các ngươi, ta muốn xem, là thứ hắc ma pháp gì đã mê hoặc các ngươi? Tina đến gần lò sưởi, nhìn rõ nội dung trên gương ảnh, lộ ra vẻ hoài niệm, thở dài nói, là lôi điểu. Bộ pháp thuật, văn phòng thứ trưởng cấp cao. Uba dịp đợi tất cả các phù thủy tan làm xong mới rời văn phòng, chui vào lò sưởi về nhà, vì nàng xách một cái hộp phủ bài đen, bên trong chứa một chiếc gương ảnh gia đình. Sau khi được thăng chức thứ trưởng cấp cao, quyền lực nhanh chóng mang lại sự tiện lợi, chỉ cần nàng hơi tiết lộ ý muốn của mình, đã có phù thủy cấp dưới thay nàng mua về, đưa đến văn phòng. Đương nhiên không cần tự mình bỏ tiền, đi theo sổ sách của bộ pháp thuật. Biệt thự cổ của Umberjit nằm ở cái, giống như nhiều gia đình thuần huyết khác. Nhà được bố trí giống hệt văn phòng, sàn nhà trải thẳng dày, tất cả các phòng đều có cửa gỗ sáng bóng, và trên cửa đều có một tấm bảng nhỏ ghi tên người trong phòng. Nàng theo hướng dẫn sử dụng kết nối mạng vỡ lù, rất nhanh đã truyền ra hình ảnh và âm thanh. Nghe thấy tiếng động trong phòng, tiếng bước chân vang lên từ căn nhà nhỏ trên lầu, một lao phù thủy lương còn đi đến, đứng sau nàng một lúc, dùng giọng nói già mua hỏi, đây không phải là tivi của một lệ sao? Lão già ngươi nói gì? Vợ gì không khách khí hỏi. Lão phù thủy có chút sợ hãi nhìn nàng một cái, thì thầm lẩm bẩm, ta nói đây chính là tivi của một lệ, khi chưa ly hôn với mụ mụ của ngươi, ta đã từng nhìn thấy ở nhà nàng. Đừng nhắc đến người phụ nữ một lệ đó. Vợ gì như bị chọc giận, thay đổi giọng nói ngọt ngào thường ngày, dùng giọng nói the thé chói tai hét lên, ngươi muốn đi tìm bọn họ đúng không? Người vợ cũ một lệ của ngươi, đứa con sở quỷ của ngươi, và cả ngươi, tên đội sửa chưa không có chí tiến thủ. Nếu không phải do các ngươi kéo lê, nếu ta không mang họ ủng bờ gì, nếu ta là thuần huyết, thì sẽ không đến bây giờ mới được thăng chức thứ trưởng. Lão phù thủy hốt phớt túi đầu, lắng nghe tiếng la hét của con gái, đau khổ nhắm mắt lại. Chương 173, tin tức truyền bá chương 173, tin tức truyền bá chiều tối, mây dày đặc. Kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc, học kỳ mới đến cùng chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Các học sinh đi xe ngựa dạ kỳ vào trường, vừa bước vào tiền sảnh, trời tối sầm lại trong vài phút, đặc quánh như mực, gió đêm gào thét đập vào tường ngoài lâu đài, nhưng đại sảnh đường lại sáng bừng, không khí vui tươi. Hermione ngồi cạnh bàn dài, ôm một ly nước bí ngô nóng hổi, vừa nhấp từng ngụm nhỏ, vừa quan sát các bạn học xung quanh. Vẻ mặt của các bạn học ở lại trường và về nhà hoàn toàn khác nhau. Các bạn ở lại trường biểu cảm vui mừng, vì được đoàn tụ với bạn bè sau thời gian dài xa cách, các bạn về nhà nghỉ lễ hôm nay mới trở lại trường, rất ngưỡng mộ những người ở lại trường, hỏi han về cuộc sống ở trường trong kỳ nghỉ, lời nói và biểu cảm đều lộ rõ sự ngưỡng mộ. Một bóng ma bay ngang qua. Không xa đó, Lạ Vẹn Đờ đang không ngừng than vãn bên bàn dài, nghỉ lễ về nhà không thể thi triển phép thuật, hàng xóm đều là một lệ bình thường, xem tin tức trên báo mà không tìm được ai để nói chuyện. Những ngày ở nhà chán chết đi được vậy nên ngươi mới gọi cho ta 15 cuộc điện thoại vào ngày lễ tặng quà. Mặt bà thì nghe có vẻ hơi sụp đổ. Những cuộc đối thoại như vậy không hề mang tính phép thuật, nhưng lại khiến cả tòa thành trở nên sống động hơn. Kỳ nghỉ này Hở Mị Ẩn luôn phân tích suy nghĩ của Sở Lý Thờ Dịn, mục đích của bà Silix, và suy nghĩ của giáo sư Luyện. Những suy nghĩ không có câu trả lời này rất mơ hồ, khiến nàng luôn có cảm giác không chân thực, thoát ly thực tế. Giọng nói líu lo của bạn cùng phòng khiến nàng cảm thấy yên tâm. Không chỉ là Vẹn Đờ và Bạt Bạ Tỷ thấy tin tức, các học sinh khác cũng nắm được một số thông tin, líu lo hỏi về tình hình cụ thể lúc đó. Sở Lý Thờ Dịn bí mật xây dựng phòng bí mật, để lại một con bạ xì lịch hung ác, trời ơi! Vậy con bạ xì lịch này đã sống 1.000 năm rồi. Một phù thủy nhỏ mở to mắt kinh ngạc. Một bạn học khóa trên bên cạnh giải thích, bạ xì lịch bình thường có tuổi thọ 900 năm, hơn nữa chúng còn có thể ngủ đông, có thể làm chậm quá trình lão hóa, nếu tiếp tục ngủ say, con bà Silips này nói không chừng còn có thể sống thêm 1000 năm nữa. Các ngươi nói, bà Silips còn ở trong trường không? Hệ nghỉ của Phở Lệp đột nhiên hỏi. Các học sinh xung quanh đột nhiên im lặng, một lát sau mới có người trả lời. Không thể nào, điều này quá nguy hiểm. Hiệu trưởng và các giáo sư chắc chắn sẽ không cho phép. Trên tin tức hình như nói đã ủy thác cho chuyên gia động vật huyền bí Nix cả mạng đỡ xử lý rồi. Ngoài phòng bí mật và bà Silips, cuộc sống trong kỳ nghỉ cũng là chủ đề nóng hổi. Những người ở lại trường ngưỡng mộ họ có thể đoàn tụ với người thân, đi du lịch. Còn đối với những người này có thể tự do tận hưởng phòng sinh hoạt chung, các phù thủy nhỏ khác cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc. Toàn thể giáo viên và nhân viên đang làm việc của trường đều tham dự bữa tiệc tối. Hiệu trưởng Đùm Bỡ Lẽ Đỏ tọa tại vị trí chính của bàn khách mời, mỉm cười hòa ái, ánh mắt nhân từ nhìn các học sinh trong đại sảnh đường. Thỉnh thoảng có phù thủy nhỏ bắt gặp ánh mắt của hắn, hắn lại nháy mắt tinh lịch, khiến nhiều học sinh đều nảy sinh cảm giác kỳ lạ rằng hiệu trưởng đang chú ý đến chính mình. Bên cạnh là các trưởng nhà và các giáo sư bộ môn. Mắt các giáo sư lóe lên tia sáng, đối với ma kính được phát hành 2 ngày trước, bọn họ đã trải nghiệm qua, nhanh chóng nhận ra loại vật mang này rất đặc biệt, nhưng lại không thể nói rõ. Bọn họ tập trung ánh mắt vào giáo sư Luyện, hy vọng vị giáo sư này có thể giải đáp nghi hoặc. Mẹn Bình vừa hay đang nói chuyện với giáo sư Phở Lạc Tuyệt về ma kính, các chương trình được sản xuất trước, sử dụng mạng Phở Lu để chuyển phát, ma kính chỉ là công cụ thu nhận, mô hình này được mô phỏng theo TV của Mưu Lệ, chúng ta hy vọng nó sẽ trở thành TV của thế giới phù thủy, giúp việc truyền tải thông tin tiện lợi và hiệu quả hơn, làm phong phú thêm các hình thức giải trí của phù thủy. Phở Lạc Tuyệt thực ra không hiểu rõ lắm, hắn chỉ xem vài trận đấu ở ba cây chổi và đã sử dụng ma kính để ghi hình bài giảng. Ma kính truyền tải hình ảnh qua mạng Phở Lu, các lò sưởi ở hộ gợt bình thường không kết nối với mạng Phở Lu, có phải hơi bất tiện không? Chúng ta thiết lập riêng vài lò sưởi kết nối với mạng Phở Lu thì sao? Mẹn Bỉn khẽ lắc đầu, ma kính hiện tại chủ yếu dùng để giải trí, học sinh không cần cái này. Hiện tại dùng để giải trí, sau này sẽ có thay đổi sao? Mẹn Bỉn không trực tiếp trả lời, mà bắt đầu kể một số kiến thức về môn nghiên cứu Mưu Lệ. Các học giả Mưu Lệ cho rằng, trong quá trình phát triển của văn minh, việc truyền tải và chia sẻ thông tin rất quan trọng, thậm chí phát triển thành các chuyên ngành để nghiên cứu các lĩnh vực liên quan, gọi là truyền thông học. Vào thời La Mã cổ đại, Mưu Lệ đã bắt đầu công bố các thông báo, bao gồm các điều luật, phán quyết và các hoạt động quan trọng gần đây, tiện lợi cho người dân đọc và hiểu. Khoảng thế kỷ thứ 7 AD, kỹ thuật làm giấy và in ấn của các triều đại Đông Phương dần hoàn thiện, bắt đầu in báo. 70 năm trước, Mưu Lệ bắt đầu dùng TV để truyền tải thông tin. Các học giả Mưu Lệ cho rằng, phương tiện truyền thông đã thúc đẩy dòng chảy thông tin, có thể giúp kiến thức, tư tưởng, thậm chí là tài sản và quyền lực truyền đến tay nhiều người hơn. Nếu quan sát trong một khoảng thời gian dài hơn, kỹ thuật sản xuất của thế giới phù thủy đã dẫn trước nhiều thế kỷ, lẽ ra phải tạo ra một nền văn minh huy hoàng rực rỡ, nhưng vì số lượng phù thủy ít ỏi, phù thủy thuần huyết nắm giữ hầu hết các tài nguyên, trong đó đa số người ngu ngốc mà không tự biết, cố chấp cứng nhắc, dẫn đến thế giới phù thủy đã không có thay đổi rõ rệt nào trong nhiều thế kỷ. Đồng thời, xã hội Mưu Lệ phát triển nhanh chóng, chỉ trong 200 năm, cả thế giới đã hoàn toàn khác. Phở Lệp gật đầu nửa hiểu nửa không. Các giáo sư khác bên cạnh trầm ngâm. Ngay cả Đùm Bỡ Lẽ Đỏ cũng quay đầu lại, nhìn khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của Mẹ Bỉn, lộ ra ánh mắt suy tư. Thế giới phù thủy lạc hậu so với thế giới Mưu Lệ, đây là sự thật mà nhiều phù thủy không muốn thừa nhận. Văn minh phù thủy có thể đã từng huy hoàng, nhưng kể từ khi ban hành bảo mật pháp, văn minh Mưu Lệ đã bỏ xa phù thủy phía sau, lao nhanh về tương lai như một chuyến tàu tốc hành. Cũng có nhiều phù thủy nhìn thấy sự thật tàn khốc này, cố gắng tạo ra sự thay đổi, ví dụ như người bạn cũ của hắn. Dùng bạo lực nô dịch Mưu Lệ, dùng phép thuật chinh phục khoa học công nghệ, đấm máu, giết chóc, tàn nhẫn, đây là những cách mà phù thủy có thể nghĩ ra, một nền văn minh nguyên thủy lạc hậu đã tạo ra lối tư duy như vậy. Đùm Bỡ Lẽ Đỏ biết điều này là sai, vì vậy hắn đứng ra ngăn cản bọn họ, nhưng hắn không rõ con đường đúng đắn phía trước ở đâu, lo lắng mình đưa ra lựa chọn sai lầm, vì vậy hắn tự nhốt mình trong văn phòng hiệu trưởng, không chịu bước ra khỏi lồng để chạm vào quyền lực. Chưa từng có ai như Mẹ Bỉn đứng từ góc nhìn của Mưu Lệ để xem xét thế giới phù thủy, dùng cách của Mưu Lệ tạo ra làn gió cải cách cho thế giới phù thủy. Vị hiệu trưởng già râu tóc bạc phơ ngây người nhìn vị giáo sư trẻ tuổi, trong ký ức hiện lên hình ảnh thiếu niên tóc vàng trẻ trung tuấn tú đó, bên hai là tiếng cười của các phù thủy nhỏ, lại khiến hắn nhớ lại tiếng cười tương tự đã từng nghe thấy ở một trại trẻ mồ côi. Biểu cảm của Đùm Bỡ Lẽ Đỏ hơi mơ hồ, sau khi lấy lại tinh thần, đáy mắt hắn hiện lên một loại bản cờ của tương lai, hắn khẽ nói, "Ta nhớ ma kính có chương trình tin tức, phải không, Mẹ Bỉn?" Mẹ Bỉn khẽ gật đầu, "Chương trình do tờ nhật báo Tiên Tri sản xuất, hiện tại vẫn còn khuyết điểm. Tin tức không tính là giải trí, trong trường cũng có rất nhiều người đọc báo." Đùm Bỡ Lẽ Đỏ dừng lại, "Sau bữa tiệc tối, có thể cho bọn trẻ xem tin tức không? Ta nhớ trại trẻ mồ côi và trường nội trú của Mưu Lệ cũng làm như vậy." "Vâng, hiệu trưởng." Mẹ Bỉn nhướng mày, "Trại trẻ mồ côi nào? Trại trẻ mồ côi đủ sao?" Vừa hay hôm nay tin tức của tờ nhật báo Tiên Tri lần đầu phát sóng, tổng biên tập Phệ đã gửi cho hắn bản sao lưu ký ức, không cần đặc biệt kết nối mạng Tơ Lũ, nếu không thì khá phiền phức. Không khí bữa tiệc tối vô cùng náo nhiệt. Các món ăn do nhà bếp Hổ Gợt chế biến, có thể hương vị không bằng món mẹ làm ở nhà, nhưng về kiểu dáng thì phong phú hơn nhiều. Các phù thủy nhỏ vừa trò chuyện vừa ăn, lâu ngày gặp lại, dường như có vô vàn chuyện để nói, những điều bình thường giản dị trong kỳ nghỉ khi chia sẻ với bạn bè, dường như bùng nổ vô tận niềm vui, ngay cả chuyện quét tuyết bị lượm đuổi cắn cũng trở nên vui vẻ thú vị. Vừa khoa tay múa chân những động tác hài hước, vừa dùng biểu cảm khoa trương thể hiện sự hoảng sợ lúc đó, phong cách biểu diễn này đủ để tham gia câu lạc bộ rồi. Trên đại sảnh đường, mái vòm phép thuật không mô phỏng những đám mây đen như mực bên ngoài, mà lộ ra bầu trời sao sáng ngời, dường như đang dùng cách này để chào đón học sinh trở lại trường. Thời gian trôi qua trong vô thức, các phù thủy nhỏ lần lượt đặt dụng cụ ăn uống xuống, bỏ lại những chiếc đùi gà nướng và sườn bò đã no bụng, dùng kem và bánh pudding lấp đầy những khoảng trống cuối cùng trong bụng, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Đinh 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 đùm bờ lẽ đỏ dùng thìa bạc gõ nhẹ vào ly thủy tinh, âm thanh trong trẻo lan khắp đại sảnh đường, thu hút sự chú ý của toàn thể học sinh. "Ồ, vừa rồi ta lo lắng ảnh hưởng đến khẩu vị của các ngươi, nên ta đã không nói chuyện khi bữa tiệc bắt đầu." Đùm bờ lẽ đỏ cố ý dừng lại vài giây, nhưng chỉ có cặp song sinh hoẹ ạt lì cười khẽ hai tiếng, không ai khác đáp lại câu nói đùa nhạt nhẽo này. Hắn ném ánh mắt lấp lánh về phía hai người, tiếp tục nói, "Bây giờ mọi người đã ăn no rồi, khi học kỳ mới bắt đầu, ta có vài lời muốn nói với các ngươi. Trước hết, ta phải nói với các ngươi rằng, chuyện phòng bí mật và bạ xì lịch sự là thật, nhưng đã được giải quyết triệt để. Các ngươi có thể yên tâm khám phá trong lâu đài, nếu phát hiện ra căn phòng hay lối đi bí mật thú vị nào, nếu chia sẻ với ta. Đừng có mà mơ." "Không thể nào." Rót giờ và Phật đồng thanh nói, đùm bờ lẽ đỏ làm ra vẻ mặt tủi thân bị tổn thương, điều này khiến những người khác cười phá lên. Chờ tiếng cười lắng xuống, hiệu trưởng tiếp tục nói, "Như các ngươi đã biết, giáo sư Lọc Hạt bị bệnh rất nặng, không thể tiếp tục dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, và giống như năm ngoái, môn học này sẽ do bốn trưởng nhà và giáo sư luyện luân phiên dạy theo từng khối lớp, lịch học cụ thể sẽ được công bố trên bảng thông báo." Đại sảnh đường lập tức vang lên tiếng reo hò, hoan hô. "Tuyệt vời quá." Đùm bờ lẽ đỏ trên mặt vẫn mang nụ cười nhạt, đưa tay ra hiệu cho sự ồn ào lắng xuống, tiếp tục nói, "Các lưu ý liên quan khác, danh sách vật phẩm cấm, vừa học kỳ trước đã nói rồi, ở đây không nhắc lại nữa, thời gian tiếp theo sẽ giao cho giáo sư luyện, để hắn phát tin tức ma kính cho chúng ta." Đại sảnh đường lại một lần nữa trở nên ồn ào. "Tin tức ma kính là gì?" Một phù thủy nhỏ hỏi. "Chắc là nội dung của ma kính gia đình, mụ mụ ta sáng nay đưa ta đến ga tàu có nhắc đến đồ vật này đã được phát hành." Một học sinh sợ lì thợ dìn vô cùng phẫn nộ, thật không hiểu nổi, tại sao lại phải định vào trước ngày trở lại trường? Tại sao không phải là trước kỳ nghỉ? Giáo sư luận cố ý. "Đúng vậy. Ta cũng nghĩ vậy." Mọi lời bàn tán lắng xuống khi mẹn bỉn đứng dậy, toàn thể giáo viên và học sinh nhìn chằm chằm vào động tác của hắn, nhìn hắn lấy ra một chiếc ma kính khổng lồ từ dưới bàn, đũa phép khẽ chạm, ma kính bay lơ lửng giữa không trung, xương bạc cuộn tròn, phát họa nên những đường nét tận hiện. Màn hình phát ra ánh sáng mở, âm thanh liên tục truyền đến. Các học sinh năm trên của gờ dịp phái đỏ khá quen thuộc, đó là học tỷ của bọn họ, Cecilia Henner. Kỳ nghỉ Giáng sinh, các phù thủy khác đang nghỉ ngơi, nhưng các trị liệu sư của bệnh viện Thánh Mùng Gỗ lại càng bận rộn hơn. Tiếp theo phóng viên sẽ cho mọi người xem cảnh trong bệnh viện. Các ở hiệp cải đã ăn nhầm lồng chim tuyệt âm, miệng chỉ có thể phát ra tiếng chim kêu the thé gấp gáp. Họ mạn khi dùng thuốc bổ lì dù hại sợ, đồng thời cho thêm lông của bảy người, dẫn đến biến hình phát sinh lỗi cùng với tiếng chim kêu làm nền, ma kính chỉnh chiếu cảnh tượng bệnh viện Thánh Mùng Gỗ. Một nam phù thủy có hình thù kỳ lạ xuất hiện trên màn hình, mặt mọc đầy mắt, miệng chạy lên trán, mũi nằm trên yết hầu ở cổ, chỉ còn thai ở vị trí cũ. Á! Và cảnh tượng kỳ quái trực tiếp khiến vài phù thủy nhỏ hét lên, các nam sinh cảm thấy dạ dày cuộn trào, buồn nôn khó chịu, nhưng lại không muốn rời mắt. Việc phát hành ma kính gia đình đã nhận được sự quan tâm chặt chẽ của đông đảo phù thủy, là một sản phẩm chưa từng xuất hiện trong thế giới phù thủy trước đây, liệu nó có được chấp nhận và có bao nhiêu phù thủy sẵn lòng mua? Tờ nhật báo Tiên Tri đã phỏng vấn vài người qua đường kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc, các đội quyết định trở lại tập luyện. Tầm thủ ngôi sao của đội Scotland, Lạc Mòn vẫn chưa xuất hiện, nghi ngờ do kỳ nghỉ quá bưng thả, béo lên 20 tờ OUNG kẻ trộm ký ức hèn hạ, trò. Lừa bịp của dịu đờ giỏi Lọc Hạt bị vạch trần, phóng viên báo chí theo các manh mối liên quan, đến các làng địa phương để tìm hiểu sự thật, hôm nay đã đến thung lũng lơ, tạm thời chưa phát hiện dấu vết của người sói gần đây, Đỗ Lộ Y Tùng Bờ Dịch được thăng chức phó cục trưởng cấp cao, hiện là quan chức cấp cao ngang hàng với các cục trưởng các bộ phận, sau khi chuyển vào văn phòng đã tích cực thúc đẩy dự luật chống người sói. Ngoài ra, nàng ta đã cố gắng kiện phù thủy ngoại quốc, giáo sư nghiên cứu một lệ của Hogwarts, mẹn vìn luận vì hiện hình không có giấy phép, nhưng vì thiếu bằng chứng liên quan, đã bị hội đồng ngoại rèn gửi một bác bỏ mẹn vìn cầm một ly nước áo, nhấp từng ngụm nhỏ, nhìn tin tức trên ma kính. Đó là chuyện hai ngày trước, bà Mạc Bằng thường xuyên tham dự cuộc họp của ngoại rèn gửi một, thảo luận về thời gian thi hành và các biện pháp chi tiết của dự luật mới. Sau cuộc họp, Úm Bờ Dịch đã đề xuất kiện, bị bà Mạc Bằng bác bỏ ngay tại chỗ. Trong hình ảnh ngoài, Úm Bờ Dịch mặc bộ váy hồng nhỏ, còn thấy bộ trưởng phục mặc bộ vest xanh lá cây. Úm Bờ Dịch tức giận đến mức đỏ mặt tiến hai tay giơ lên che máy ảnh, không ngừng quát mắng phóng viên phỏng vấn. Giọng nói the thế của trẻ con có chút lạc điệu, các nhân viên bộ pháp thuật khác và các phù thủy của mái rèn gửi một đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, ánh mắt đầy ý cười. Nếu là bình thường, chuyện như vậy chỉ lan truyền trong nội bộ pháp thuật, có thể cười nhạo một thời gian rồi thôi. Nhưng bây giờ có ma kính, tờ nhật báo Tiên Tri đã đưa tin, toàn bộ phù thủy ở Anh đều biết chuyện này, có thể cười cho đến khi Úm Bờ Dịch nghỉ hưu. Chương 174, mới sự vật ý nghĩa. Chương 174, mới sự vật ý nghĩa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Tin tức Tiên Tri đến đây là kết thúc. Nữ phù thủy trẻ tuổi bắt chước giọng phát thanh viên một lễ, tuyên bố chương trình tin tức đầu tiên của giới phù thủy đã kết thúc. Các phù thủy nhỏ vẫn còn chút luyến tiếc, nhìn chằm chằm vào kính ảnh không muốn rời mắt, nhưng chỉ có thể thấy xương bạc của trảo, cùng với trăng sao điểm xuyết trên vòm ma thuật. Đùm bờ lẽ đỏ đứng dậy cười nói, "Bây giờ, trước khi mọi người đi ngủ, chúng ta sẽ có hoạt động cuối cùng của tối nay, hãy cùng nhau hát bài ca của trường." Hiệu trưởng nhẹ nhàng vẫy búa phép, đầu đũa phun ra một dải lụa bằng dài, nhẹ như không, cuốn lượn bay lượn trên bàn ăn, cuộn tròn phát họa từng dòng lời bài hát. Hogwarts, xin hãy dạy chúng ta tri thức. Bất kể chúng ta là người già hói đầu hay đứa trẻ bị ngã chảy đầu gối, các giai điệu khác nhau trộn lẫn vào nhau, bản hợp sướng nghe rất tệ, nhưng chính giọng hát tệ hại đó đã khiến hiệu trưởng xúc động rơi lệ. Các phù thủy nhỏ chê đùm bờ lẹ đỏ quá hủy mị, nhanh chóng rời đi sau khi tuyên bố giải tán. Học sinh năm nhất xếp hàng theo sau huynh trưởng, các khối khác thì từng tốt hai ba người đi cùng nhau rời khỏi đại sảnh đường, bước lên cầu thang đã xa cách vài tuần. Sao lại kết thúc như vậy? Ta còn chưa xem đủ. Đây chỉ là tin tức, nghe nói các chương trình khác còn hay hơn. Đều tại giáo sư luyện. Nghe tiếng phàn nàn từ đám đông sợ lì thờ dịn, Haji, John và Hermione nhìn nhau, lặng lẽ tăng tốc bước chân, đi đến một nơi yên tĩnh mới bắt đầu thảo luận. Hermione rất chắc chắn nói, tin tức tiên tri rất chuyên nghiệp, cách phát sóng cũng rất thành thục, bọn họ chắc chắn đã tham khảo tin tức truyền hình của một lễ. Haji gật đầu mạnh. Truyền hình, ta biết, ba ta trước đây còn làm một cái để nghiên cứu. Nhưng mãi không mở được, ba ta nói là bóng đèn bên trong bị hỏng, sửa mấy tháng cũng không xong, đành phải bước vào kho như phế liệu. John nghe răng cười ha ha, mụ mụ ta chê thứ đó chiếm chỗ, bảo hắn bước đi, hắn không chịu, bị mắng hai tuần liền. Cười xong lại nhớ đến kính ảnh, với tư cách là một cậu bé xuất thân từ gia đình phù thủy thuần huyết, John trước đây chưa từng xem chương trình truyền hình nào, trong lòng vẫn luôn vương vấn, miệng không ngừng lẩm bẩm, kính ảnh tốt thật, có thể chiếu trận đấu bị đi, có thể chiếu phim, còn có chương trình tin tức. Các ngươi nói, thứ thú vị như vậy, tại sao trước đây không có phù thủy nào làm nhỉ? Vì bảo mật pháp. Haji gãi đầu. Bảo mật pháp là để giữ bí mật về sự tồn tại của ma thuật với một lệ, chứ không phải để phong tỏa tin tức của một lệ với phù thủy. Là sự cản trở của các gia tộc thuần huyết. Hermione đáp. Haji và John không hiểu, nhìn nữ phù thủy nhỏ với vẻ mặt hơi mơ hồ, nhìn nàng mím chặt môi vẻ mặt nghiêm túc, ngay lập tức cảm thấy cuộc trò chuyện thoải mái bỗng trở nên nghiêm túc. Các gia tộc thuần huyết chia thành hai loại người, một loại là những người như mặt vụn, tinh danh xảo quyệt, vì lợi ích mà thổi phồng thuần huyết, tất cả đều vì công việc kinh doanh. Các ngươi có nghe thấy cuộc thảo luận vừa rồi của Sở Lý Thở gì không? Biết đâu nhà bọn họ đã mua kính ảnh rồi, bây giờ đang nằm trên ghế sofa xem đấy. Hermione hừ một tiếng, cảm thấy bất bình vì giáo sư luyện bị vu khống. Một loại là những người như ủm mở dịch và phụ, ngu ngốc cố chấp, thực sự tin vào những lời dối trá do bọn họ bịa đặt, cho rằng đồ của một lễ đều là tà ác, bài trừ công nghệ, cản trở sự phát triển của thời đại. Thực ra còn một loại John giơ tay, yếu ớt nói, còn chúng ta, nhà mẹ Ali, rất sẵn lòng chấp nhận đồ của một lễ. Mạn Phụ nói nhà các ngươi là nỗi nhục của thuần huyết. Hắn nói đâu có tính. Các bạn nhỏ tranh cãi bên hai, Haji cúi đầu, lơ đễnh, không hiểu sao, khi nghe bọn họ nhắc đến Mạn Phụ, hắn lại nhớ đến con gia tinh xấu xí kia. Đồ bị bây giờ sống thế nào? Nó vẫn thường xuyên bị quý ngài Mạn Phụ và phu nhân Mạn Phụ đánh sao? Sáng sớm hôm sau, đại sảnh đường của trường. Đối với học sinh, ngày đầu tiên của học kỳ mới luôn thoải mái, các môn học sẽ không chính thức lên lớp, giáo sư phải sắp xếp kế hoạch giảng dạy của học kỳ mới, không có kiến thức khô khan khó hiểu, lớp học gần như là học sinh và giáo viên trò chuyện. Sau bữa sáng, tranh thủ lúc chưa vào học, bốn vị hiệu trưởng đi lại giữa các bàn dài của ký túc xá, phát thời khóa biểu, giải đáp thắc mắc của học sinh. Học sinh năm 3 vừa mới học nửa năm lớp tự chọn, nếu thực sự cảm thấy môn học nào không phù hợp, hoặc cảm thấy các môn học khác thú vị, có thể xin đổi. Ngoài ra còn có lớp nâng cao năm 6, nếu cảm thấy độ khó quá lớn, thực sự không theo kịp khóa học nâng cao, cũng có thể rút môn. Trong chốc lát đại sảnh đường ồn ào. Mẹ vì nắm chặt chiếc đĩa ăn bằng kim loại bạc, xiên một quả trứng luộc, từ từ nhét vào miệng con rắn con. Con rắn con ngẩng cổ lên, cố gắng há miệng, nuốt chửng cả quả trứng luộc, sau đó bắt đầu đốn éo thân mình mấy đôi, cố gắng dùng cơ bắp co bóp để đưa quả trứng luộc vào bụng, nhưng với kích thước hiện tại của nó, nuốt chửng cả quả trứng luộc vẫn còn hơi khó khăn. Chỉ lo dùng sức lật mình uốn éo, không chú ý đến vị trí của mình, một bất cẩn không kiểm soát được cơ thể, từ bàn ăn rơi xuống. May mắn thay, khu vực dành cho khách quý trong đại sảnh đường có trải thảm, con rắn con không có trọng lượng, rơi xuống đất cũng không sao, ngược lại còn giúp quả trứng luộc bị kẹt nuốt vào trong. Giòm lắc đầu lẻ lưỡi, đuôi không ngừng gãy, vẻ hoạt bát lanh lợi mang theo vài phần đắc ý, như đang khoe khoang. Mẹ bình im lặng, cảm thấy có chút bất lực. Nếu không nhầm thì đây hình như là hành động của phèn, bình thường sau khi gặm xương hoặc gặm bánh đá, nó sẽ như vậy để khoe công với hạ dịt, nhưng phèn là một con chó, giòm là một con rắn nước có sừng, tại sao lại học động tác của chó tự nhiên đến vậy? Nhặt con rắn con nhét lại vào viên ngọc lục bảo, ngồi tại chỗ trò chuyện một lúc với các giáo sư khác, đến gần lúc chung reo, đứng dậy đi về phía lớp học. Trên đường đi trò chuyện với sơ cả đỏ gặng, khi đến lớp học, chuông vào học vừa mới vang lên. Lớp nghiên cứu một lệ 5-6, trong lớp học gần 30 học sinh ngồi ngay ngắn. Khi học các lớp nâng cao khác đều ngồi tản mát, hai hàng ghế đầu ở giữa thường xuyên trống, chỉ có lớp nghiên cứu một lệ thì khác, biết giáo sư luận giảng bài rất thú vị, thường có các trò chơi tương tác vui nhộn, nên đều ngồi ở hàng ghế đầu. Đờ sĩ tóc đỏ ngồi ngay trước bục giảng. Bùm mẹn Vin đặt giáo trình xuống, tựa vào bục giảng đứng vững, chào hỏi vài nữ sinh ở hàng ghế đầu, trêu chọc bọn nàng trong kỳ nghỉ mặt tròn lên một chút, khụ khụ, được rồi, không nói nhảm nữa. Chúng ta hãy nói về kế hoạch khóa học của học kỳ này trước, các ngươi đã nắm vững các thiết bị gia dụng và phương tiện giao thông của một lệ từ năm ngoái rồi, khóa học nâng cao chỉ mở rộng một số thứ không phổ biến lắm, sau đó giới thiệu cho các ngươi một số tư tưởng, nội dung về ý thức hệ của một lệ. Khóa học của học kỳ này cũng tương tự, giảng giải một số máy móc lớn, thuộc về nội dung khoa học tự nhiên, sau đó bước vào giai đoạn ôn tập cuối kỳ, nếu có thêm tiết học, sẽ thảo luận thích hợp các nội dung liên quan đến khoa học xã hội một lệ. Đại khái là như vậy, có câu hỏi gì không? Lời vừa dứt, lập tức có học sinh giơ tay, nhưng bọn họ không quan tâm đến kế hoạch khóa học của học kỳ này. Giáo sư, kính ảnh là do ngài phát minh sao? Thực ra, ta chỉ đưa ra một ý tưởng, người biến nó thành hiện thực là gì tật mọ Stanley, hậu duệ của nữ phù thủy đã phát minh ra bữa chiếu sáng. Kính ảnh còn có những chương trình nào khác? Hiện tại chỉ có 3 chương trình, thế giới động vật, ủy thác giáo sư kịch lợ tùn và hạ dịt sản xuất, quy định tuyệt hảo, ủy thác cục trưởng bạn nổn của cục thể thao thu thập các đoạn phim trận đấu để sản xuất, và sau đó là tin tức do nhà xuất bản tiên tri sản xuất. Sau này còn có nội dung khác không? Đương nhiên. Mẹ Bin ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt sáng ngời của tên lễ lộ vệ cơ lụa hoa tơ, nhìn các học sinh khác cũng là ánh mắt tương tự, trầm ngâm một lát rồi gõ gõ bục giảng. Tiết học đầu tiên của học kỳ mới, theo thông lệ là không giảng bài chính, ta vốn định hỏi lại nội dung học kỳ trước, kiểm tra các ngươi trong kỳ nghỉ có ôn tập không, rồi bắt vài người lên hát múa, các ngươi chơi vui, ta cũng dễ dàng qua tiết. Nhưng nhìn thấy bộ dạng này của các ngươi, ta đột nhiên thay đổi ý định rồi. Mèn Bìn gõ gõ bảng đen, dùng ma lực phát hỏa một nhóm từ, truyền hình, tính ảnh, lợi và hại. Mèn Bìn nhìn quanh một vòng, đối mắt với từng học sinh, trong số các ngươi chỉ có số ít là phù thủy thuần huyết, nhiều người hơn là lai và xuất thân một lệ, dù có lớn lên trong gia đình phù thủy, ít nhất cũng có vài người thân một lệ, từng đến thăm nhà một lệ bình thường, chắc chắn đã tiếp xúc với truyền hình, hẳn đã nhận ra, kính ảnh chính là một bản sao thô sơ của truyền hình. Có lẽ phải rất lâu sau này, kính ảnh mới có những chương trình phong phú và đa dạng như truyền hình. Trong lớp học một tràng xôn xao, các ngươi từ nhỏ đã có truyền hình để xem rồi. Còn có máy chơi game và máy tính để chơi đó là gì? Rất khó để miêu tả cho ngươi, nói chung là thú vị hơn truyền hình. Thật tốt quá, rất hiếm khi những đứa trẻ xuất thân từ gia đình thuần huyết lại ngưỡng mộ những đứa trẻ từ gia đình một lệ. Mèn Bìn đợi bọn họ thảo luận dừng lại, tranh thủ hỏi, bất kỳ sự vật nào cũng có tốt có xấu, thế giới một lệ cũng có những tiếng nói phê bình truyền hình, những khuyết điểm mà truyền hình có, kính ảnh cũng có. Ta muốn hỏi các ngươi, có ai đã suy nghĩ sâu sắc về những ảnh hưởng mà kính ảnh mang lại, có ai đã phát hiện ra kính ảnh tồn tại những khiếm khuyết gì không? Các học sinh nhìn nhau, nhất thời im lặng. Vài phút sau, dần dần có người giơ tay trả lời. Có người nói trong các chương trình có nhiều thông tin sai lệch, một số phương tiện truyền thông chỉ nhìn vào tỷ suất người xem, chỉ muốn thu hút sự chú ý, không xác minh thông tin, thậm chí bịa đặt tin tức giả, dễ gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Còn có những quảng cáo mua sắm phiền phức, quảng cáo trực tiếp thì không sao, quảng cáo ẩn trong phim truyền hình và chương trình giải trí dễ lừa người hơn, khiến cha mẹ mua nhiều thứ vô dụng. Có người ghét bạo lực máu me, nhưng những cảnh tượng tương tự ngày càng nhiều. Có người thích những cảnh tượng khiêu dâm, nhưng cũng biết điều này là không nên, lại có người cố tình làm những chương trình như vậy. Những học sinh xuất thân thuần huyết lắng nghe những cuộc thảo luận này, tưởng tượng ra những chương trình đó, bọn họ trước đây chưa bao giờ biết rằng thế giới một lệ còn có những thứ phức tạp đến vậy, gần như là một thế giới khác. Mèn Bìn lặng lẽ lắng nghe bọn họ phát biểu ý kiến, không phản bác, cũng không bày tỏ sự đồng tình, những điều này đều là những ảnh hưởng do nội dung mang lại, nội dung có thể được kiểm duyệt và giám sát, ta hy vọng các ngươi suy nghĩ về sự xuất hiện của kính ảnh sẽ mang lại những thay đổi gì cho giới phù thủy. Lấy chuyện của Lockhart làm ví dụ, trước đây hắn đánh cắp ký ức để lừa dối công chúng thông qua sách vở, bây giờ có kính ảnh, hắn có thể lừa dối nhiều người hơn không? Nhật báo tiên tri đưa tin giả, tin đồn trước đây chỉ có thể lan truyền qua báo chí, bây giờ thay bằng kính ảnh, tốc độ lan truyền có nhanh hơn không? Phạm vi có rộng hơn không? Chẳng lẽ chúng ta nên tẩy chay kính ảnh sao? Bên dưới có bạn học nghi ngờ la lên. Đó chính là vấn đề các ngươi cần suy nghĩ. Mèn Bìn nhìn vẻ mặt mơ hồ của bọn họ, nở một nụ cười, bài luận sẽ lấy đề tài này, độ dài không dưới 10 in, nộp cho ta vào thứ hai tuần sau. Trong lớp học lập tức vang lên một tiếng rên rỉ. Mùa đông sâu sắc năm 1993 vẫn chưa kết thúc, biển Bắc ở rìa đông bắc đại Tây Dương vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo, giám ngục bao quanh ngạt ca bằng, tỏa ra một làn sương lạnh lẽo nặng nề, những bức tường của pháo đài trên đảo dường như là băng giá tích tụ hàng năm không tan. Mở mắt ra, lười biếng bò dậy khỏi giường, chuột sở cả bờ ngáp một cái thật lớn, bò dọc theo khe đá lên cửa sổ, nhìn ra xa, vẫn là cảnh tượng quen thuộc đầy tuyệt vọng đó. Sương mù dày đặc quần quần từ trên trời đổ xuống, xám xịt, như hòa vào những con sóng biển vô tận, không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Đây là trạng thái bình thường của ạt ca bằng, pháo đài trên đảo là một nhà tù, cũng là một trang trại, tù nhân là gia súc được nuôi, giám ngục bao quanh hòn đảo này, định kỳ thu hoạch linh hồn và ký ức của bọn họ. Chuột sở cả bờ chọn làm tổ trong khe hở giữa hai tảng đá, một góc rất hẻo lánh, hoàn toàn không cần lo lắng bị người khác phát hiện. Ổ chuột này được làm bằng vải vụn và cỏ khô, vải vụn tích tụ đuổi bẩn lâu năm, cỏ khô bốc mùi thối giữa ẩm ướt, ngủ rất không thoải mái, thậm chí không bằng cái lọ thủy tinh của giáo sư Luyện. Nhưng chuột sở cả bờ không bận tâm, so với những tù nhân tử thần thực tử bên trong pháo đài, môi trường này có thể nói là thoải mái, hơn nữa không cần lo lắng bị giám ngục quấy rầy. Đôi khi hắn còn lẹn vào phòng của các thần sáng, ăn trộm vài mẩu bánh mì dính mức hoặc miếng phô mai rơi trên đất, dùng móng đuốt nhúng xương để xúc miệng. Bữa sáng là miếng phô mai giấu từ hôm qua, ổ chuột nhỏ bé mang đậm hơi thở cuộc sống. Ăn xong bữa sáng liền chui ra khỏi khe đá, nó nhẹ nhàng quen thuộc đi sâu vào trong pháo đài. Vài tuần sống trong tù, sợ cả bờ đã nắm rõ quy luật vận hành của ạt cả bằng. Lúc này các thần sáng vẫn chưa bắt đầu tuần tra, vợ là Chix vẫn chưa tỉnh dậy, có thể yên tâm hành động. Tìm thấy phòng giam của vợ là Chix, chui qua ô cửa quan sát, trốn vào một góc khác. Sắp có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Chuột sở cả bờ sờ sờ cái lọ thủy tinh trên cổ, trong đôi mắt danh mạnh lóe lên vài tia vui mừng. Hôm nay chính là ngày bờ là Chix bị giám ngục hành hạ, chỉ cần trốn ở đây yên lặng chờ đợi, để giám ngục hành hạ nàng đến mức thần trí không rõ, không thể phản kháng, là có thể đổ thuốc vợ gì tạ dở dùm vào miệng nàng, moi ra thông tin về kho báu. Co rúm trong khe đá ở góc, bộ lông áp sát vào vách đá, hơi lạnh buốt không ngừng thấm vào tận xương thủy. Cứ như vậy chịu đựng, không biết qua bao lâu, một luồng hơi lạnh leo hơn bao trùm phòng giam. Chuột sở cả bờ dùng mình, thò nửa cái đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy bờ là Chix đã ngồi dậy, dựa vào tường. Trên mặt mang một biểu cảm khó tả, như tức giận, lại như tê liệt và tuyệt vọng. Cánh cửa mở ra, một con quái vật khoác áo choàng chui vào. Chương 175, kẻ cướp đoạt nhóm. Chương 175, kẻ cướp đoạt nhóm. Sâu trong pháo đài âm u, trong căn phòng tối tăm và kín mít, ngọn nến lặng lẽ cháy, ánh lửa bị một luồng khí lạnh buốt giá áp chế, chỉ còn lại chút ánh sáng lờ mờ bằng hạt đậu vàng, ẩn hiện như sắp tắt, sắp đến tan chảy nhỏ giọt dọc theo chân nến bằng đồng, phản chiếu bóng dáng một người mặc áo choàng, từ từ áp sát. Trong phòng giam chật hẹp, Bợ Lạ Trịch cúi đầu, hai tay ôm đầu gối, cuộn tròn lại, lẩm bẩm như đang mê sảng. Hắn nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ. Đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Bóng dáng giám ngục có chút mơ ảo, áo choàng như một lớp màn đen mỏng, khuôn mặt mờ nhạt, không thể nhìn rõ hình dáng bất kỳ ngũ quan nào. Chỉ thấy nó tiến gần Bợ Lạ Trịch, ngực phình ra, cổ hơi ngửa về sau, kèm theo động tác hử nhẹ, cổ họng phát ra tiếng hít vào. Đồng tử Bợ Lạ Trịch co lại bằng đầu kim, cơ thể đột ngột cứng đờ, động tác ngưng trệ, cổ họng phát ra tiếng nấc nghẹn, như thể linh hồn bị xé toạc khỏi thể xác. Một số thứ không thể diễn tả bằng lời trong linh hồn bị rút ra, hóa thành từng luồng xương mù màu bạc, tràn ra từ miệng và mũi, bị giám ngục hấp thụ. Ư. Hai nàng thở hổn hển ngắt quãng và gấp gáp, giọng khàn đặc, không thể phân biệt được nàng đang chịu đựng nỗi đau tột cùng hay đã hoàn toàn mất đi ý thức. Mồ hôi lạnh rịn ra từ lỗ chân lông, mồ hôi chảy dọc theo vầng trán tái nhợt, rửa trôi bụi bẩn và cho bám trên bề mặt, khiến xương gầy càng thêm nổi bật, lộ ra làn da trắng bệnh bên trong, như tấm da dê đã tẩy trắng. Ban đầu, nàng vẫn cố gắng dãy rủa, vung tay loạn xạ trong không khí, móng tay thỉnh thoảng cào vào tường và sàn nhà, phát ra tiếng sột soạt giận người. Không lâu sau, cơ thể đó bắt đầu thả lỏng, thân thể nàng co giật vài cái, biên độ ngày càng nhỏ, cuối cùng mềm nhũn đổ sụp xuống đất. Ánh mắt Bợ Lạ Trịch dần trở nên trống rỗng, biểu cảm đờ đẫn, chỉ còn lại một cái xác không hồn trong phòng giam. Yên phận một chút, đừng tra tấn tù nhân đến chết. Thân sáng đứng ngoài cửa quát mắng, dục giám ngục rời đi, túi người kiểm tra tình trạng của Bợ Lạ Trịch, xác nhận nàng vẫn còn sống, sau đó ném một thanh sô cô la cho nữ phù thủy đã mất ý thức. Cửa phòng giam lại đóng lại, ổ khóa kêu cạch. Sương lạnh dần tan, ánh đến lung lay lớn hơn vài phần, ánh sáng vàng cam ấm áp hơn một chút trong phòng, chiếu rọi căn phòng mờ ảo. Bóng con chuột in trên vách đá, lắc lư theo ánh đến, chỉ trong chớp mắt, con chuột hóa thành một phù thủy lùn ngập, rón rén tiến gần nữ phù thủy bất tỉnh. Nhìn dáng vẻ thảm hại của nữ phù thủy nằm trên đất, Dieter chỉ cảm thấy may mắn thay năm đó đã nghĩ ra cách giả chết thoát thân, may mắn thay năm đó đã đổ tội cho Sirius, may mắn thay Sirius là một kẻ ngu ngốc. Phu nhân Lestrange, phu nhân Lestrange. Dieter nén giọng, khẽ khẽ gọi. Nữ phù thủy tiểu tụy nằm trên đất, đồng tử vẫn giãn rộng và vô hồn, hoàn toàn không có ý thức. Bợ Lạ Trịch, Bợ Lạ Trịch. Mắt nữ phù thủy có chút dao động, ý thức mơ hồ dường như đang tụ lại. Dieter thở phào nhẹ nhõm, chính là lúc này, nữ phù thủy điên này không có khả năng chống cự, cũng không thể đều cứu lớn tiếng. Văn mở chai thủy tinh treo trên cổ, cẩn thận cạy miệng nàng, nhỏ hai giọt thuốc lỏng trong suốt không màu không mùi, sau đó dùng đũa phép chỉ vào ngực nàng, mau mau tỉnh lại. Đồng tử Bợ Lạ Trịch vẫn giãn rộng, ánh mắt vô hồn, má chảy xệ. Dieter ngồi xổm trước mặt nàng, chú ý đến biểu cảm của nàng, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Ngươi có nghe ta nói không? Mí mắt nữ phù thủy run rẩy vài cái, khẽ đáp, nghe nghe thấy. Tốt, tốt. Dieter có chút vui mừng, run rẩy hít sâu một hơi. Bây giờ nói cho ta biết, chìa khóa hầm vàng Zingots của ngươi giấu ở đâu? Phải mở như thế nào? Nữ phù thủy dùng một giọng điệu lạnh lùng không cảm xúc trả lời, lẹ chén lao chạy, chìa khóa trong tủ ở tầng 2 hoặc đũa phép của ta. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thu thập được thông tin mà vị giáo sư đó cần, ta sẽ có thể rời hạt cả bằng ngay lập tức. Dieter run rẩy vì phấn khích, chỉ cần dùng ạ nhĩ mạ cái sở thoát khỏi khu vực cấm độ thổ. Dùng dấu ấn ổ rổ bổ rổ liên lạc với vị giáo sư đó. Thứ nay về sau ta sẽ tự do. Hắn cất kỹ chai thuốc thủy tinh đã vặn mở, lau sạch dấu chân mình để lại trong phòng giam, tràn đầy vui sướng chuẩn bị rời khỏi đây, bắt đầu một cuộc trốn chạy khó khăn nhưng đầy hy vọng. Ngay khi Dieter chuẩn bị hóa thành chuột để rời đi, hắn nhìn thấy nữ phù thủy nằm trên đất, động tác đột nhiên dừng lại. Thuốc chưa hết tác dụng, vẫn là đừng lãng phí. Dieter liếc nhìn Bợ Lạ Trịch một cái, ngồi xổm xuống, trong đầu chợt lóe lên rất nhiều chuyện đã qua, suy nghĩ rất lâu, run rẩy hỏi, đêm Halloween 12 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắc Ma Vương một mình đến thung lũng gỗ gì, hắn biết nơi ẩn náu của vợ chồng Potter, không biết vì lý do gì, hắn không muốn dẫn chúng ta đi cùng, một mình truy sát vợ chồng Potter, sau đó thì mất liên lạc. Buồn Dieter cảm thấy vẫn không thể đọc được cái tên đó, lại hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên ánh sáng mờ ảo khó hiểu, Hắc Ma Vương, hắn chết rồi sao? Mí mắt Bợ Lạ Trịch run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ sùng kính, không, hắn sẽ không chết, hắn không thể chết. Hắc Ma Pháp vĩ đại đã có cách ngăn chặn cái chết từ rất lâu rồi, hắn mạnh hơn bất kỳ phù thủy nào, hắn đã chứng minh pháp lực vô biên của mình. Hắn sẽ trở lại sao? Dieter há miệng, giọng nói khó khăn. Nụ cười trên mặt Bợ Lạ Trịch càng đậm, như thể đang tưởng tượng về khuyến cảnh đẹp nhất của mình. Đương nhiên, sẽ có một ngày hắn sẽ trở lại, tiêu diệt tất cả những kẻ đối địch với hắn, trừng phạt tất cả những kẻ phản bội hắn. Dieter chỉ cảm thấy một luồng hàn khí sâu sắc, hoảng loạn rời khỏi căn phòng này. Trong phòng giam sâu trong tháo đài, căn phòng tối tăm được chiếu sáng bởi ánh nến lung lay. Sirius Black vô lực đổ sụp vào tường, phía sau là vách đá lạnh buốt, phía trước là giám ngục làm đóng băng linh hồn, tuyệt vọng lan tràn trong căn phòng chật hẹp. Khuôn mặt của thứ đó hoàn toàn ẩn dưới mũ trùm đầu. Toàn thân bao phủ trong áo choàng, chỉ có hai bàn tay lộ ra ngoài, trắng bệnh pha chút xám, da khô héo bám vào xương, như một xác chết đã ngâm nước thối giữa. Giám ngục cúi xuống trước mặt, vẫn không nhìn rõ mặt, miệng và mũi dưới mũ trùm đầu hít một hơi, dài và chậm, run rẩy. Sirius cảm thấy một luồng hàn khí lướt qua toàn thân, hơi thở như đóng băng trong phổi, luồng hàn khí này xuyên qua da, chạy theo máu khắp cơ thể, như thể toàn bộ người chìm vào biển sâu. Hắn trợn mắt lên, lộ ra lòng trắng mắt đục ngầu, trong hai là tiếng sóng nước cuộn cuộn, những ký ức xa xưa từ sâu trong tâm trí trỗi dậy, lướt qua như đèn kéo quân. Ánh trăng đổ xuống đỉnh đầu, nhìn ra xa, rừng cấm và lâu đài đen kịt, không có giáo sư và học sinh, càng không có cha mẹ phiền phức, chỉ có tiếng nói lắp bắp trên cây liễu roi, đồ nội thất cũ kỹ trong lều hét, trên gác mái có bốn con vật nhảy ra khỏi cửa sổ, tự do chạy trong rừng núi, cho đến khi bình minh ló dạng. gạt mai, mặt trăng, bàn chân nhỏ những kỷ niệm đẹp đẽ đó hiện lên, niềm vui vô tư lự đó cũng hiện lên, hóa thành thức ăn cho giám ngục. Hình ảnh dừng lại ở một con chuột, hàn khí lạnh lẽo lan tràn, ký ức đóng băng tại đây, những mũi băng sắc nhọn đâm vào trái tim, nỗi đau mãnh liệt khiến cơ thể không kiểm soát được mà co giật. Xi Dị ủ tỉnh táo vài giây, ngây người nhìn con quái vật trước mặt, nhưng cơ thể không thể cử động, chỉ có thể nằm ngửa, hít thở hàn khí đóng băng. Khi ý thức mơ hồ, tầm nhìn cũng trở nên mờ nhạt, liếc thấy thần sáng đứng ở cửa, lờ mờ nhìn thấy phía sau thần sáng, một con chuột cụt ngón vội vã bỏ qua. Đuôi chùn. Dẹp Sơ Lũ Tín là một phù thủy rất có tài năng, từ khi còn rất nhỏ đã thể hiện năng khiếu phép thuật, rất hứng thú với trò đùa, bùa gạt và một số sinh vật kỳ lạ khác. Tình cờ cha hắn cũng là một chuyên gia có thẩm quyền trong lĩnh vực này, tiền đồ rộng mở. Cha hắn, Leon Lũ Tín, làm việc tại bộ pháp thuật, mặc dù không được coi trọng, nhưng lương hậu hĩnh, đủ để nuôi một gia đình ba người. Mẹ hắn, Hồ Tệ Hạc Kẹo, là một môn lệ, nhưng hiền lành và kiên nhẫn. Một gia đình viên mãn, môi trường sống ưu việt, tuổi thơ ban đầu của hắn rất hạnh phúc. Những ngày như vậy tiếp tục cho đến trước sinh nhật 5 tuổi của hắn. Do cha hắn, Leon, đã chỉ điểm người sói gờ dậy bạt tại bộ pháp thuật, bị người sói đi hận, vào một đêm khuya vắng vẻ, gờ dậy bạt đã cưỡng bức mở cửa sổ phòng ngủ và tấn công Rẹ Mị Sở đang ngủ say. Kể từ đó, Rẹ Mị Sở hoàn toàn trở thành người sói. Gia đình Lũ Tỉnh chuyển từ thị trấn đến làng, từ làng này sang làng khác, nhưng ngũ phân loại nhạy bén vẫn có thể nhận ra sự bất thường của những người hàng xóm mới, cậu bé đó luôn đặc biệt tiểu tụy khi trăng non đến. Để che giấu thân phận người sói, vợ chồng Lũ Tỉnh rất cẩn thận, mỗi khi nghe thấy những lời đồn đại kỳ lạ về cậu bé là lập tức rời đi. Cuộc sống lang bạt đã ảnh hưởng lớn đến tính cách của Rẹ Mị Sở, vì lo lắng cậu bé sẽ lỡ lời, hắn không thể chơi với những đứa trẻ cùng tuổi khác, luôn ở nhà, dần trở nên cô độc, trầm lặng. Trước sinh nhật 11 tuổi, một vị khách không mời mà đến nhà, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, Rẹ Mị Sở vẫn nhớ dáng vẻ hiệu trưởng Đốm Bờ Lẽ Đỏ ngồi bên lò sưởi nói chuyện, vừa ăn bánh nướng suốt, vừa chơi gỗ sờn nở với hắn, chất lỏng nhờn dính kinh tởm phun lên bánh nướng suốt, như mức tối giữa. Ta nghĩ, Rẹ Mị Sở không có lý do gì để không đi học, vì ta đã sắp xếp một nơi an toàn cho hắn biến hình, các giáo sư sẽ giúp đỡ. Đốm Bờ Lẽ Đỏ nói vậy. Tại trường Hogwarts, Rẹ Mị Sở đã chịu rất nhiều khổ sở, hứng chịu nhiều lời đàm tiếu, nhưng cũng quen được vài người bạn, tốt nghiệp thuận lợi. Sau đó thì gặp phải chiến tranh phù thủy lần thứ nhất. Sự sụp đổ của Voldemort là một niềm vui đáng ăn mừng đối với những người khác, nhưng chỉ có Rẹ Mị Sở không thể cười nổi, vì ngày chiến tranh kết thúc, hắn đã mất đi tất cả bạn bè. Mất đi vài người bạn thân thiết nhất, những đồng đội cũng đều trở về cuộc sống gia đình, mẹ cũng đã qua đời, mặc dù cha hắn sẵn lòng đón nhận mình, nhưng Rẹ Mị Sở không muốn làm phiền cuộc sống hưu trí bình yên của cha, một mình bắt đầu cuộc hành trình lang thang của mình. Rẹ Mị Sở phải rời đi trước khi hàng xóm và đồng nghiệp nhận ra quy luật hắn bị ốm vào đêm trăng tròn, vì vậy không thể ở lâu một chỗ, chỉ có thể tìm những công việc tạm thời để kiếm sống qua ngày. Hoàng hôn, gió hải. Rẹ Mị Sở ôm túi giấy bước nhanh trên con đường nhỏ, thời tiết tuyết tan, gió ngoài trời như dao lạnh, cắt vào người đau rát. Trong túi là bữa tối cho tuần tới, vài ổ bánh mì đen, một chai mứt gần hết hạn giảm giá, và một hộp cá đóng hộp. Bình thường không xa xỉ như vậy, cá đóng hộp là phần thưởng hắn tự thưởng cho mình, hôm nay đã làm 3 công việc, sau khi tan làm còn giúp chủ cửa hàng dọn phân cũ, kiếm thêm được 3 gạ lệ ở bạc. Dừng trước cửa căn nhà thuê, Rẹ Mị Sở thở vài hơi nóng, một tay ôm túi giấy, một tay móc chìa khóa, đang chuẩn bị mở cửa thì thấy hàng xóm bên cạnh đẩy cửa sổ ra, một phù thủy hói đầu râu quai nón thò đầu ra, lớn tiếng gọi: Rẹ Mị Sở, đến nhà ta uống một ly đi. Nhà ta đã dành tiền mua một chiếc gương ảnh, lì xạ đã hầm một nồi thịt bò. Không cần đâu, ngày mai ta còn phải dậy sớm. Rẹ Mị Sở lộ ra nụ cười ấy nấy. Phù thủy này là cư dân thường trú ở đây, vợ chồng đều là phù thủy, nhưng sinh ra một đứa trẻ sợ bím, chỉ có thể gửi đến trường một lệ để học cách thích nghi với xã hội một lệ. Đối với những người trung niên không có thân phận một lệ, không có bằng cấp một lệ, việc làm việc kiếm tiền một lệ dưới sự hạn chế của đạo luật bảo mật là một việc không hề đơn giản. Gia đình bọn họ cũng không giàu có. Còn một lý do quan trọng hơn, Rẹ Mị Sở ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt buồn bã, tối nay chính là đêm trăng tròn. Được rồi. Phù thủy hói đầu thở dài, dường như nhận ra sự khó xử của hắn, không tiếp tục mời. Rẹ Mị Sở túi đầu tiếp tục mở cửa, nghe thấy tiếng phát sóng từ gương ảnh của nhà hàng xóm. Tin tức tiên tri. Dự luật chống người sói do thứ trưởng cấp cao Đỗ Lộ Ít Úng Mở Dịch soạn thảo đã chính thức được ban hành, các điều khoản liên quan bắt đầu có hiệu lực, chủ yếu bao gồm các khía cạnh sau: 1. Hạn chế cơ hội việc làm. Dự luật quy định cấm người sói đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong bộ pháp thuật hoặc các tổ chức quan trọng khác. Đối với các doanh nghiệp và cửa hàng phù thủy, yêu cầu chủ lao động kiểm tra thân phận người sói của nhân viên, cấm người sói làm các nghề sau. 2. Đăng ký và giám sát bắt buộc. Dự luật yêu cầu tất cả người sói phải đăng ký với bộ pháp thuật, ghi lại thân phận thật, địa chỉ và chu kỳ biến đổi, hàng xóm và người thân phải cung cấp giấy xác nhận biết rõ. 3. Hạn chế tự do cư trú và đi lại, dự luật quy định rõ ràng, người sói không được cư trú tại hẻm xéo, thung lũng gỗ dịp, và hộp mì ạ cùng các cộng đồng phù thủy khác, không được cư trú gần trường hồ gợt và bệnh viện Thánh Mục Gỗ, để đảm bảo an toàn công cộng, trong thời gian trăng tròn phải đến địa điểm chỉ định để cách ly. 4. Tăng nặng hình phạt hình sự, dự luật chỉ ra rằng, người sói phạm bất kỳ tội ác nào cũng sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn, đối với người sói có tiềm năng đe dọa, cục thi hành luật có quyền thực hiện tạm giam phòng ngừa. Rẽ Mị Sở dừng lại, bước vào nhà, khẽ khép cửa lại, đóng chặt gió tuyết và âm thanh bên ngoài. Chương 176 Trăng mọc trăng lặn. Chương 176, trăng mọc trăng lặn. Mụ mụ, vì sao mặt trăng mỗi ngày đều không giống nhau? Có người nhẹ giọng thì thầm trong đêm tối. Giọng nói dường như từ rất xa truyền đến, mơ hồ không rõ, nghe có chút quen thuộc. Mụ mụ không biết, ngươi có biết không, ngươi kể cho mụ mụ nghe đi. Nữ phù thủy thấp giọng nói, đặc biệt dịu dàng. Sách nói, mặt trăng thật ra không tự phát sáng, nó phản chiếu ánh sáng mặt trời, nhưng nó lại xoay quanh chúng ta, đôi khi chỉ một phần được mặt trời chiếu sáng, chỉ một phần phản quang, nên trông mỗi ngày một khác. Thật sao? Bảo bối của mụ mụ thật lợi hại. Vậy ngươi thích mặt trăng như thế nào?
Ta thích mặt trăng tròn, trông rất đẹp. Dẹp Như Sơ nghe cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng cũng thấy ấm áp, dường như lại trở về thời thơ ấu, hắn cũng từng nằm trong lòng mẹ, ồn ào hỏi những câu hỏi vô vị, giết thời gian những đêm không ngủ được. Âm thanh bên tai dần xa, ý thức dần mơ hồ, Dẹp Như Sơ lại chìm vào bóng tối vô tận. Ánh sáng ban mai chiếu vào cửa sổ, người nằm trong bóng tối chậm rãi bò dậy, lấy chiếc khăn trong miệng ra, cởi bỏ sợi xích sắt nặng nề quấn quanh người, dựa vào ghế sofa thở phào một hơi dài. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhà hàng xóm đã bắt đầu bận rộn, nữ phù thủy tên Lisa đặt hộp cơm vào cặp sách, đưa cho đứa trẻ mũm mĩm, trước khi ra khỏi cửa hôn lên má nó. Cậu bé có chút rụt rè, mặt hơi đỏ, lẩm bẩm vài câu dường như đang phàn nàn, rồi sải bước chạy về phía chiếc xe buýt trường học đang đậu ở cuối phố, vẫy tay chào mẹ. Nhìn thấy cảnh này, Dẹp Như Sơ không khỏi nở nụ cười, rồi động đến vết bầm trên người, đau đến nghe răng trợn mắt. Đưa tay nhẹ nhàng ấn, từ vai phải đến bụng trái, một vết thương do xích sắt siết chặt, xen lẫn vài chỗ chảy ra, có lẽ là do rẽ rủa quá mạnh, bụng và đầu gối cũng có vài vết bầm tím, không rõ cụ thể là làm sao, dù sao cũng rất đau. Những thứ này không đáng kể, chủ yếu là quần áo lại bị rách, xem ra là vết rách do móng đuốt sói cào, thần chú sửa chữa không có tác dụng, chỉ có thể chờ tối về vá lại. Dẹp Như Sơ nhíu mày khổ sở, bước vào phòng tắm, vớt một gốc nước lạnh rửa mặt. Hồ thời tiết băng tuyết tan chảy, nước lạnh làm người ta run rẩy, vốn dĩ không nghỉ ngơi tốt nên vẻ mặt hơi tiểu tụy, giờ phút chốc lập tức tỉnh táo. Dẹp Như Sơ đối diện gương tỉ mỉ quan sát, ngoài sắc mặt tái nhợt, khớp thái dương hàm đau nhức, không có vết thương rõ ràng nào. Chắc sẽ không gây nghi ngờ cho chủ tiệm, người làm tạp vụ của tiệm cũ vẫn có thể tiếp tục làm. Dẹp Như Sơ thở phào nhẹ nhõm, sợi dây căng thẳng trong đầu hoàn toàn thả lỏng, tỉ mỉ rửa mặt xong, thay một bộ quần áo đã vá bên trong, bắt đầu thưởng thức cá hộp và bánh mì mức đã mang về tối qua. Bánh mì có vị ngon, mức gần hết hạn không có mùi lạ, cá hộp thơm ngon. Những điều tốt đẹp nhỏ bé này đã mang lại một chút an ủi cho cuộc sống khó khăn và mệt mỏi. Dùng xong bữa sáng, thu dọn xích sắt, gom rác vào một túi, Dẹp Như Sơ nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Bệnh người sói, còn gọi là bệnh sói điên, thuộc loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tương tự như đậu rồng. Phù thủy bị nhiễm triệu chứng hóa sói sẽ biến thành hình dạng sói khi trăng tròn mọc lên. Người sói ở hình dạng này và sói hoang bình thường có sự khác biệt, nhưng cũng là những con thú tàn nhẫn cắt máu. Người sói không thể lựa chọn có biến hình hay không, sau khi biến hình sẽ quên mất thân phận của chính mình, mất đi toàn bộ lý trí, thậm chí sẽ tìm cơ hội giết chết người thân bạn bè của chính mình. Điều tàn nhẫn nhất là, sau khi người sói khát máu, ngày hôm sau vẫn có thể nhớ lại tất cả những gì đã trải qua khi biến hình. Trộn bột bạc và bạch tiên rồi thoa lên vết thương mới bị người sói cắn, có thể làm vết thương lành lại, nhưng nhiều nạn nhân thả tự sát chứ không muốn sống với thân phận người sói. Khi không có trăng tròn, người nhiễm bệnh người sói cũng khác với người bình thường, giác quan của bọn họ nhạy bén hơn, đặc biệt nhạy cảm với thịt tươi và máu, có thể nghe thấy âm thanh cách xa hàng chục feet. Cũng vì vậy, Dẹp Như Sơ có thể nghe thấy cuộc bàn tán của vợ chồng hàng xóm trốn sau cửa sổ. Người nói hắn có phải là người đó không? Chắc không đâu. Dẹp Như Sơ là một người đáng thương tốt bụng. Khi chưa phát bệnh thì là vậy, ai biết khi phát bệnh sẽ thế nào? Thôi Lisa, đừng vu khống người khác. Sao lại là vu khống? Tối qua hắn không chịu đến nhà chúng ta, nói muốn dậy sớm, ngươi xem hắn có dậy sớm không? Có thể là lười biếng một chút, ngủ nướng vài phút, rất bình thường. Lỡ đâu đang biến hình thì sao? Ai biết hắn đang làm gì? Ngươi đừng nói bậy. Ta cũng hy vọng hắn không phải, nhưng lỡ đâu thì sao? Chúng ta còn có con nữa. Cái này gọi sở pháp luật đến một chuyến đi, cùng lắm thì sau đó ta xin lỗi hắn. Dẹp Như Sơ chưa đi xa, bước chân thực lại, không lộ vẻ gì ném rác vào thùng rác, rồi quay trở lại. Trở về nhà, từ góc tường lôi vali ra, đóng gói những bộ quần áo cũ và biểu, nhét xích sắt vào, do dự một lát, mang theo mức và bánh mì đen chưa ăn hết. Hành lý của phù thủy lang thang rất đơn giản để sắp xếp, cộng thêm đũa phép phụ trợ, chỉ mất 2-3 phút là đã mang vali ra khỏi cửa. Phù thủy hói đầu hàng xóm ngẩn người, thò đầu ra, Dẹp Như Sơ, ngươi đi xa sao? Dẹp Như Sơ nặn ra một nụ cười nhạt, lão bản bảo ta đến hạt đủ hẻm nhận một lô cũ đã được huấn luyện, vốn dĩ phải dậy sớm ra ngoài, nhưng lại bị chậm trễ vì sắp xếp hành lý. Vậy à? Chúc ngươi thượng lộ bình an. Cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt. Dẹp Như Sơ cúi đầu, che giấu ánh mắt u ám, kéo vali đi qua con đường nhỏ này. Cuối phố, chiếc xe buýt của trường công lập đậu bên đường, dường như vì mùa đông quá lạnh, xe bị tắt máy và hỏng hóc. Tài xế xe buýt là một người đàn ông trung niên và mỡ, đang lật nắp cạp vỏ túi đầu loay hoay, quần áo dính đầy dầu máy, bẩn thỉu. Những đứa trẻ không muốn ngồi trong xe đợi, bất chấp gió lạnh cũng muốn ra ngoài chơi, cười đùa, ước gì đi học mượn. Đứa trẻ hàng xóm mũm mĩm đó cũng ở bên đường, nhìn thấy Dẹp Như Sơ đi ngang qua, mắt sáng lên, vội vàng chạy đến. Quý ngài lụt tỉnh, cháu cần giúp đỡ. Dẹp Như Sơ dừng bước, nửa ngồi sụp xuống, nhìn cậu bé Sơ Quim, cần giúp đỡ gì? Giáo sư bảo chúng cháu chuẩn bị một câu chuyện thần thoại về mặt trăng, nhưng hôm qua cháu chỉ lo xem ảnh kính, quên mất rồi. Cậu bé gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Quý ngài lụt tỉnh, ngươi có biết câu chuyện nào liên quan đến mặt trăng không? Dẹp Như Sơ suy nghĩ một chút, trong thần thoại Bắc Âu, mặt trăng được kéo bởi một cỗ xe ngựa, con ngựa đó tên là Ả Sơ, vị thần điều khiển cỗ xe ngựa tên là Mạn Nhi. Vì sao bọn họ phải kéo mặt trăng chạy không ngừng? Bọn họ cũng không muốn chạy, bọn họ rất mệt, nhưng bọn họ không thể dừng lại. Dẹp Như Sơ nhẹ giọng nói, bởi vì phía sau bọn họ có một con sói khổng lồ, con sói này tên là Hạ Ti, vốn dĩ sống trong rừng sát, nếu bị nó đuổi kịp, mặt trăng, Ả Sơ và Mạn Nhi đều sẽ bị nó nuốt chửng. Thứ sáu, Tuần đầu tiên khai giảng, học kỳ mới đi vào quỹ đạo. Buổi sáng có tiết nghiên cứu một lễ, lớp năm thứ 7. Mẹn Bỉn cho rằng chính mình không phải là một giáo sư lười biếng, sẽ không vì còn 4 tháng nữa mới thi mà nuối lòng yêu cầu đối với học sinh, vì vậy trong tuần đầu tiên khai giảng trở lại trường, hắn đã tổ chức một bài kiểm tra đột xuất, cho học sinh đổi bài chấm điểm, khi giảng bài, lại cho học sinh trả lời sai đứng lên tự giảng giải. Không tốn nhiều công sức đã hành hạ học sinh, bản thân lại thư thái, kết thúc một tiết học dễ dàng. Buổi chiều không có tiết nghiên cứu một lễ, nhưng có tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, giống như năm học trước, mớ hỗn độn do Lộc Hạt để lại được các giáo sư khác cùng nhau chia sẻ. Theo sự sắp xếp của giáo sư Gunagon, Mẹn Bỉn phụ trách các khóa học năm thứ 2. Hai tuần cuối học kỳ trước, Lộc Hạt đã dùng ký ức của phù thủy khác để giảng bài, hiệu quả thực ra rất tốt, cộng thêm kiến thức năm thứ 2 đủ đơn giản, đám học sinh năm dưới này không bị bỏ lỡ quá nhiều bài học. Theo giáo trình đã được quy hoạch lại, Mẹn Bỉn vừa nói vừa cười giảng xong kiến thức của tiết học này, còn nửa giờ nữa mới tan học. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn dứt khoát gọi người đứng lên hỏi, ai không trả lời được thì ra phía trước làm trò cười. Những bạn học không được gọi cũng không cần lo lắng, đã thông báo trước là tuần sau trước khi vào học sẽ có kiểm tra đột xuất, đảm bảo mỗi học sinh đều có ấn tượng sâu sắc về kiến thức của tiết học này. Còn 5 phút nữa tan học, Mẹn Bỉn tiện miệng hỏi, các ngươi có nghi vấn gì không? Lời vừa dứt, Sinser liền giơ tay hỏi, giáo sư Luyện, sau này chúng ta còn có thể xem chương trình ảnh kính không? Tối chủ nhật sẽ chiếu tin tức cho các ngươi. Chỉ có tin tức thôi sao, chúng ta có thể xem các chương trình khác không? Không được. Ôi, không. Nghe bọn họ cố ý làm bộ làm tịch than thở, Mẹn Bỉn không hề lay động, lơ đãng lẩm bẩm, các ngươi là học sinh ở trường thì nên học hành tử tế, không thể lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chơi, mỗi tối trước khi ngủ phải tự hỏi chính mình, kiến thức học được hôm nay đã nhớ hết chưa? Bài tập về nhà đã làm xong chưa? Bài học ngày mai đã xem trước chưa? Phải biết rằng, còn 20 tuần nữa là các ngươi phải thi rồi. Sinser và Inbitai cố ý làm ra vẻ mặt đau khổ, giống như bị nữ yêu gào khóc tấn công. Haji theo bọn họ ha ha ngốc nghếch cười, quay đầu nhìn hờ mị ẩn, không khỏi thu lại đủ cười. Nữ phù thủy nhỏ mím chặt môi, đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, viết lời khuyên của giáo sư vào sổ tay, vẻ mặt trầm tư. Haji, nàng sẽ không thật sự tin chứ? Đúng 5 giờ chiều, tiếng chuông tan học vang lên. Mẹn Bỉn xách cuốn sách giáo khoa đã sắp xếp gọn gàng từ sớm, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi lớp học. Chuông vào học và tan học của hồ gợt đều là tiếng chuông đồng, do quý ngài phịt quản lý rung lên, tiếng chuông nhỏ bé có thể truyền khắp toàn bộ toàn thành. Giai điệu rất đơn giản, chuông vào học vang lên rộn rập, thúc giục học sinh chưa vào lớp nhanh chân hơn, chuông tan học nhẹ nhàng kéo dài, cho phép học sinh xuống lầu bước chậm rãi. Học sinh như thường lệ xuống lầu, chuẩn bị đến đại sảnh dùng nữa. Bọn họ kinh ngạc phát hiện dưới cầu thang đá cẩm thạch tụ tập một đám người, bảng thông báo vốn vắng vẻ ngày thường hôm nay rất náo nhiệt. Lee Jordan da đen đứng trước bảng thông báo, hắn giọng ra hiệu mọi người xuống lại, hắn sắp bắt đầu đọc thông báo rồi. Tối thứ 6 tuần này lúc 8 giờ, hoạt động lần thứ 2 của câu lạc bộ đấu tay đôi sẽ diễn ra bình thường, hoan nghênh các bạn học có nguyện vọng tham gia. Giáo sư hướng dẫn là, Lee Jordan cố ý dừng lại một lát, giáo sư phí lủ phờ lại tuyết. Học sinh xung quanh lập tức bắt đầu xì xào bàn tán. Ta biết ngay mà, Lockhart không quay lại được, câu lạc bộ đấu tay đôi phải đổi giáo sư hướng dẫn. À là giáo sư Phở lại tuyệt sao? Ta còn tưởng là giáo sư Luận chứ. Giáo sư Phở lại tuyệt hồi trẻ là quán quân đấu tay đôi, phải là hắn mới đúng. Giáo sư Luận cũng không tệ đâu, còn nhớ trận đấu biểu diễn lần trước không? Một nữ phù thủy nhỏ hai mắt sáng lấp lánh, ta dám chắc đó không phải là toàn bộ thực lực của hắn. Theo ngươi nói vậy, giáo sư ở nạ vẽ cũng rất lợi hại. Nghĩ đến vẻ mặt và ánh mắt lạnh lùng đó, học sinh bên cạnh dùng mình, lập tức im lặng, vậy vẫn là giáo sư Phở lại tuyệt đi. Nghe bọn họ nói chuyện phiếm, Haji, John và Hermie ẩn theo sau đám đông, đi vào đại sảnh. Haji nắm chặt búa phép, trên mặt có chút hăm hở, lần này nhất định phải dạy dỗ Mạn Phồn một trận ra trò. John gãi đầu, đối thủ đấu tay đôi lần trước của hắn là ai nhỉ? Bị bà Silix trừng mắt một cái, nằm trong bệnh xá mấy ngày, đầu óc có chút không tốt. Thôi, cứ dùng bữa trước đã. 8 giờ tối, tiết đấu tay đôi do giáo sư Phở lại tuyệt tổ chức khác với Lockhart, không có sân khấu mạ vàng, cũng không có thảm đùng, chỉ đơn giản dựng một bục, những cây đến chưa dùng hết lần trước bay lơ lửng giữa không trung, mái vòm ma thuật rải xuống ánh trăng sáng ngời, chiếu sáng cả đại sảnh. Bàn dài của các nhà đã được dọn đi, đại sảnh tối nay rất trống trải. Giáo sư Phở lại tuyệt nhỏ bé đứng trên chiếc ghế ba chân, vỗ tay, ra hiệu mọi người lại gần, rồi quay đầu nhìn hai trợ giảng bên cạnh bụng, nháy mắt tinh lịch. Vì sao vẫn là hắn và ở nạ vẽ làm trợ giảng? Mẹn Bỉn vừa thầm nhà ránh, vừa bước lên phía trước bụng. Bên cạnh hắn, áo choàng đen của ở nạ vẽ bay phấp phới khi đi, giống như một con rơi khổng lồ, mái tóc đen bóng dầu rủ xuống vai, che khuất nửa khuôn mặt, trên mặt không có biểu cảm gì, trong đôi mắt đen kịt có ánh sáng yếu ớt lấp lánh. Tiết đấu tay đôi lần trước do giáo sư Lockhart tổ chức khá vội vàng, chuẩn bị không đủ kỹ lưỡng, mặc dù đã cho chúng ta thấy một trận đấu tay đôi tuyệt vời, mặc dù giáo sư ở nạ vẽ và Luyện đã cố gắng làm chậm động tác của chính mình trong trận đấu, nhưng khoảng cách giữa bọn hắn và các ngươi quá lớn, hiệu quả giảng dạy không tốt lắm. Vì vậy lần này ta định áp dụng phương pháp giảng dạy khác, cho mọi người học các thần chú cụ thể, chứ không phải là đấu tay đôi trùng trùng, kết hợp luyện tập, hiệu quả giảng dạy hẳn sẽ tốt hơn. Hôm nay chúng ta sẽ học thần chú thiết giáp và thần chú tức vũ khí, lát nữa sẽ để hai giáo sư trình diễn cho chúng ta xem, cuối cùng sẽ chia nhóm luyện tập. Các bạn học đã nắm vững hai thần chú lùi lại một chút, nhường vị trí hàng đầu cho các bạn học chưa nắm vững. Các học sinh vây quanh bục xô đẩy một lúc, rồi nhanh chóng im lặng, hàng đầu có thêm nhiều học sinh năm dưới. Ngay sau đó là chuyên môn của giáo sư Phở lại tuyệt, giảng giải thần chú, nhưng khác với tiết thần chú, nội dung trong tiết đấu tay đôi thiên về thực hành, trọng điểm là động tác thi triển và niệm chú, không mấy liên quan đến nguồn gốc và sự tiến hóa của thần chú, ý nghĩa lịch sử, cũng như ngữ pháp tiếng Latin của thần chú, những nội dung lý thuyết này không được đề cập nhiều. Giáo sư Phở lại tuyệt giảng rất tỉ mỉ, hơn nữa còn cho học sinh hàng đầu bất cứ lúc nào đặt câu hỏi và giải đáp tại chỗ, hiệu quả tốt hơn trong lớp học. Thần chú tức vũ khí được coi là thần chú trung cấp, độ khó không cao lắm, nhiều học sinh trung học và cao học đã học được, chỉ là chưa thành thạo. Thần chú thiết giáp thuộc loại thần chú cao cấp, độ khó lớn hơn, chỉ có một số ít học sinh năm thứ 6 và thứ 7 mới tiếp xúc. Còn có vấn đề gì không? Nếu không có, hãy để hai giáo sư trình diễn cho chúng ta xem. Menvin ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với ở nạp vẻ. Chương 177, giờ giặc cổ, liền cái này. Chương 177, giờ giặc cổ, liền cái này. Hai bên cùng chào hỏi trên đài cao được thắp sáng bằng đến, ở nạ vẻ đối diện Menvin giơ đũa phép lên, túi người chào. Đũa phép trong tay hắn dài một cách kỳ lạ, 13 inch rưỡi, làm bằng gỗ bạch dương, bản thân nó là một cây đũa phép màu nhạt. Không biết đã được lau bao nhiêu dầu trầu và dược liệu mới có thể tạo ra màu đen kịt như vậy. Cây búa phép của Erna vẻ cực kỳ bí ẩn, ngay cả Phở Lệ Tuyệt và Sử Dụt cũng không rõ. Học sinh đồn rằng đó là gần rắn, hoặc màng cánh của rơi bổn, nghe có vẻ rất phù hợp với phong cách của viện trưởng Sở Lì Thờ Dìn, nhưng cửa hàng búa phép ở Anh chỉ có một mình Ollivander, và những cây búa phép Ollivander công khai bán chỉ sử dụng 3 loại lõi, lông vượng hoàng, lông đuôi kỳ lân, và gân tim rồng. Kỳ lân bài xích hắc ma pháp, rồng lại ưa thích những thần chú bạo liệt, đều không mấy phù hợp với tính cách của Erna vẻ, nên mẹn vịn nghiêng về đáp án là lông vượng hoàng hơn. Xung quanh đài cao có những tiếng reo hò cổ vũ lác đác. Menvin lắng nghe kỹ, tâm trạng vui vẻ, đa số học sinh đều đang cổ vũ cho ta, ngay cả học sinh Sở Lì Thở Dịn cũng có người ủng hộ ta, các tiểu phù thủy vẫn có mắt nhìn. Phớt Lạc Tuyệt nghe răng cười, xem náo nhiệt rất vui vẻ, hai giáo sư đều đã sẵn sàng chiến đấu, nhưng ta phải nhắc nhở các người, mục đích chính của trận đấu biểu diễn hôm nay là để thể hiện thần chú giải giới và thần chú khiến chắn, cố gắng đừng liên quan đến các chú ngữ khác, đặc biệt là hát ma pháp, được không? Được, giáo sư Phớt Lạc Tuyệt. Menvin cười đáp. Ở nạ vẻ chỉ khẽ gật đầu. Chuẩn bị, 1, 2, 3. Giải giới ở nạ vẻ ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng nghiêng người vùng đũa phép, trực tiếp tung ra một thần chú giải giới. Ông. Ánh sáng trắng ngắn ngủi ngưng tụ giữa không trung, có những gợn sóng bạc lấp lánh lan ra. Thần chú kiên chắn của giáo sư luyện rất xuất sắc. Giọng nói của Phở Lệ Tuyệt sau khi được cường hóa vang vọng khắp đại sảnh, mọi người chú ý nhìn, hãy cảm nhận kỹ tấm khiên ma pháp kỳ diệu này, không có hình dạng cố định, cũng không có màu sắc rực rỡ. Nếu động tác thi pháp của ngươi đủ nhanh, nó khó có thể thu hút sự chú ý của kẻ địch, khiến đòn tấn công của đối phương trượt vào lúc không ngờ tới. Tuy nhiên, giáo sư Luyện cần chú ý, chúng ta là trận đấu biểu diễn của lớp đấu tay đôi, cố gắng đừng sử dụng kỹ thuật thi pháp không tiếng và thi pháp không đũa phép, các bạn học và giáo sư ở nạ vẻ đều chưa chuẩn bị sẵn sàng. Các tiểu phù thủy vây xem bị chọc cười, ha 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 ha, giả vờ không nhìn thấy sắc mặt đen sạm của giáo sư ở nạ vẻ đối diện, mẹn bỉn xin lỗi gật đầu, được, giáo sư. Giải giới vừa dứt lời, ở nạ vẻ đối diện đã phát động một đợt tấn công mới, đũa phép gần như vung ra tàn ảnh, mỗi lần ra tay đều có thể tung ra một đạo thần chú giải giới nhanh chóng. Nếu không phải trên đài cao, đòn tấn công của hắn gần như có thể bao phủ gần nửa đại sảnh. Ở nạ vẻ cố gắng thông qua những đợt tấn công nhanh và liên tục, tìm ra sơ hở của thần chú khiến chắn, hoặc ép mẹn vịn lộ ra sơ hở, một đòn hạ gục người đồng nghiệp trẻ tuổi không biết lễ phép này. Tuy nhiên, chỉ nghe thấy một loạt tiếng động nhẹ giữa không trung, đó là hàng chục chú ngữ va chạm vào khiến chắn, tạo ra tiếng vang dày đặc. Mẹn vịn nhẹ nhàng niệm chú ngữ, chống đũa phép lên, rõ ràng chỉ là một đạo thần chú khiến chắn, nhưng lại có thể bao phủ toàn bộ khu vực phía trước thân mình, bất kể chú ngữ nhắm vào ngực hay mũi chân đều va vào tấm khiên ma pháp kiên cố, tạo ra âm thanh kim loại rung trầm. Nhiều phù thủy cho rằng thần chú khiên chắn chỉ có thể triệu hồi một tấm khiên nhỏ, chống đỡ một lần tấn công ma thuật, nhưng màn trình diễn của giáo sư Luận đã chứng minh điều đó là sai. Thần chú khiên chắn là khôi giáp hộ thân, nó có thể bảo vệ toàn thân như một bộ áo giáp vững chắc, chống đỡ các mũi tên và đao dịu cũng như chống đỡ các chú ngữ đang lao tới. Bùm bùm, những tiếng động trầm đục liên tiếp vang lên. Ở nạ vẻ vẫn không biểu cảm, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm. Lần biểu diễn đấu tay đôi trước đã phát hiện ra, thần chú khiên chắn của tên này không chỉ là áo giáp, mà còn là một cái mai rùa, không chỉ bảo vệ toàn thân, mà ngay cả một số chú ngữ lướt qua bên cạnh cũng bị chặn lại. Hắn đã có mấy đạo tấn công thăm dò, hướng gần như hoàn toàn lệch khỏi đài cao, nhưng vẫn bị chặn lại. Kiên cố vững chắc, chu toàn đáng tin cậy. Thế nhưng, khi hắn thử giảm tốc độ tấn công, một dự cảm chẳng lành nhập đến, biến cố xảy ra phía trước khiến đồng tử hắn co lại. Đạo giải giới chú vừa tung ra ở vòng trước đã bị chặn lại, nhưng không còn bị tiêu diệt trước tấm khiên ma pháp nữa, mà là ánh sáng rung động, đổi hướng bắn ngược trở lại. Phớt Lạc Tuyệt không tìm được nâng cao giọng bình luận, chú ý nhìn. Thần chú khiên chắn không chỉ có thể phòng ngự, mà còn có thể nắm bắt thời cơ phản công, phù thủy cao siêu có thể dùng thần chú khiên chắn phản lại chú ngữ của kẻ địch. Các tiểu phù thủy nhao nhao mở to mắt, lần trước giáo sư Luận cũng đã thể hiện khả năng phản đòn của thần chú khiên chắn, nhưng màn trình diễn không trực quan như bây giờ, họ bây giờ mới biết, hóa ra thần chú khiên chắn của giáo sư Luận có thể phản đòn trên diện rộng. Bên trái sân đấu, ở nạ vẻ đã nhíu mày, hắn vừa rồi để thăm dò lỗ hổng phòng ngự, những chú ngữ tung ra gần như bao phủ cả một khu vực. Thần chú khiên chắn của hắn không thuần thục như của Menvin, tấm khiên ma pháp được dựng lên vội vàng chỉ có thể chống đỡ một phần chú ngữ tấn công trực diện. Nếu là chiến đấu ngoài trời, một lần hiện hình có thể tránh được, nhưng bây giờ là trên sân đấu. Đòn tấn công của chính hắn quá nhanh, dẫn đến việc hắn không thể chống đỡ. Chú ngữ đến gần, ở nạ vẻ chọn cách điều chỉnh nhẹ hướng của thần chú khiên chắn. Là một tử thần thực tử cũ, viện trưởng Sở Lì Thờ Dịn, ở nạ vẻ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay cả khi ở thế bất lợi cũng có thể phát huy trí tuệ đấu tay đôi của mình. Bùm bùm, chú ngữ chính diện đầu tiên va vào tấm khiên ma pháp, ánh bạc như gương lóe lên, chú ngữ đổi hướng, nhưng không phải hướng về mẹn bỉn đối diện, mà là lao về phía những chú ngữ khác sắp đến. Theo ánh sáng bùng nổ, hai luồng chú ngữ va chạm vào nhau, luồng khí bốc lên khiến ánh nến lay động, tia lửa bắn tung tóe, cảnh tượng rực rỡ như pháo hoa. Hai giáo sư đồng thời dừng tay, một lần nữa cúi người chào, giành được tràng pháo tay vang dội. Rốt giờ và phật dẫn đầu huýt sáo, la hét, tiếng hò reo gần như làm rung chuyển đại sảnh, khiến thai ù đi. Trong góc đài cao không ai chú ý, một tia lửa bắn vào áo choàng của Phở Lại Tuyệt, suýt nữa bốc cháy, khiến hắn sợ hãi vội vàng bố bố. Ừm, giáo sư Phở Lại Tuyệt nhìn hai người rút lui, ánh mắt đầy nghi ngờ, hắn không chắc đây là tai nạn, hay là cả hai đã lên kế hoạch từ trước. Không phải chỉ là kéo họ đến làm trợ giảng thôi sao, đến mức phải đốt áo choàng của hắn à? Khu cụ Phở Lại Tuyệt ho khan hai tiếng, trấn áp tiếng reo hò không ngớt, một lần nữa cảm ơn hai giáo sư đã mang đến cho chúng ta một trận đấu biểu diễn tuyệt vời. Ừm, nhưng ta vẫn phải nói, những kỹ thuật vừa được thể hiện vẫn không có tính tham khảo, hiệu quả giảng dạy cũng rất bình thường. Các bạn học có thể tham khảo ý tưởng của họ, nhưng đừng cố gắng tái hiện kỹ thuật của họ. Thông thường, phù thủy sử dụng thần chú giải giới sẽ không liên tiếp tung ra hàng chục đạo, và sử dụng thần chú khiên chắn cũng không thể bao phủ một phạm vi lớn như vậy. Bây giờ, hãy bắt đầu luyện tập theo nhóm. Mẹn Bình với tư cách là trợ giảng được mời, cũng hòa mình vào đám học sinh để hướng dẫn họ luyện tập, tiện thể trò chuyện vài câu với ở nạ vẽ. Vừa rồi trên sàn đấu bị thua thiệt một chút, ở nạ vẽ có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng không đến mức tức giận, không lộ ra vẻ mặt khó coi, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu châm chọc trong lúc trò chuyện, hiểu có gai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở nạ vẽ lúc nào mà chẳng nói chuyện có gai. Mẹn Bình không cảm thấy có vấn đề gì. Sau này mỗi tuần đều có lớp đấu tay đôi, giáo sư ở nạ vẽ sau này còn làm trợ giảng đặc biệt nữa không? Đây là câu lạc bộ của Phi Lù, không phải câu lạc bộ của ta. Ở nạ vẽ đang hướng dẫn một học sinh sở lì thợ dịn, bảo hắn nâng đũa phép cao hơn khi thi pháp, dạy 3 lần mà hắn vẫn không nghe, dứt khoát sắn tay áo đánh vào đầu hắn một cái, bắt hắn giữ nguyên. Ánh mắt của viện trưởng có sức ép cực lớn, khiến học sinh sợ hãi như chim cút, run rẩy giơ đũa phép. Ở nạ vẽ vừa trò chuyện với mẹ bỉn, vừa nhìn chằm chằm vào động tác của học sinh, giải giới chú và khiên chăn chú đã dạy xong rồi, lần sau để giáo sư gọi nạ gọn lên này, thể hiện tác dụng của biến hình thuật trong đấu tay đôi. Ta đồng ý. Mẹ Bỉn nhìn thấy tay của bạn học đó đang run rẩy, mặt nhăn nhó như sắp khóc, người có lòng tốt như hắn không thể nhìn học sinh bị phạt, lắc đầu quay người bỏ đi. Đi lại giữa nhóm học sinh, hướng dẫn và sửa chữa động tác thi pháp của họ, mẹ Bỉn đột nhiên dừng bước, mắt hơi sáng lên, như thể nhận được tin tức đáng mừng gì đó, nhanh chóng bước ra ngoài đại sảnh. Harry Potter. Thiếu niên phù thủy tóc vàng bạch kim giơ đũa phép gỗ sơn trà, mặt đầy vẻ kiên quyết sắp đối đầu với kẻ thù không đội trời chung, mười in dài hơn nửa cánh tay, lõi lông đôi kỳ lân, phản ánh bản chất của ma thuật, không dễ bị các ma thuật khác can thiệp. Giờ dạ cô mạn phụt. Haji giơ đũa phép định mệnh, biểu cảm và ánh mắt cũng kiên định, ngươi đã mong chờ trận đấu này lâu rồi phải không? Đúng vậy, ta biết ngươi cũng vậy. Haji mím môi, hơi chột dạ. Hắn thực ra không mấy mong chờ, kỳ nghỉ nằm viện mấy ngày, xuất viện xong chỉ lo chơi, thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng chỉ nghĩ đến bà Silix, phòng bí mật và kế hoạch của giáo sư, đối với trận chiến này hắn thực sự không để tâm. Ngươi có ý gì? Tại sao ngươi không nói gì? Giờ dạ cô chỉ vào hắn tức giận nói. Khu Haji hắng giọng, đúng vậy, ta cũng đã mong chờ lâu rồi. Ngoài ra, cứ thế này mà bắt đầu đấu tay đôi, ngươi không thấy thiếu gì đó sao? Thiếu gì? Giờ dạ cô nhíu mày. Những trận đấu tay đôi của phù thủy nổi tiếng đều có điều kiện, người thua phải trả giá. Haji nói với vẻ mặt thâm trầm, ta nghĩ, trận đấu tay đôi hôm nay cũng cần một chút tiền cược nặng nề. Ngươi muốn tiền cược gì? Giờ dạ cô hơi hoảng hốt, trong đầu chợt lóe lên rất nhiều thứ, vẻ gãy đua phép vĩnh viễn không dùng ma thuật nữa, người thua mất tự do trở thành nô bộc, khắc dấu ấn của đối phương lên mặt, nỗi nhục nhã theo suốt đời. Sách truyện đều viết như vậy. Ta muốn ra tinh của ngươi. Đồ bỉ. Giờ dạ cổ hơi không thể tin được, còn tưởng là tiền cược nặng nề gì, nói nghe ghê gớm thế, kết quả chỉ có vậy thôi sao? Đúng vậy, chính là đồ bỉ, ngươi muốn gì? Giờ dạ cổ suy nghĩ kỹ, cảm thấy tên này không có gì hắn muốn, nhà Potter trước đây kinh doanh dầu gội đầu, tích lũy mấy lời, còn chưa bằng nửa năm thu nhập của nhà hắn, có thể có đồ vật gì tốt chứ? Chưa nghĩ ra rồi sẽ nói cho ngươi, đấu tay đôi trước đã. Ta đồng ý. Ý nghĩ của Haji cũng rất đơn giản, hắn lại không đùa, đối phương muốn gì cũng không quan trọng. Chuẩn bị, 1, 2, 3. Mẹn Bình đi dọc hành lang đến sân trong, tản bộ trên con đường nhỏ dưới ánh trăng. Tuyết động vẫn chưa tan hoàn toàn, một lớp băng giá còn sót lại trên mặt đất, dính bùn bằng đất, trông bẩn thỉu. Đêm xuống có sương mù còn mang theo mùi bùn tanh nhẹ, xe lạnh. Học sinh đều tập trung ở đại sảnh luyện tập thần chú, sân trong yên tĩnh, bước trên tuyết, mỗi bước chân đều có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Những người khác khi đến gần cũng có thể nhận ra ngay, ví dụ như vị hiệu trưởng già không ngủ được, đúng vợ lẽ đỏ có thói quen trước khi ngủ đến nhà bếp xin một cốc ca cao nóng hổi, cầm ca cao nóng về phòng, một là không muốn làm phiền gia tinh, hai là tiện thể đi dạo. Trường học về đêm luôn có thể gặp những chuyện thú vị. Mẹ Bình tìm một góc vắng vẻ trong sân, định cảm nhận dao động chuyển đến từ dấu ấn ô rô bộ rổ, còn chưa kịp nhắm mắt, đã nghe thấy tiếng bước chân của vị hiệu trưởng già. Mẹ Bình, đã muộn thế này rồi, làm gì ở đây? Đúng vợ lẽ đỏ cười hiền hòa đi tới, mang theo mùi ca cao thơm nồng. Tám trăng. Mẹ Bình không vui đáp. Ừm, đúng vợ lẽ đỏ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đúng vào ngày thứ hai sau trăng tròn, trông vẫn như trăng tròn, một khối tròn màu trắng bạc, hơi nước từ tuyết tan ngưng tụ thành mấy đám mây, lững lờ trôi bên cạnh, càng làm tăng thêm vẻ thanh lãnh và đẹp đẽ. Thật đẹp. Đùm Bỡ Lẽ Đỏ khẽ thở dài, ta không thích trăng tròn, nó khiến ta nhớ lại một số ký ức không mấy tốt đẹp. Thực ra ký ức đẹp còn nhiều hơn ký ức tồi tệ, nhưng con người ấn tượng sâu sắc hơn với cảm xúc tiêu cực, nên dễ nhớ lại những ký ức tồi tệ hơn. Mèn Bỉn cũng không vội nữa, bất kể là gì Tạ hay Peter, bất kể là tin tức gì, cũng không vội trong vài phút này. Đúng mơ lẹ đỏ nghe vậy cười rộ lên, tâm lý học một lệ. Thực ra là khoa học não bộ. Mèn Bỉn giải thích, cấu trúc chính trong não chịu trách nhiệm về trí nhớ là vùng hải mã, nhưng việc hồi tưởng còn cần sự tham gia của vỏ não trước chắn và hạch hạnh nhân. Hạch hạnh nhân chủ yếu tham gia vào việc kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc mạnh mẽ như sợ hãi và tức giận, khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Ngoài ra còn có đau buồn, buồn bã, tuyệt vọng. Đùm mỡ lẽ đỏ trầm tư gật đầu, có lẽ ta nên lấy những ký ức đẹp ra cất riêng, khi trăng tròn thì cho vào chậu tưởng ký, ôn lại những tháng ngày tươi đẹp đó. Mèn Bỉn không bình luận. Đợi vị hiệu trưởng giả từ từ đi xa, bóng lưng biến mất ở khúc quanh hành lang, Mèn Bỉn nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào dấu ấn ổ rồ bộ rồ. Ý thức theo ma lực lan tỏa, hắn biết mình vẫn đang ở sân trong hồ gươm, nhưng lại cảm nhận rõ ràng một cảm giác mất trọng lượng, những bức tường lâu đài xung quanh dường như tan chảy như tuyết, không gian hóa thành hư vô. Không có bất kỳ thực thể hữu hình nào, chỉ có sương mù xám mờ ảo. Trong sương mù xám có mấy cụm ánh bạc lấp lánh. Đó là những điểm neo của hiện hình, lúc này một trong số đó mờ nhạt, nhưng hình dạng lại đặc biệt rõ ràng, là một con rắn ổ rồ bộ rồ không ngừng xoay tròn, những dao động cảm xúc mạnh mẽ truyền đến. Mèn Bỉn để ý thức chìm vào tia sáng đó. Gió biển hơi mặn mòi thổi tới, sóng biển vỗ vào gành đá, nối tiếp nhau không ngừng. Trong làn sóng xanh thẳm tràn ngập sương mù, một người đàn ông trung niên lùn mập đang trôi nổi trên một khúc gỗ, dường như sắp rơi xuống biển bất cứ lúc nào. Chương 178, vẫn là phải dựa vào trí tuệ. Chương 178, vẫn là phải dựa vào trí tuệ. Giờ dạ cô đứng ở vị trí đã định, nhìn chằm chằm Haji đối diện, trong lòng thầm tính toán. Potter lớn lên trong một gia đình mẫu lệ, hẳn là chưa nắm vững quá nhiều thần chú, nhiều nhất là đã tham gia vài buổi học phụ đạo của giáo sư Luyện, học được một số kỹ năng đấu tay đôi sơ cấp và học trước thần chú giải giới. Kỹ năng là một chuyện, còn có vấn đề về phong thái đấu tay đôi. Không giống như các phù thủy quý tộc thuần huyết của Sở Lì Thờ Dịn, vợ dịp phải đỏ là một đám người liều lĩnh và mang dợ, khi đấu tay đôi không hề quan tâm đến hình ảnh, chỉ nghĩ đến việc dốc toàn lực để giành chiến thắng. Trận đấu tay đôi lần trước bị giáo sư can thiệp nên dừng lại, nhưng giờ dạ cổ có thể nhận thấy khả năng chiến đấu của vật tờ mạnh hơn hắn một chút. Mặc dù hắn đã về nhà luyện tập chăm chỉ trong kỳ nghỉ, cả kỳ nghỉ Giáng sinh cũng không chơi đùa gì nhiều, nhưng hắn vẫn không tự tin lắm về trận chiến này. Phải biết rằng đối thủ chính là vật tờ. Năm nhất đã đối mặt với quỷ khổng lồ, đối mặt với phù thủy hắc ám cơ dẻo, năm hai lại trực tiếp nên chiến bạ Silix. Mặc dù những trận chiến này luôn có yếu tố bên ngoài can thiệp, nhưng thành tích là thật. Với tư cách là một học sinh bình thường năm hai, ai đối mặt với đối thủ như vậy mà không chột dạ? Dù sao đi nữa, hắn là hậu duệ của gia tộc Mạt Phụ, là phù thủy của Sở Lì Thờ Dịn, cũng đã được giáo sư Luận chỉ dạy, mang trong mình lòng dũng cảm nhưng không man dợ vô não, chỉ cần vận dụng linh hoạt trí tuệ của gia tộc Mạt Phụ nhất định sẽ thắng. Giờ dạ cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn kiên định nắm chặt đũa phép. Haji cũng đang âm thầm đánh giá Mạt Phụ đối diện. Đã học ở Hồ Gợt được một năm rưỡi gần hai năm, trải qua một loạt sự kiện, từng xung đột với Mạt Phụ, cũng từng cùng nhau chịu phạt cấm túc đi tuần rừng cấm, khi Hạ Dịch tự ý ấp và nuôi nọ vợ tạ, người này cũng không tố cáo, tự ứng cử làm tầm thủ của đội, là một đối thủ cạnh tranh không tồi. Vừa rồi khi đòi đố bi, hắn cũng đồng ý rất dứt khoát. Âm mưu do quý ngài Mạn Phổ lên kế hoạch, có lẽ không liên quan đến con trai hắn. So với sự ghét bỏ đơn thuần lúc ban đầu, ấn tượng của Haji về Mạn Phổ đã khá hơn một chút. Lát nữa kết thúc trận chiến càng sớm càng tốt, ra tay nhẹ một chút, để Mạn Phổ không quá khó xử. Haji thầm nghĩ trong lòng. 1-2-3. Giải giới Haji nhanh chóng lấy lại tinh thần, vung đũa phép, ma lực cuộn trào ra, một luồng sáng đỏ tức thì lao về phía Mạn Phổ phía trước. Đây là thần chú giải giới mà cả giáo sư Luyện và giáo sư Flerlet đều đã giảng, Haji cũng mới học không lâu, chỉ có thể coi là nắm vững sơ bộ, uy lực cũng không đặc biệt nổi bật. Chẳng qua Haji cảm thấy thần chú này thi triển đặc biệt thuật tay, cứ như thể hoàn toàn phù hợp với ma lực của chính mình. Cùng lúc đó, đối phương cũng giơ tay tung ra thần chú, cũng là thần chú giải giới, tốc độ không bằng hai giáo sư vừa biểu diễn, nhưng trong số những người cùng tuổi, đã được coi là cực nhanh. Dựa vào kinh nghiệm tích lũy từ nhiều trận chiến, Haji nheo mắt lại, trực giác mách bảo hắn, uy lực thần chú giải giới của đối phương yếu hơn hắn. Bùm! Một tiếng nổ trầm đục, hai đạo thần chú giải giới chính xác va vào nhau. Gần như là thần chú được giải phóng cùng lúc, thần chú giải giới của Haji nhanh hơn, uy lực lớn hơn, sau khi va chạm vẫn tiếp tục lao tới một đoạn, nổ tung cách dở dạ cổ chưa đầy 5 phút. Khoảng cách càng gần đồng nghĩa với rủi ro càng cao, thời gian phản ứng càng ngắn. Và bên chiếm ưu thế sẽ phản ứng được trước, có đủ thời gian để tổ chức đợt tấn công tiếp theo. Haji cách 17 phút, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt dở dạ cổ, cùng với đôi mắt mở to, hắn không chút do dự phát động đợt tấn công thứ hai. Giải giới lại một luồng sáng đỏ rực réo qua đại sảnh, thẳng tắp bắn về phía ngực đối phương. Dở dạ cổ cũng lập tức vung đũa phép. Bụp! Hai đạo thần chú giải giới va vào nhau, nổ tung dữ dội. Lần nổ này gần giờ dạ cổ hơn, chỉ khoảng 3 phút. Chưa kịp chuẩn bị, đạo thần chú thứ 3 đã vượt qua khoảng cách an toàn, kéo theo vệt sáng đỏ mảnh mai ập tới. Giờ dạ cổ hoàn toàn không kịp suy nghĩ, chỉ có thể vội vàng chống đỡ. Chú ngữ vừa dứt, hai đạo thần chú lập tức va chạm, gần như nổ tung ngay cạnh đầu đũa phép. Không được, cứ thế này sẽ thua mất. Giờ dạ cổ hơi hoảng loạn, liên tiếp 3 đạo thần chú giải giới, đánh cho hắn gần như không ngẩng đầu lên được, trí tuệ của gia tộc Mạn Phổ hoàn toàn không phát huy tác dụng. Không thể đối đầu trực diện với hắn bằng thần chú. Thần chú giải giới của tên đó hơi quá đáng, tốc độ thi triển nhanh hơn, uy lực lớn hơn. Hai người va chạm thần chú, gần như là một trận thảm bại một chiều. Liên tiếp 3 tiếng nổ khiến đầu giờ dạ cổ ong ong, trong lúc đội vàng không nghĩ ra cách đối phó nào, có bài học lần trước, cũng không muốn dùng hắc ma pháp như dòng lửa, đủ loại suy nghĩ chen chúc, cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ liều mạng với hắn. Đối diện đã đang ủ mưu cho đợt tấn công thứ tư, giờ dạ cổ cảm thấy không theo kịp nhịp điệu, nhìn cây búa phép được bảo dưỡng tinh xảo trong tay, hắn hạ quyết tâm, trực tiếp ném cây búa phép về phía mặt đối diện. Chất liệu gỗ táo gai nặng trịch, phần giữa được quét rỗng một phần để chứa lõi lông đôi kỳ lân, vẫn rất nặng, phát ra tiếng kêu khẽ khi quay tròn giữa không trung. Hộp hộp tư thế ném không chuẩn, lực và góc độ đều có vấn đề, hơi lệch khỏi đường đã định, may mà khoảng cách không xa, không lệch quá nhiều. Haji kinh ngạc nhìn cây gậy gỗ nhỏ bay tới, gõ vào ống quần của hắn, không đau không ngứa, không có lực, lực tấn công còn không bằng đôi của phèn gõ, nhưng quả thực đã ngăn cản hắn thi triển thần chú. Ngay sau đó là mãn phụ dự. Hắn hoàn toàn không màng đến sự thanh lịch của một phù thủy thuần huyết, không quan tâm đến phong thái của sở lì thợ dịn, nắm lấy bà táo rồi lao vào, lực xung kích do chạy lấy đà khiến cả hai ngã lăn ra đất, tự nhiên mà bật lộn. Trận đấu phù thủy này trở nên chẳng có chút phép thuật nào. Mẹ Bình trở lại đại sảnh chứng kiến cảnh tượng này, hai học sinh năm hai gầy gò vật lộn với nhau, nói là vật lộn, nhưng thực chất là áp chế một chiều. Haji một tay bẻ cánh tay dở dạ cổ, chiếm ưu thế tuyệt đối. Dở dạ cổ từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng đánh nhau, còn Haji thì thường xuyên tập luyện với anh họ của hắn, một võ sĩ quyền anh hạng nặng, khoảng cách giữa hai người rất rõ ràng. Quay đầu nhìn xung quanh, hầu như không có tiếng bàn tán, những người đứng xem đều im lặng. Bao gồm hai thủ lĩnh học sinh, giáo sư Phở Lạc Tuyệt và giáo sư Ở Nạp Bẹ, cùng với những bạn học đang xem náo nhiệt, mắt sáng rực, biểu cảm nhiệt tình, nhưng không ai đứng ra ngăn cản. Menvin còn thấy hơ mị ẩn, các ngươi sao không kéo bọn họ ra? Trận đấu này đã thỏa thuận đặt cược, Haji thắng sẽ cứu được Dobby. Hơ mị ẩn khẽ nói, vậy cũng không cần làm ra vẻ khó coi như vậy chứ, bọn họ là phù thủy, đánh nhau thế này thì ra thể thống gì? Menvin cảm thấy không nỡ nhìn, còn không bằng lần trước dùng hắc ma pháp nữa, Haji còn đi học phụ đạo, đâu phải không thắng được, đũa phép đâu? Là Mạn Phụ chọn đánh tay đôi. Menvin không khỏi im lặng, đây có còn là Mạn Phụ kiêu ngạo như một con công nữa không? Không lẽ là bị hắn ảnh hưởng? Học kỳ trước khuyến khích hắn tự mình tranh giành vị trí tầm thủ, lấy ra dũng khí gì đó, biến một sở lì thờ dìn thành vợ dịp phải đỏ. Lòng dũng cảm có thời hạn, đợi đến khi máu nóng dần nguội lạnh, giờ dạ cổ đang hăng hái dần lấy lại lý trí, khỏe mắt nhìn thấy các giáo sư và bạn học đang đứng xem, cảm giác xấu hổ đông dân trào. Cảm giác này quen thuộc như đã từng gặp, hơi giống với lần tự ứng cử trước mặt giáo sư Ở Nạ Vẹ học kỳ trước, cũng là nhất thời hăng hái sau đó lấy lại lý trí, cũng bị nhìn chằm chằm như vậy. Chẳng qua lần trước chỉ có một mình giáo sư Ở Nạ Vẹ, còn lần này gần như là toàn bộ giáo sư và học sinh trong trường. Giờ dạ cô nhận ra có điều không đúng, lời chỉ dạy của giáo sư luyện hình như có vấn đề, lòng dũng cảm không phải lúc nào cũng hiệu quả, lần trước đã giành được vị trí tầm thủ, lần này lại khiến thể diện của gia tộc Mạn Phụ tan cảnh, khiến hắn cũng giống như đám ngu ngốc gờ dịp phải đỏ kia. Cho hề này nên kết thúc rồi. Giờ dạ cô nín thở, hai tay thả lỏng trong chốc lát, lợi dụng khoảng trống khi đối phương thả lỏng đồng thời dùng lực, thấy sắp thoát khỏi sự kiềm chế, nhưng Haji chỉ bẻ lại cánh tay hắn, khôi phục lại thế kìm kẹp. Khớp xương bị vặn thành một góc khó chịu, khó cử động, lại còn đau nhức dữ dội. Giờ dạ cô đội vàng khẽ gọi, "Buông ra." Đúng ra. Ngươi nhận thua rồi. Haji hơi nuối lòng một chút. Giờ dạ cô nhíu mày, làm ra vẻ này đã mất mặt một lần, nếu nhận thua, chẳng phải sẽ mất mặt hai lần sao, làm sao có thể. Vậy ta sẽ không buông. Giờ dạ cô lại vặn bẹo vài cái, phát hiện cơ bản không thể thoát ra bằng sức của chính mình, ngược lại còn bị vặn đau hơn và chặt hơn, thể lực đã cạn kiệt hắn không có biểu cảm gì, thậm chí có chút tê dại. Bất tờ là gờ dịp phải đỏ, hoàn toàn không quan tâm đến lễ nghi hay phong thái gì đó. Cái đầu quỷ khổng lồ của hắn chỉ muốn thắng, chỉ muốn con gia tinh đó. Gia tinh. Giờ dạ cô mắt sáng lên. Hạ giọng, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy nói, ngươi buông ta ra, rồi chủ động nhận thua, ta sẽ chuyển nhượng con gia tinh đó cho ngươi. Ta thắng trận đấu, ngươi vốn dĩ nên thả đồ bì. Giờ dạ cổ từ bỏ dãy rủa, cười lạnh một tiếng, ngươi nói đúng, nhưng ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Haji sững người, không khỏi nhớ đến những vết sẹo trên người đồ bì, cùng với những cách trừng phạt mà nó đã kể. Bàn ủi nóng bỏng tay, đầu đập vào tường, roi quất vào thân thể. Trong mắt các phù thủy thuần huyết, gia tinh dường như còn không bằng những nô lệ thấp kém nhất, có thể tưởng tượng, nếu chọc giận Mạn Phụ, đồ bì có lẽ sẽ phải chịu những hình phạt tàn nhẫn hơn. Mặc dù đồ bì đôi khi khá đáng ghét, nhưng nó chỉ là tinh thần không bình thường, bản tính vẫn lương thiện. Haji hơi nhíu mày, nới lỏng lực một chút, khẽ hỏi, ta nhận thua, ngươi sẽ không hành hạ đồ bì, chủ động giao nó cho ta. Thế nhân danh Mạn Phụ. Được rồi, quả nhiên, Mạn Phụ đều là những kẻ xấu xa. Haji buông tay đang kìm kẹp ra, biểu cảm phức tạp đứng dậy, giơ đũa phép túi người chào, trận đấu này coi như ta thua. Giờ dạ cổ cũng khó khăn đứng dậy, vừa thở hổn hển vừa hoàn thành nghi thức đấu tay đôi, chỉ là trên mặt không có vẻ đắc ý, lảo đảo rời khỏi đại sảnh, đi về phía phòng sinh hoạt chung của sở lì thờ dìn. Lời chỉ dạy của giáo sư luyện không phải lúc nào cũng áp dụng được, phần lớn thời gian, trí tuệ gia truyền của gia tộc Mạn Phụ đáng tin cậy hơn. Giọng nói có chút ý cười của giáo sư Phở lại tuyệt băng lên, được rồi, buổi học đấu tay đôi hôm nay đến đây là kết thúc. Phương pháp luyện tập thần chú giải giới và thần chú thiết giáp sẽ được làm thành video gửi cho các thủ lĩnh học sinh của các nhà, có bất kỳ điều gì không rõ, các ngươi có thể xem đi xem lại qua gương chiếu ảnh, luyện tập nhiều lần. Hoặc hỏi ta ngoài giờ học, cũng có thể hỏi hai giáo sư Ở Nạ Vẹ và Luyện. Các thủ lĩnh học sinh đều gật đầu đồng ý học kỳ trước, chịu ảnh hưởng của Mạn Bình, mỗi phòng sinh hoạt chung của các nhà đều đặt một chiếc gương chiếu ảnh nhỏ, các giáo sư các môn cung cấp những ký ức liên quan, thường dùng để kiểm tra và bổ sung kiến thức còn thiếu. Nhắc đến gương chiếu ảnh, không thể tránh khỏi việc gây ra tranh luận. Rốt giờ của gờ dịp phải đỏ lớn tiếng hỏi, "Giáo sư, người có thể giúp chúng ta kết nối gương chiếu ảnh với mạng vợ lù không?" Chuyện này liên quan đến công tác an ninh của trường, ta không thể tự mình quyết định, cần phải hỏi hiệu trưởng Đùm Bờ Lẹ Đỏ hoặc giáo sư Gua Nạc Gôn. Phở Lẹ Tuyệt cười lắc đầu, quét mắt một vòng đại sảnh, xác nhận không còn vấn đề nào khác, giáo sư hướng dẫn tuyên bố giải tán, tuần sau cùng thời điểm, vẫn ở đây, câu lạc bộ đấu tay đôi chào đón chư vị tham gia. Rốt giờ và Phở Lẹ nhìn nhau, mắt đảo nhanh, quay người đi ra ngoài đại sảnh, xem ra là đi tìm giáo sư Gua Nạc Gôn. Giải tán học sinh, kết thúc hoạt động câu lạc bộ, Mẹn Bỉn ở lại cuối cùng, giúp giáo sư Phở Lẹ Tuyệt dọn dẹp đại sảnh, đến vào các loại bàn ghế bay lượn lộn ngược giữa không trung. Vừa thi triển thần chú bay lượn, vừa trò chuyện phiếm, câu trước còn tố cáo hiệu trưởng Đùm Bờ Lẹ Đỏ bóc lột nhân viên, câu sau lại trao đổi kỹ thuật thần chú bay lượn, Mẹn Bỉn và Phở Lẹ Tuyệt trò chuyện khá vui vẻ. Tắt đuốc bàn đến, chào tạm biệt quý bà nọ dì sơ, hai người cùng nhau lên lầu trở về văn phòng. Gần đến giờ tắt đèn, không có bóng dáng học sinh nào trên hành lang, những bức chân dung trên tường cũng yên tĩnh đi ngủ, khi họ đi ngang qua tầng 3, vừa hay gặp giáo sư Gua Nạc Gôn vừa từ trên xuống. Mẹn Bỉn, phí lù phó hiệu trưởng chào hai người, ánh mắt lại dừng lại trên người Mẹn Bỉn, ngày mai ngươi rảnh không, đi hộp mì ạ với ta, có một số khoản tiền cần thanh toán. Phở Lẹ Tuyệt cũng nhìn Mẹn Bỉn, từ khi vị giáo sư trẻ tuổi đến, hai người họ đã trở thành cặp đôi cố định cho công việc này. Nhưng Mẹn Bỉn lần này từ chối, hắn bất lực xuề tay, xin lỗi giáo sư, ngày mai ta hẹn bạn bè bàn chuyện làm ăn một số công việc cá nhân. Không phải ở hộp mì ạ sao? Ở Newcastle. Nếu vậy, cuối tuần của ta sẽ bị trưng dụng rồi. Phở Lẹ Tuyệt tiếp nối thở dài, khiến giáo sư Gua Nạc Gôn khẽ cười thành tiếng, bọn họ đều không hỏi sâu, tại sao nơi vị giáo sư trẻ tuổi bàn chuyện làm ăn lại là một thành phố ven biển gần biển Bắc. Mẹn Bỉn cũng khẽ cười, giáo sư Gua Nạc Gôn sao lại từ trên lầu xuống. Cặp song sinh nhà hệ Adly đã xin cho gương chiếu ảnh của các nhà kết nối với mạng phở lù, ta đi phòng sinh hoạt chung của gợ dịp phái đỏ để hỏi ý kiến các thủ lĩnh học sinh. Ngươi đồng ý rồi. Ta cho rằng có thể kết nối vào cuối tuần và các kỳ nghỉ, nhưng ta vẫn muốn nghe ý kiến của ngươi, ngươi nghĩ sao, Mẹn Bỉn? Trong một trường nội trú khép kín thiếu thốn các hình thức giải trí, để học sinh tiếp xúc với các chương trình truyền hình. Biểu cảm của Mẹn Bỉn có chút kỳ quái, giáo sư Gua Nạc Gôn, ta nhớ người là xuất thân Lai đúng không? Cha ta là mục lệ, ông ấy là mục sư nhà thờ ở Harkness. Mẹn Bỉn hiểu ra, lúc đó TV chưa phổ biến, thêm vào việc mục sư khá bảo thủ, giáo sư Gua Nạc Gôn có lẽ chưa từng thấy cảnh thanh thiếu niên nghiện TV. Sao lại hỏi vậy, gương chiếu ảnh và xuất thân của ta có liên quan gì sao? Giáo sư Gua Nạc Gôn cảm thấy tò mò, gương chiếu ảnh không nên kết nối với mạng phở lũ vào cuối tuần sao? Nếu người kiên quyết Mẹn Bỉn trầm ngâm một lát, ta nghĩ có thể thử. Chương 179, ven biển chương 179, ven biển Newcastle Upon-Tyne, nằm ở bờ biển phía đông cách London 450 km về phía bắc, mất 3 đến 4 giờ đi tàu đến London, cách biển bắc 13 km. Chịu ảnh hưởng chung của dòng hải lưu ấm Bắc Đại Tây Dương và gió mùa, so với các khu vực cùng vĩ độ khác, khí hậu Newcastle tương đối ôn hòa, vào giữa tháng 2, nơi đây ấm hơn nhiều so với vùng cao nguyên Scotland. Biển Âu Newcastle nổi tiếng thế giới, câu lạc bộ bóng đá địa phương Newcastle United sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất toàn nước Anh, dựa vào những thương hiệu này, thành phố công nghiệp Leeds đốt than này đã chuyển mình thành công thành một thành phố du lịch, mỗi cuối tuần, hàng ngàn du khách từ miền Bắc nước Anh đổ về Newcastle. Số lượng lớn sinh viên và du khách mang đến cho thành phố này những sắc màu khác nhau, ngay cả những phù thủy ăn mặc hơi cổ hủ, hòa mình vào đám đông cũng không hề lạ lõng. Chủ biên Vũ Phệ, chương trình tin tức của các ngươi vẫn đang sản xuất thuận lợi chứ? Mẹn Bỉn bưng một ly bia, bọn bia vỡ ra phát ra tiếng xì xì cực kỳ nhỏ, nghe có vẻ khá giải tỏa căng thẳng. Không tốt cũng không xấu, ta ban đầu định trực tiếp mô phỏng chương trình tin tức của Mức Lệ, nhưng khi thực hiện mới phát hiện ra nhiều khó khăn, bọn họ có đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp, đội ngũ biên tập, nhóm làm việc hậu trường và những người dẫn chương trình được đào tạo nhiều năm. Bà mạ bà Gụ Phệ không biết vị giáo sư trẻ tuổi tại sao lại chọn nơi này để đàm phán công việc, cũng không có ý định tìm hiểu, hắn gần đây bận tối mắt tối mũi, giọng nói cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, ta yêu cầu các phù thủy của tòa soạn đều phải xem chương trình tin tức của Mức Lệ, một số thuần huyết không muốn, tư duy vẫn không thể chuyển đổi được. Quán rượu này được cải tạo từ một nhà kho cũ kỹ. Lão bản quán rượu khi trang trí đã giữ lại những nét đặc trưng ban đầu, đường nét thẳng tắp đơn giản, trang trí thô mộc, mang phong cách công nghiệp nặng của thế kỷ trước. Lúc này, quán rượu cơ bản đều là du khách ngoại tỉnh. Bà mạ bà mặc một chiếc áo choàng dài cổ ve nhọn thẳng thớm, quàng một chiếc khăn len, trên ngực điểm xuyết họa tiết lông vũ kín đáo, trông hơi lỗi thời, nhưng cũng vừa vặn phù hợp với phong cách tuổi của hắn. Mẹn Bỉn mặc một chiếc áo khoác gió đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng kiểu cũ, trang phục giống như một du khách đến nghỉ dưỡng cuối tuần, chỉ là khuôn mặt tuấn tú hơi nổi bật. Bên ngoài sông là những con thuyền qua lại, hai bên bờ có những cây cầu đi bộ tuyệt đẹp, những khách sạn, trung tâm nghệ thuật và phòng hòa nhạc thời thượng và sang trọng, xa hơn có thể nhìn thấy biển, màu sắc sâu thẳm, thủy triều vô và bờ, giống như một nét vẽ nguyệt ngoạc màu trắng của trẻ thơ. Mẹn Bỉn nếm một ngụm bia nhạt, bên trong có vị mặn nhẹ, nghe nói là được ủ từ một hỗn hợp nước muối độc đáo, hắn nghi ngờ là dùng nước biển làm nguyên liệu mà không lọc kỹ, hoặc nước mưa rò rỉ vào thùng lên men, không làm sạch. Tóm lại là không ngon. Đây không phải là mục đích của chúng ta sao? Mẹn Bỉn cười nhẹ nói, đẩy ảnh kính đến toàn bộ thế giới phù thủy, sản xuất tin tức hình ảnh dành cho phù thủy. Một ngày nào đó, quan niệm thuần huyết của bọn họ sẽ bị quét vào thùng rác. Bà mạ bà gù phẹ gật đầu, giữa lông mày cũng có chút kiêu hãnh, ảnh kính nhỏ phát hành, ngươi chắc hẳn kiếm được rất nhiều tiền phải không? Gù phẹ với tư cách là chủ biên tờ nhật báo tiên tri, trong thời gian này cũng đã xem rất nhiều bản thảo tin tức liên quan đến ảnh kính, rõ ràng là một thứ mới nổi, trong thời gian ngắn đã gần như trở thành vật dụng thiết yếu của mọi nhà, một số gia đình thuần huyết thậm chí còn dùng nó để thể hiện sự cao quý của mình, đặt ảnh kính trong tất cả các phòng có lò sưởi trong nhà. giá cả các quán rượu khác nhau, nhưng ngay cả những quán rượu phổ biến nhất như Hoàng Bạ Dẻo và Lì Kỳ Cổ Ẩu Dọn, giá ảnh kính cũng không hề rẻ, chưa kể đến quán rượu ai ủy dành cho các gia đình tuân huyết. Hắn thậm chí còn nghi ngờ lợi nhuận trong đó đủ để mua lại tờ nhật báo tiên tri. "Ô, những việc kinh doanh này ta đều giao cho dị tật quản lý, cụ thể kiếm được bao nhiêu gã lệ ổng, ta không quá để ý." Menvin nhấp một ngụm bia nhạt, vẻ mặt điềm tĩnh. Gu Thệ liếc nhìn vị giáo sư trẻ tuổi, muốn nói lại thôi. Giáo sư luận có lý tưởng và theo đuổi ở cấp độ cao hơn, câu lạc bộ gương ma cũng có đủ lợi nhuận để duy trì, còn nhật báo tiên tri thì khác. Gu Thệ thở dài với vẻ mặt phức tạp, vì đã tập trung phần lớn nhân lực của tòa soạn để làm tin tức điện ảnh và truyền hình, khối lượng công việc cao, áp lực lớn, hiện tại vẫn chưa có lợi nhuận gì, nhân viên tòa soạn và hội đồng quản trị có ý kiến rất lớn với ta. Menvin nhướng mày, "Vậy chủ biên định ngừng hợp tác chiếu miễn phí sao?" "Không, ta đến đây để bàn về kế hoạch quảng cáo." Giọng điệu của Gu Thệ đột nhiên trở nên tích cực, "Ta đã điều tra kỹ lưỡng cách kiếm tiền của tin tức môn lệ, một loại là quảng cáo ngầm không rõ ràng, một loại là quảng cáo chen ngang. Hai phương án này dường như đều có ưu nhược điểm riêng, nội bộ tòa soạn có xu hướng thực hiện cả hai phương án cùng lúc, ta muốn hỏi ý kiến của ngươi." "Quảng cáo ngầm không rõ ràng, tức là đưa tin một số tin tức nửa đời, ví dụ như cửa hàng nào khai trương, thu hút khách hàng xếp hàng, sản phẩm nào bán chạy, con nhà ai khóc lóc đòi mua, gây ra rắc rối phải vào bệnh viện. Bên ngoài là tin tức, thực chất là quảng cáo. Ưu điểm là khó bị phát hiện, khó gây phản cảm, hiệu quả quảng bá cũng tốt hơn. Nhưng điều này làm tổn hại rất lớn đến uy tín của tòa soạn, ban đầu khán giả không nhận ra thì không sao, nhưng khi bọn họ phản ứng lại, sau này tất cả các tin tức xem trên nhật báo tiên tri đều có thể bị nghi ngờ là quảng cáo, lâu dài có thể sẽ không muốn xem chương trình này nữa. Quảng cáo chen ngang là quảng cáo rõ ràng, chen quảng cáo vào chương trình, mặc dù dễ gây khó chịu cho khán giả, nhưng trực tiếp, sự khó chịu không liên quan đến bản thân chương trình. Gu Thệ cũng được coi là một trong những phù thủy đầu tiên tiếp xúc với môn lệ, không thể không nhận ra sự khác biệt giữa hai loại, hắn hỏi ý kiến của Menvin, thực chất là để thăm dò xem Menvin có ý tưởng gì về việc chia lợi nhuận hay không. Đây cũng là một con cáo giả, nhưng không tinh danh như đủ mỡ lẻ đỏ. Menvin lắc đầu, "Quý ngài chủ biên, ta không quan tâm đến những lợi nhuận quảng cáo này, cũng sẽ không can thiệp vào việc quản lý và sản xuất tin tức của nhật báo tiên tri, vì vậy ngươi hãy tự mình cân nhắc xem nên chọn phương án nào." Gu Thệ sững sờ một lúc, mãi không nói gì. "Chủ biên Gu Thệ, ngươi là một phù thủy vô cùng hiếm có trong thế giới phù thủy, có thể nhận ra sự rực rỡ của văn minh một lệ, lúc đó chỉ cần nhìn thấy ảnh kính trong quán rượu là có thể quyết tâm đến hộp mì ạ tìm ta bàn bạc chuyện hợp tác, điều này khiến ta vô cùng kính trọng." Menvin cười nhẹ nói, "Ta nghĩ ngươi hẳn có thể hiểu được suy nghĩ của ta, ảnh kính không chỉ là một công cụ kiếm gã lệ ổng, mà còn là một cửa sổ kết nối các phù thủy trên toàn thế giới, kết nối phù thủy và một lệ, ta dự định biến ảnh kính thành một vật khổng lồ như tivi của một lệ, nhưng bây giờ mới chỉ là khởi đầu. Ảnh kính cần nhiều nội dung hơn, ta cần nhiều người hơn tham gia vào, ta hy vọng các ngươi có thể đạt được tài phú và danh tiếng từ đó. Như vậy các ngươi mới càng tích cực xây dựng ảnh kính. Vì vậy, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta sẽ không mét cạn ao để bắt cá." Gu Thệ nhận được lời hứa chắc chắn, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng tiêu tan một chút. Nhân lúc hắn đang ngẩn người, Menvin uống hết ngụm bia nhạt cuối cùng, có chút chê bai tạt lưỡi, đặt ly bia xuống, "Đến đây thôi, quý ngài Gu Thệ, chúc nhật báo tiên tri ngày càng tốt đẹp." Gu Thệ tọa tại trên ghế, tiễn vị giáo sư trẻ tuổi ra khỏi quán rượu, sau đó nhìn chằm chằm vào ly thủy tinh trước mặt, bong bóng trong đó nổi lên rồi vỡ tan, tỏa ra mùi bia thoang thoảng. Vị phù thủy trẻ tuổi nói kính phục hắn, thực ra hắn càng kính phục vị giáo sư trẻ tuổi này. Cần nhiều người hơn tham gia vào, từ đó đạt được danh tiếng và tài phú. Bao nhiêu phù thủy sống 100-200 năm cũng không thể từ bỏ lòng tham, hắn không thể chiếm đoạt tất cả lợi nhuận trong tầm mắt, vậy mà vị phù thủy trẻ tuổi này lại có thể từ bỏ những điều đó, đây là loại tư tưởng và tấm lòng như thế nào? Đắm chìm trong suy nghĩ và hồi ức của chính mình, Gu Thệ nhân lúc rảnh rỗi hiếm hoi nhắm mắt dưỡng thần, không biết đã bao lâu, một đạo tiếng bước chân dần dần đến gần. "Tiên sinh, vị tiên sinh này." Gu Thệ mở mắt, trước mặt là nhân viên phục vụ của quán rượu, trên mặt nở nụ cười. "Làm ơn tính tiền, 2 ly bia lâu, 10 bảng Anh. Gu Thệ ngạc nhiên. Dieter Pettiger đưa bàn tay run rẩy không ngừng, bẻ gãy hoàn toàn một đoạn ván gỗ phía sau, những mảnh gỗ vụn không đều rơi xuống biển, sóng biển cuốn đi rồi biến mất, cả tấm ván chỉ còn lại chưa đến một nửa, sóng gió vẫn quần quần không ngừng. Dieter co ro trên tấm ván, mồ hôi lạnh đầm địa, gió biển thổi vào người, mồ hôi mang theo nhiệt độ cơ thể bốc hơi, cảm giác lạnh lẽo này khiến hắn cảm thấy suy yếu. Đôi mắt đã một ngày một đêm không chợp lại có chút không kiểm soát được, nhưng hắn vẫn giữ tỉnh táo, cố gắng giữ thăng bằng cho tấm ván, giữ nhiệt độ cơ thể của chính mình. Nghỉ ngơi một lát, cho đến khi cảm thấy tinh thần khá hơn một chút, hắn vây đũa phép, dùng đùa trôi nổi nâng tấm ván, tiếp tục lênh đênh trên biển. Nữ thần may mắn phù hộ, quãng đường tiếp theo khá yên bình, không có sóng gió không thể chống cự. Dieter thở phào nhẹ nhõm, lấy miếng phô mai giấu trong ngực ra, nhồm nhoằm nhét vào miệng nuốt xuống, lại dùng đùa nước trong như suối biến ra một ít nước uống, không ăn no, cũng không uống đủ, nhưng tinh thần và thể lực đã hồi phục một chút. Đáng lẽ nên giữ lại tấm ván đó, có thể dùng đùa biến hình biến ra một số thứ giữ ấm. Không biết đã qua bao nhiêu đợt sóng, gió biển ẩm ướt thổi vào người, trước mắt từng trận mờ mịt, thể lực và ma lực không còn bao nhiêu, không biết còn có thể đi được bao xa. Nếu có thể thoát khỏi khu vực phong tỏa của đùa độn thổ thì tốt rồi, như vậy hắn chính mình có thể rời đi. Dieter cố gắng nheo đôi mắt mệt mỏi lại, đặt búa phép vào mặt trong cánh tay, nhìn dấu ấn trên đó, mới phát hiện đó là cánh tay trái, trên đó là dấu hiệu hắc ám. Ngẩn người một lát, hắn đổi búa phép sang tay kia, đầu búa phép đặt vào mặt trong cánh tay phải, Dieter nghiến răng thúc giục chút ma lực còn sót lại. Dấu ấn rắn cắn đuôi mở nhạt phát ra ánh bạc. Ma lực gửi gắm lời cầu nguyện chân thành của hắn, xuyên qua từng lớp không gian ngăn cách, truyền đến nơi xa xăm không thể biết. đáng tiếc vẫn không có hồi đáp. Peter trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, vội vàng lấy ra thông tin cần thiết, nóng lòng thoát khỏi nhà tù trên đảo đó, tùy tiện tìm một tấm ván rồi bắt đầu lên đền. Ban đầu hắn nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi phạm vi ạt ca bằng, tùy tiện tìm một nơi nào đó để chính mình độn thổ hoặc thông báo cho vị giáo sư kia, đều có thể được cứu. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự đáng sợ của biển cả và sóng gió. Một hai giờ đầu có tốt, quay đầu lại có thể nhìn thấy ạt ca bằng, mặc dù không biết vị trí cụ thể, nhưng có vật tham chiếu để chỉnh hướng, cứ đi theo hướng rời xa đảo là được. Mọi việc sau đó dần trở nên phức tạp, chuyến đi dài khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, vì vậy hắn chợp mắt một lát, khi mở mắt ra, đã hoàn toàn mất dấu ạt ca bằng, xung quanh là biển nước mênh mông, sương mù xám xịt. Hắn đã lạc. Peter là một phù thủy trung niên trải qua chiến tranh, không mất đi lý trí ngay lập tức, hắn dùng đũa định hướng chỉ đường, đi theo hướng đũa phép chỉ dẫn, nhưng biển cả dường như có ma lực, cứ đi được một đoạn, đũa định hướng lại thay đổi hướng. Chính mình đang đi vòng quanh trên biển. Phát hiện này khiến Peter nảy sinh nỗi hoảng sợ tột độ, hắn bắt đầu thường xuyên dùng đũa định hướng chỉ đường, sau khi đi được một đoạn, phát hiện là sóng biển ảnh hưởng đến hướng đi của chính mình, định kỳ sử dụng đũa định hướng là có thể chỉnh lại hướng. Cứ như vậy đi được vài giờ, Peter dần nhận ra điều không đúng, cộng lại đã gần một ngày lên đên, vẫn chưa thoát khỏi phạm vi ạt cả bằng. Đùa độn thổ không thể phát động, thể lực và ma lực sắp cạn kiệt, tấm ván ngâm nước có nguy cơ tan rã. Mọi tình huống chồng chất lên nhau, Peter dần rơi vào tuyệt vọng. Tấm ván còn lại không nhiều, dường như không thể chở một nam phù thủy trung niên, thức ăn cũng sắp cạn kiệt. Peter sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định hóa thành dạng an nhi mạ diệu sơ, dưỡng sức, hồi phục thể lực. Cất búa phép, hóa thân thành chuột, tình hình quả nhiên tốt hơn rất nhiều, gió biển không còn lạnh lẽo khó chịu nữa, tấm ván cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhẹ nhàng lướt trên mặt biển. Peter thậm chí cảm thấy chính mình có thể ngủ một giấc thật ngon. Quạt một bóng đen bao phủ trên tấm ván hẹp, chuột sở cạ bờ nhận ra hình dạng của bóng đen đó, chính là con hải âu đang sải cánh bay lượn. Chuột sở cạ bờ ngẩng đầu, cái đầu tròn xoe đối diện với ánh mắt của hải âu, lập tức sống lưng lạnh toát, những sợi lông chùi lủi trên người dựng đứng. Hải âu là loài ăn tạp, những con chim thích ăn khoai tây chiên và bánh mì, hầu hết đều tập trung gần bến cảng, còn những con hải âu trên mặt biển này, hầu hết đều là những kẻ săn mồi ăn thịt. Ngay khoảnh khắc chuột và hải âu đối mặt, kèm theo tiếng vỗ cánh của hải âu khi lao xuống, những móng đuôi sắc nhọn xé toạc bầu trời, lao về phía loài gặm nhấm trên tấm ván. Chuột sở cạ bờ vội vàng né tránh, chật vật khôi phục nguyên hình, vội vã tung ra một đạo thần chú. Mặc dù không trúng con chim hoang dã này, nhưng con chuột nhỏ bé đột nhiên biến thành một vật khổng lồ, đã dọa con hải âu kêu quát quát loạn xạ, vỗ cánh hoảng sợ bay xa. Thứ đáng chết! Ngay khi Peter thở phào nhẹ nhõm, trở lại hình dạng chuột, một bóng dáng thon dài không biết từ lúc nào đã leo lên tấm ván, vậy mang theo nước biển lạnh lẽo, là một con rắn. Chuột sở cạ bờ đột nhiên quay đầu, hít một hơi không khí mặn chát lạnh lẽo, phát ra tiếng kêu chuột ngắn ngủi hoảng sợ. Chít! Chuột sở cạ bờ muốn khôi phục thân thể, nhưng khi đối diện với đôi mắt rắn đó lại không hiểu sao có một khoảnh khắc ngẩn người. Khi tỉnh lại, con rắn dài kia đã nhanh hơn một bước của đôi, mang theo khí thế sắc bén, giống như một cây roi quật vào người con chuột. Sở cạ bờ lập tức bị lực đạo khổng lồ quật bay ngược ra sau, lộn vài vòng trên không, cái đầu chuột vốn đã mệt mỏi bị lắc đến chóng mặt, óc sắp tan chảy. Chưa kịp hoàn hồn, một bóng dáng cao lớn hơn nữa đến gần, hắn trên không không thể tránh né, đuôi bị người ta tóm lấy, treo ngược trong tay, thậm chí còn đung đưa như treo bừa. Chuột sở cạ bờ dãy rủa bốn éo hai cái, nhìn thấy khuôn mặt của người đến, không những không hoảng sợ, trên mặt ngược lại dâng lên niềm vui sướng mãnh liệt. Giọng nói của vị giáo sư trẻ tuổi mang theo sự nghi hoặc, người tối qua đã chuyển tín hiệu cho ta, mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, sao vẫn còn ở trong vòng xoáy ạt cả bằng. Chương 180, Peter, ta có thóp của hắn. Chương 180, Peter, ta có thóp của hắn. Tấm ván gỗ mục nát được biến thành một chiếc thuyền nhỏ bằng ma pháp, lao nhanh trên mặt biển, những con sóng ập tới đập vào thân thuyền, hóa thành những bọt nước vỡ vụn. Giáo sư, ngài cuối cùng cũng tìm được ta rồi, ngài không biết khoảng thời gian này ta đã sống như thế nào đâu. Peter ngồi ở đuôi thuyền, nhét mấy miếng bánh quy vào miệng, gần như không nhai mà nuốt chửng cùng nước trái cây, vừa lẩm bẩm báo cáo tình hình, giám ngục ạt cả bằng một thời gian trước không yên phận, ạt cả bằng giới nghiêm, không cho giám ngục tiếp cận tù nhân, mà bỡ lạ chỉ trong trạng thái bình thường khó tiếp cận, nên mới chỉ hoãn lâu như vậy. Sau khi nhận được tình báo, ta muốn giao cho ngài nhanh nhất có thể, nhưng sương mù quanh ạt cả bằng quá dày, xoáy nước quá xiết. Nếu không phải ngài, ta suýt nữa bị mắc kẹt trên biển rồi. Menvin lười biếng để ý đến những lời vô nghĩa của hắn. Vùng biển gần ạt cả bằng có sương mù gây mê hoặc, các loại phép thuật phòng hộ bao phủ hàng chục thậm chí hàng trăm hải lý xung quanh, nhưng tất cả đều để đối phó với Mưu Lệ. Với tư cách là một pháp sư có đũa phép, Peter này suýt nữa bị mắc kẹt trên biển đến chết, thực sự khiến người ta khó lòng đánh giá. Nói chuyện chính, chìa khóa hầm của bờ là chỉ là gì? Chìa khóa hầm, đúng vậy, chìa khóa hầm. Peter vội vàng trả lời, hầm của bờ là chỉ có hai cách mở, một là chìa khóa hầm, nàng để lại một chiếc chìa khóa ở biệt thự cổ Lestrange, cách khác là nàng đích thân mang đũa phép chuyên dụng đến Ringotts. Chìa khóa biệt thự cổ Lestrange. Đũa phép của bờ lạ chỉ sóng biển không ngừng vỗ vào thân thuyền, tiếng nước bắn lên có chút du dương. Mẹ bỉn tự mình sắp xếp suy nghĩ, Peter cũng không dám quấy rầy, cẩn thận nhét bánh quy vào miệng, sợ phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thỉnh thoảng liếc nhìn con rắn trắng dài mảnh trong biển bằng ánh mắt còn lại. Rõ bùn rỗi mình trong biển, bơi lội không kiêng nể, vảy trắng và sóng trắng hòa quyện, ẩn mình rồi lại nổi lên mặt nước, như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện. Những cây đũa phép của đám tử thần tự tử này đã bị bộ pháp thuật thu giữ, tuy không rõ nơi cất giữ, nhưng nghĩ cách và lên kế hoạch cẩn thận cũng có thể có được. Thác nước chống trộm hắn có cách đối phó. Giả mạo bỡ là Chicks cũng không có vấn đề kỹ thuật gì, chỉ là đối phó với yêu tinh Zingots có thể rất phiền phức. Bỡ là Chicks là một tử thần thực tử khét tiếng, tin tức về vụ xét xử và kết án của nàng năm đó được đăng báo và lan truyền, chỉ cần là pháp sư hơi lớn tuổi đều biết, có một phu nhân Lệ Trần đang thụ án trong tù. Giả dạng thành tội phạm trọng án đi ngân hàng pháp sư làm việc, cầu nguyện người ta không nhận ra, có chút không thực tế. Chỉ có thể tìm cách mượn chìa khóa hầm trong biệt thự cổ Lệ Trần, lại còn phải ngụy trang một thân phận hợp lý. Menvin kìm nén suy nghĩ trong lòng, liếc nhìn Peter đã ăn uống no say, hắn đang ôm bụng thở dốc, bề ngoài không chút phòng bị, nhưng đôi mắt gian xảo lại lén lút đánh giá. Hắn cười cười, lên tiếng hỏi, tử thần thực tử cốt lõi ngày xưa uống thuốc thật, không có khả năng chống cự, sẽ không tiết lộ bí mật, cơ hội quý giá như vậy, Peter, ngươi chỉ hỏi những câu hỏi này thôi sao? Tráng Peter lập tức toát mồ hôi lạnh, giọng nói có chút run rẩy, vâng vâng, giáo sư, ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó. Thật sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ nắm lấy cơ hội, hỏi một vài bí mật sâu kín. Ta không hiểu ngài đang nói gì. Peter cố gắng nặn ra nụ cười giả. Ví dụ như Bồn Đệ Mật có thật sự chưa chết không? Bồn Đệ Mật có trở lại không? Và khi nào hắn trở lại? Giáo sư trẻ tuổi nói chậm rãi, mỗi khi hắn thốt ra một câu hỏi, sắc mặt Peter lại tái nhợt thêm một chút, vai hắn bất giác run rẩy, theo bản năng nhìn vào dấu ấn rắn cắn đuôi trên tay, thậm chí còn nghi ngờ dấu ấn này có thể giám sát hành động của hắn bất cứ lúc nào, hoặc là lật xem ký ức để đọc suy nghĩ. Sẽ không, đây là điều ngay cả Hắc Ma Vương cũng không thể làm được. Peter tự an ủi mình như vậy, rời ánh mắt, vừa vặn đối mặt với giọ mủn đang nổi lên, trong khoảnh khắc khiến hắn tái mét mặt, một đôi mắt rắn lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn, như thể xuyên thấu linh hồn. Bí mật sâu kín trong lòng hoàn toàn phơi bày, cảm giác này khiến Peter lạnh toát toàn thân. Ngay khi hắn sắp sụp đổ, giọng mèn bỉn chuyển hướng, đổi một câu hỏi khác, "Peter, giao dịch của chúng ta kết thúc rồi, ngươi có nghĩ đến sau này sẽ đi đâu không?" Cái này Peter không chắc nên trả lời thế nào. Dường như biết được nghi ngờ trong lòng hắn, mèn bỉn khẽ cười một tiếng, giọng điệu trở nên ôn hòa hơn, "Yên tâm, ta là một người làm ăn giữ lời hứa, ngươi mang tình báo về cho ta, ta cũng sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không tiết lộ thân phận của ngươi cho bất kỳ ai, càng không dùng chuyện này để uy hiếp ngươi tiếp tục làm việc cho ta." Peter cảm thấy vị giáo sư này không phải là một pháp sư tốt, lời nói của hắn cũng không đáng tin như vậy, suy nghĩ một lát rồi nói, ta dự định tìm một ngôi làng hẻo lánh để định cư, sống cuộc sống của chính mình, sau này sẽ không bao giờ rời đi nữa. Người ngoài đến làng định cư, lại thêm tuổi tác khá lớn, khó mà tìm được công việc phù hợp nhỉ, không có việc làm thì không có thù lao, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Mẹn vì rất quan tâm đến hắn, thôi được, trước khi đi ta sẽ cho ngươi một khoản gã lệ ổng, không thể đảm bảo cả đời, ít nhất mấy tháng đầu chuyển tiếp thì không thành vấn đề. Cảm ơn ngài. Peter lúc này thực sự hoang mang. Vị giáo sư này, người một lời không hợp liền giam giữ trái phép, tinh thông hắc ma pháp, giỏi uy hiếp dụ dỗ, lẽ nào thực sự là một người tốt? Không cần cảm ơn, chỉ là một chút giúp đỡ nhỏ nhoi thôi. Giọng Menvin càng ôn hòa và thoải mái hơn, như đang trò chuyện. Thực ra ta đã nghiên cứu về việc pháp sư ẩn cư, trước đây ẩn cư khá tiện, thân phận hộ khẩu của một lệ dễ làm giả, cũng không ai kiểm tra, tiền một lệ cũng có thể làm giả bằng phép biến hình. Bây giờ thì phiền phức hơn nhiều, bất kỳ phương tiện giao thông nào cũng phải kiểm tra thân phận, một lệ cũng không mấy khi dùng tiền mặt, toàn dùng xét, thẻ tín dụng và phiếu mua hàng các thứ, kiểm tra và xác minh đều phải kết nối mạng, làm giả rất dễ bị phát hiện. Những nội dung này được thốt ra từ miệng một giáo sư nghiên cứu một lệ, đặc biệt đáng tin cậy, gặp rắc rối tuy có thể dùng đùa lũ hoặc đùa độc đoán để đối phó, nhưng tình huống bất thường quá nhiều, có thể gây chú ý cho sở thực thi pháp luật, ngươi biết đấy, bọn họ rất coi trọng bảo mật pháp. Peter liếc nhìn hắn, yếu ớt nói, ta dự định ẩn cư ở làng pháp sư. Làng pháp sư cũng trở nên phiền phức rồi. À, Menvin thở dài với vẻ mặt phức tạp, ngươi không gặp thời điểm tốt, thời gian trước, thứ trưởng cấp cao của bộ pháp thuật đã soạn thảo dự luật chống người sói yêu cầu người sói đăng ký, người sói đương nhiên không chịu, chạy lung tung, trốn tránh truy lùng, vì vậy cư dân các nơi đặc biệt đề phòng những pháp sư lạ mặt di cư từ xa đến, rất quan tâm đến thân phận của bọn họ, nếu không ai có thể chứng minh thì phải thông báo cho thần sáng kiểm tra. Peter nuốt nước bọt, cảm thấy khó thở. Thân phận của hắn không thể lộ sáng, nhưng độ nổi tiếng lại không thấp, với tư cách là người đã khuất được huân chương mẹt lìn nhị cấp, thần sáng tùy tiện kiểm tra cũng có thể phát hiện bất thường. Thị trấn một lệ không dễ ngụy trang, làng pháp sư cũng sẽ gây chú ý cho thần sáng, lẽ nào còn phải biến thành chuột mà trốn mãi sao? Giáo sư Luyện, ta nên làm gì? Peter nghẹn ngào hỏi, giọng nghe thật đáng thương. Vẫn nên tiếp tục giả dạng thành chuột thôi, tùy tiện tìm một cửa hàng để trốn, chú ý tìm lão bản có tính cách ôn hòa một chút, có một số pháp sư nóng tính, thấy chuột là rút đũa phép ra. Menvin thành khẩn khuyên nhủ. Sắc mặt Peter càng khó coi hơn, hắn muốn nghe không phải câu trả lời này. Tốt nhất là quán rượu pháp sư, nơi đó tin tức nhạy bén, ngươi biết đấy. Giới pháp thuật 2 năm nay không yên ổn, năm ngoái đã xảy ra rắc rối với tàn hồn của Voldemort, nói không chừng hắn khi nào đó sẽ trở lại, phải luôn chú ý. Peter nhớ lại những câu hỏi đã hỏi Bellatrix, sợ hãi run rẩy. Sương mù trên biển dường như đang tan dần, gió mùn lướt sóng, bao quanh thuyền, bên tai là tiếng nước hoa lạc hoa lạc. Peter sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, đưa ra một câu trả lời, "Giáo sư, ngài nói xem, ta trở lại hổ gợt tiếp tục trốn bên cạnh thằng nhóc hẻ Adri, thế nào?" Menvin giả vờ kinh ngạc liếc nhìn hắn, trầm ngâm một lát, hổ gợt quả thực là nơi an toàn nhất, lại có đầy đủ thức ăn, không cần lo thần sáng kiểm tra, còn tiện lợi dò la tin tức. Nghe được câu trả lời khẳng định, Peter lại có chút không chắc chắn. Menvin xua tay, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có thể lập lời thề không thể phá bỡ, đảm bảo sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi cho người thứ ba. Tương tự, ta cũng không muốn ngươi tiết lộ những việc ta chuẩn bị làm. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Peter, hắn lập tức nghĩ ra ý định của vị giáo sư trẻ tuổi. Giáo sư không muốn để chính mình thoát khỏi tầm mắt và sự kiểm soát, là vì hắn đang đề phòng chính mình, không muốn chính mình tiết lộ việc vị giáo sư này đang lưu tính hầm của người khác. Phỏng đoán này khiến Peter cảm thấy yên tâm, cũng tin tưởng giáo sư hơn một chút. Những lời khuyên trước đó cũng trở nên hợp lý, theo một nghĩa nào đó, đây là việc hai bên cùng nắm giữ điểm yếu của nhau. Chỉ cần chính mình không tiết lộ mưu đồ của hắn, hắn sẽ giữ bí mật tạ nhị mạ cơ sở cho chính mình. Ta hiểu ý ngài rồi, giáo sư Luyện. Trong con hẻm vắng người ở trạ rỉm rớt rau, không gian hơi bặm mẹo, như bị lửa vô hình vô sắc đun đốt, đạt đến một giới hạn nào đó thì bị xé toạc, phát ra tiếng rung động. Âm một bóng người xuất hiện từ hư không. Quan sát những con đường quen thuộc xung quanh, nhanh chóng đến cách đó nửa con phố, nhìn thấy biển hiệu của quán cái vật lùng. Thời gian kinh doanh 3 ngày cuối tuần, quán không quá đông đúc cũng không quá vắng vẻ, số lượng khách không nhiều không ít, vài phù thủy già ngồi ở góc nhỏ tiếng trò chuyện, các phù thủy nam tụ tập trước gương chiếu, họ reo xem một trận quỷ đi, lúc thì reo hò, lúc thì chửi rủa, dường như là trận đấu tập tối qua của Scotland. Quán rượu vẫn tối tăm bẩn thỉu như vậy, bàn ghế dính đầy dầu mỡ và bụi bẩn dày đặc, chỉ có quầy ba sạch sẽ hơn một chút, vài pháp sư vây quanh, đang trò chuyện với một pháp sư già hói đầu trông như quả hốc chó khô héo. "Này, giáo sư Luyện, uống một ly không?" Mắt lao chủ quán hói đầu sáng lên, lập tức giơ cốc lên hô to. Giáo sư trẻ tuổi vừa bước vào quán, Lao Tom đã phát hiện ra hắn. Menvin cười nói, "Ngươi mời sao? Nếu là giáo sư Luyện, được miễn phí cũng là vinh hạnh của ta." Lao Tom nghe răng cười, vừa nói đã bưng một cốc bia bơ đi tới, Lao đoán giáo sư có thể còn có việc phải làm, nên không mang rượu mạnh như Hitsky hay Vodka. "Dạo này việc kinh doanh thế nào?" Menvin nhận lấy bia bơ. Lao Tom thuận thế ngồi xuống đối diện, cũng không tệ, ảnh hưởng của gương chiếu gia đình không tệ như dự đoán. Một số pháp sư thích xem thế giới động vật và tin tức ở nhà, nhưng cũng có người thích đến quán rượu xem những trận đấu hấp dẫn, cùng những người hâm mộ khác hò hét, thua trận cũng sảng khoái hơn. Menvin quay đầu nhìn lại, nhóm pháp sư xem bóng đá chia thành hai phe, có thể nhìn ra qua biểu cảm khi đi bàn, gặp những pha bóng hay và quan trọng, còn có người đứng dậy gọi người phục vụ, vẻ mặt hưng phấn mời người khác uống rượu. Hắn hạ giọng hỏi, "Lão Tom, ngươi nói thật đi, các ngươi không có tổ chức cá độ bóng đá gì chứ?" "Giáo sư, chúng ta là quán rượu đàng hoàng, sẽ không làm những chuyện không thể diện như vậy." Lão Tom lẩm bẩm bất mãn, nhưng nửa sau câu nói hạ giọng, "Ta nghe nói bên hẻm Nọc Tùn đang làm, vì mùa hè năm ngoái bộ pháp thuật đã phát động chiến dịch truy quét, khiến nhiều pháp sư có gia sản không sạch phải nộp một khoản tiền phạt lớn, rất nhiều người đều muốn kiếm lại nhanh chóng." Menvin hơi ngạc nhiên, gương chiếu vẫn chưa thể phát sóng trực tiếp đúng không? "Những trận đấu đã có kết quả rồi, bọn họ cá độ kiểu gì?" "Chỉ cần những người tham gia cá độ không biết kết quả là được rồi, bọn họ đã chuẩn bị khế ước ma pháp, chuẩn bị lời thề không thể phá bỡ. Dù sao thì các quy tắc trông có vẻ khá công bằng." Lao Tom cũng không nói rõ được. Menvin gật đầu, không hỏi thêm nhiều, ở hẻm Nọc Tùn kinh doanh cá độ có thể gian lận cũng là một loại thực lực, chuyển thuận mua vừa bán. Gương chiếu muốn phổ biến rộng rãi, mang lại ảnh hưởng tốt xấu lẫn lộn, câu lạc bộ gương ma không thể lên kế hoạch tốt tất cả mọi chuyện, để đông đảo pháp sư tự mình khám phá mới là lựa chọn đúng đắn. Giống như giáo sư Ngựa Nạ Gồn muốn kết nối mạng phở lũ vào cuối tuần, mẹ Bình đại khái có thể đoán trước kết quả, nhưng dù sao cũng phải để bọn họ thử xem sao. Chiếc cốc không ngừng xoay trong tay, mẹ Bình trò chuyện vu vơ với Lao Tom, sau một đợt reo hò nữa của các fan hâm mộ, mẹ Bình giả vờ hỏi một cách không cố ý, "Lao Tom, ngươi có biết gia tộc Lẹt Chân không?" "Lẹt Chân?" Lao Tom bật lưỡi, hồi tưởng, là Lẹt Chân trong 28 gia tộc thuần huyết sao? Giống như gia tộc Black, gia tộc Gold đều đam mê sử dụng hắc ma pháp, khiến các thành viên gia tộc ngày càng cực đoan, tin vào thuần huyết tối thượng, ghét một lệ, rồi hôn nhân cận huyết, dần dần suy tàn. Ta nhớ gia tộc bọn họ chia thành 3 nhánh huyết mạch. Nữ phù thủy cuối cùng của hậu duệ Cover, Lệ Tạ Lẹt Chân, năm đó cùng anh em Scamander đến Pháp, chết trong tay đảng phù thủy đen. Nữ phù thủy cuối cùng của huyết mạch Sĩ Dịu là nọ gì Alex Chân, lần cuối cùng nghe tin về nàng là năm 1927, chưa kết hôn cũng không có con cái, không biết đã chết chưa. Nhánh hậu duệ Dỗ Đồn Phật cuối cùng thì vẫn còn sống, chính là anh em Dạ Bạ Tạn và Dỗ Đồn Phật, đều là tử thần tự tử, đời này đừng hòng rời khỏi ạt cả bằng nữa. Menvin gật đầu trầm tư, "Ngươi có biết biệt thự cổ của bọn họ ở đâu không?" "Ta nhớ là ở Cổng Loan thì phải." Lao Tom gãi đầu, "Vị trí cụ thể ta cũng không rõ, những trang viên của các gia tộc thuần huyết cổ điển này đều được ẩn giấu, không thể vẽ trên bản đồ, người khác phải nhận được lời mời hoặc có giấy phép mới được vào." Menvin hơi nhíu mày, có vẻ hơi phiền phức. Nhỉ, chương 181, Mạn Cô Giám chỉ, chương 181, Mạn Cô Giám chỉ những tòa nhà trắng tuyết cao vút tọa lạc giữa các cửa hàng san sát, sự đánh bóng và lau chùi ngày qua ngày khiến cánh cổng đồng sáng loáng, đứng trước cửa là những gia tinh phục vụ có khuôn mặt kỳ lạ. Những người phục vụ này có khuôn mặt đen sẫm màu xám xanh, giống như những con chuột chui đào hàng trong lòng đất, với bộ râu dê nhọn hoắt, biểu cảm và ánh mắt danh mãnh. Mỗi gia tinh đều mặc bộ đồng phục màu đỏ thâm biển vàng, cúc áo được làm từ các loại kim loại khác nhau, đồng, bạc và vàng. Vị giáo sư trẻ tuổi bước vào cánh cửa đầu tiên của ngân hàng phù thủy. Bên trong còn có một cánh cửa đúc bằng bạc, trên đó khắc lời cảnh báo của Greenbox, hơi kẻ trộm, ngươi đã được cảnh báo, hãy coi chừng không phải kho báu, mà là thai hương. Menvin không hề bận tâm đến lời cảnh báo này, xách chiếc lồng sắt đựng chuột, phất lờ sự túi chào của hai gia tinh phục vụ, nhẹ nhàng bước vào trong, đi về phía quầy, nói với một gia tinh đang nhàn rỗi, "Xin chào, ta muốn gửi một ít gã lệ ổng vào kho tiền của Menvin Luyện. Ngài có mang theo chìa khóa không, tiên sinh?" Có Menvin đưa chìa khóa kho tiền cho nó kiểm tra, ngay khi gia tinh chuẩn bị gọi một người phục vụ rảnh rỗi dẫn đường, hắn đột nhiên cắt ngang, "Có thể chỉ định dịch vụ dẫn đường không? Lần trước ta đến là nó xử lý nghiệp vụ." Gia tinh ngạc nhiên nhìn hắn một cái, "Đương nhiên, ta sẽ tìm hắn dẫn ngài đến kho tiền dưới lòng đất." "Dịch vụ?" Nửa phút sau, dịch vụ thấp bé nhanh chóng bước đến từ phía sau, hắn nhìn mẹn bỉn một cái, đôi tai như cánh rơi khẽ vẫy, "Giáo sư, xin mời đi theo ta." Mở cánh cửa dẫn đến kho tiền dưới lòng đất, bước vào hành lang đá hẹp. Dịch vụ đứng cạnh đường dây xe lửa, không lập tức thổi còi gọi xe đẩy nhỏ, mà khó xử nhìn Mẹn Bỉn, giáo sư, con chuột này của ngài cũng muốn gửi vào kho tiền sao? Mẹn Bỉn túi đầu nhìn một cái, không khỏi cười nói, xin lỗi, ta quên mất ta còn mang theo một con chuột. Nếu không phải đồ vật cần cất giữ, có thể để ở đây trước, khi về sẽ mang theo, sẽ có gia tinh trông nom cẩn thận. Diệp Cúc nở nụ cười xã giao trên mặt, lộ ra một hàng răng nhỏ sắc nhọn, trông hơi âm u nghe người. Nhìn thấy chiếc lồng chuột được đặt ở góc tường, Diệp Cúc hơi thả lỏng, một tiếng huýt sáo, một chiếc xe đẩy nhỏ chạy dọc theo đường dây đến trước mặt, kêu lạch cạch, con chuột sở cạ bở co do trong lồng, nhìn chằm chằm bọn họ ngồi lên xe đẩy nhỏ, biến mất ở cuối đường dây, trong đôi mắt tròn xoe có ánh sáng lấp lánh. Chít vẫn là quy trình như lần trước, ngồi lên xe đẩy nhỏ tiến sâu vào lòng đất, tiếng rung của đường dây vang vọng dưới lòng đất, xuyên qua một hồ ngầm có nhiều thạch đũ. Bởi vì lần này là khách quen mở kho tiền bình thường, nên không có thác nước chống trộm kiểm tra, rất sảng khoái đi sâu vào đường hầm dưới lòng đất, dừng lại trước mấy cánh cửa kho tiền ở sâu nhất. Tranh thủ lúc dịp vụt mở cửa, Mẹn Bỉn quay đầu nhìn lại, con rồng lửa rán mua cuộn mình trong một hang động, đôi mắt đục ngầu nửa mở nửa nhắm, một phần vảy đã bong chóc, giống như một con chó trùi lông. Không phải nói là sẽ bổ sung một con nhân sư sao? Mẹn Bỉn hỏi. Ngài nói xin sao? Dịp vụt không quay đầu lại, nó gõ chìa khóa lên vách đá, lộ ra lỗ khóa, rồi cẩn thận mở vách đá kho tiền, nó quá quý giá. Bộ pháp thuật hai cập gần đây đã liệt nó vào danh sách động vật quý hiếm cần bảo vệ. Linvox trong thời gian ngắn không tìm được thú bảo vệ đã được huấn luyện đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể tạm thời gác lại. Kho tiền mở rộng cửa, gia tinh quay người lại, hơi cúi người nói, xin ngài yên tâm, không ai dám mạo phạm Linvox, tài sản của ngài tuyệt đối an toàn. Mẹn Bỉn không bình luận gì, bước vào kho tiền, bên trong yên tĩnh, không khí hơi ngột ngạt, có mùi đất thoang thoảng. Ở trung tâm căn phòng, số gã lệ ổng vàng đã được gửi lần trước chất thành một ngọn núi nhỏ, lấp lánh ánh vàng. Đây là số gã lệ ổng gửi lần này, ngươi có muốn kiểm đến không? Mẹn Bỉn xách một túi vải lanh nhỏ, lắc hai cái, tiền vàng kêu lách cách. Không, giáo sư, kho tiền này thuộc về ngài, số gã lệ ổng ở đây cũng là của ngài, Linvox chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ và trông coi. Mặc dù Diệp Hục nói vậy, nhưng khi nhìn thấy số lượng lớn gã lệ ổng vàng đổ xuống đất, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười chân thành, như thể đang vui mừng vì số vàng không thuộc về mình. Mẹn Bỉn nở nụ cười nhạt trên mặt, hiểu rằng con gia tinh này đã buông bỏ cảnh giác, bèn vô tình hỏi, sắp đến Giáng sinh rồi, ta định đi xa trong kỳ nghỉ, nhưng công việc cần người khác trông nom. Trong trường hợp ta không thể có mặt, những người khác nên lấy số gã lệ ổng này như thế nào? Điều này rất đơn giản, nếu là ngài dặn dò trước, đến lúc đó chỉ cần để vị phù thủy kia mang chìa khóa kho tiền đến là được. Nếu là sự cố đột xuất, không dặn dò trước thì sao? Điều này sẽ phức tạp hơn, cần ngài tự tay viết một lá thư, tốt nhất là có thể bày tỏ đây là ý muốn của ngài, để chứng minh thân phận cho người đại diện. Ta hiểu rồi. Mẹn Bỉn gật đầu, gã lệ ổng đã đổ xong, hắn đi vòng quanh kho tiền hai vòng, tiện miệng hỏi, Linvox có thường gặp trường hợp như vậy không? Thỉnh thoảng thôi, một số khách hàng sẽ có nhu cầu. Mắt Diệp Hục dán vào gã lệ ổng, ngây ngốc nhìn. Nếu, ta nói là nếu, một số khách hàng vẫn còn sống, nhưng vì lý do sức khỏe không thể quay lại đây, cũng không thể viết thư bị quyền chứng minh thân phận, đồ vật trong kho tiền của họ nên lấy ra như thế nào. Phải chuẩn bị chìa khóa kho tiền, còn cần người đại diện chứng minh thân phận của chính mình, ít nhất phải là người thân của chủ kho tiền, hoặc có văn bản phê duyệt của bộ pháp thuật. Diệp Hục gãi đầu, cảm thấy vấn đề của khách hàng hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ta chỉ biết những điều này, nếu có tình huống khác, thì cần tìm quản lý để kiểm tra. Ta hiểu rồi. Mẹn Bỉn lộ ra ánh mắt suy tư. Hogwarts, phòng sinh hoạt trung bờ dịp phải đỏ. Lửa trong lò sưởi cháy bùng bùng, phía trước không xa đặt một chiếc gương nhỏ, trên đó hình ảnh lấp lánh. Các phù thủy nhỏ khoanh chân ngồi trên thảm, nhìn chằm chằm vào những hình ảnh trôi nổi, mắt không chớp, trong mắt phản chiếu ánh sáng và bóng tối. Trong gương, một con vật thần bí có hình dáng nhân sư to lớn như quỷ khổng lồ đang nằm phục phía sau khu rừng, đôi nó mọc ra một cái đuôi bọ cặp dài, trên đó có những gai nhọn, phát ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén. Cảnh quay chuyển, con vật thần bí này lại có một khuôn mặt gần giống nhân loại. Cảnh tượng đầy ấn tượng này khiến một số học sinh năm dưới hít một hơi lạnh, một số nữ sinh thậm chí còn hét lên, sợ hãi rời mắt đi, nhưng lại rất luyến tiếc, bèn khẽ nheo mắt lại, dùng khỏe mắt tiếp tục xem. Tại thảo nguyên sệ rèn rệ tỷ ở Tanzania, đang có một số điều kỳ diệu xảy ra, những trận báo liên tiếp đã giúp đàn thú có không gian sống tốt. Một con mẹn tỷ có cái kiêu hãnh sừng sững, nó là thợ săn tài giỏi, chuyên gia phòng thủ ma thuật, gần như có thể chống lại tất cả các câu thần chú đã biết, bất kỳ sinh vật nào chỉ cần bị gai đuôi của nó chích trúng, sẽ chết ngay lập tức, còn nguy hiểm hơn cả hải sả, nên khổng lồ tám mắt, thậm chí là bà Silix. Đồng thời, nó cũng là một người mẹ vĩ đại, việc nuôi dưỡng và cho con non mẹn tỷ có bú là một việc vô cùng đau đớn. Đây là những động vật thần bí hoang dã, khác với những hình ảnh và văn bản khô khan trong sách, những tập tính và đặc điểm sinh vật đã được giảng trên lớp, được thể hiện một cách sâu sắc và trực quan trước mắt, kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, luật rừng, nhưng lại không chỉ đơn thuần là một con thú săn giết một con thú khác. Sau khi kết thúc cuộc săn mồi, lại từ một góc độ chưa từng tưởng tượng, khám phá tình thân giữa các loài thú, sự tương phản rõ rệt giữa máu me và sự dịu dàng, tạo nên một cú sốc cảm xúc mạnh mẽ. Các phù thủy nhỏ mười mấy tuổi còn tương đối đơn thuần, đâu đã từng xem cái này, các nam sinh bị thu hút bởi dáng vẻ săn mồi nhanh nhẹn, không nỡ rời mắt, các nữ sinh thì bị cảm động bởi tình mẫu tử, mùi cay cay, dường như đã quên đi nỗi sợ hãi vừa rồi. Một nhóm học sinh đã có một nhận thức khác về loại động vật thần bí nguy hiểm cấp độ 5 ít này. Ngay cả Percy, người luôn tuân thủ quy tắc, cũng cảm thấy rót giờ và phật lần này đã làm đúng, may mắn là cả hai đã đi cầu xin giáo sư Gunagon, để từ đó về sau họ có thể ngồi trước lò sưởi xem chương trình vào cuối tuần. Haji đã xem TV ở nhà Dudley, nhưng cũng bị chương trình độc đáo này thu hút, ngồi trước lò sưởi, thậm chí còn nhịn đi vệ sinh. Một luồng lạnh đột nhiên ập đến, là Nít suýt mất đầu, đầu hồn ma rủ xuống từ trần nhà, hắn cũng nhìn chằm chằm vào gương, không quay đầu lại thì thầm gọi, "Haji, Haji suýt mất Haji dừng lại, Nít, ngươi tìm ta có việc gì sao? Có người hẹn ngươi nói chuyện, ở lớp học bỏ hoang dưới lầu." "Ai?" "Thằng nhóc Sở Lý Thở Dịn, cái thằng tóc vàng bạch kim đó." "Mạn Pose, chắc là chuyện của Đỗ Bỉ nhỉ?" Haji khẽ nhíu mày. "Ta thừa nhận thua cuộc để giữ thể diện cho Mạn Pose, hắn hứa sẽ thả Đỗ Bỉ, điều này đã được bàn bạc trong lớp đấu tay đôi, còn có gì để nói nữa? Lẽ nào có biến cố gì sao? Hay là Đỗ Bỉ đã được cứu ra rồi?" Không nghĩ ra câu trả lời nào, Haji đảo mắt nhìn quanh, kéo tay áo của những người bạn bên cạnh, "John, Hermione, đi ra với ta một chút." "John, John, John." Đang chìm đắm trong nỗi buồn vì mẹ tỷ có mất con, John bị tiếng hét chói tai bên tai làm giật mình, chưa kịp than phiền, lại bị kéo lê ra khỏi phạm vi chiếu của gương, kéo đến phía sau chiếc ghế sofa không người. Hắn lẩm bẩm, "Các ngươi làm gì vậy? Đang đến đoạn hay mà?" Haji hạ giọng giải thích, "Mạn Phụ hẹn ta xuống lầu nói chuyện, không chắc là nói gì, các ngươi đi cùng ta." Có khi nào Mạn Phụ muốn nuốt lời, còn muốn trả thù lại, dẫn theo Cờ Dạ Bệ và Gỗ Dần hai tên tùy tùng mai phục trong lớp học, định vây đánh ngươi không? John chưa bao giờ ngại dùng ác ý lớn nhất để suy đoán Mạn Phụ. Haji nghe vậy hơi do dự, "Chắc không đâu nhỉ? Hắn không ngốc đến thế, ngoài ra, chúng ta tốt nhất nên nhanh lên, sắp đến giờ ăn tối rồi." Hermione nói, "Ai mà biết được chứ?" John liên tiếp nhìn gương, nhưng vẫn cảm thấy an toàn cá nhân của bạn bè quan trọng hơn, liền nhanh chóng hành động theo hai người, nhân lúc mọi người đang chú ý vào gương, lén lút rời khỏi phòng sinh hoạt chung, xuống lầu đi thẳng đến lớp học bỏ hoang mà Nít đã nói. Không có Cờ Dạ Bệ và Gỗ Dần, chỉ có một mình Mạn Phụ đứng cạnh cửa sổ lớp học, nhàm chán nhìn ra xa. Hermione, Gỗ Dần chờ giờ dạ cổ hơi nghi ngờ, nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của ba người họ, dường như đoán được suy nghĩ của họ, khinh bỉ cười lạnh một tiếng. Haji và mấy người giả vờ không hiểu biểu cảm của hắn, "Ngươi tìm chúng ta có việc gì sao?" Chuyện con gia tình đó, có một chút bất ngờ giờ dạ cổ lười chấp nhận, khe nói với Haji, vừa nói vừa bất lực giang hai tay. Ban đầu chỉ là một con gia tinh hèn mọn, hắn đã viết một lá thư gửi cho mẹ Narcissa, định để mẹ thả Dobby, nhưng hắn không ngờ rằng quyền sở hữu Dobby nằm trong tay cha Lucius, mặc dù bình thường những người khác cũng có thể sai khiến, nhưng cha mới là master thực sự. Ta không thể để cha ta trực tiếp thả một con gia tinh, giống như ta không thể thuyết phục hắn trực tiếp vứt bỏ mấy trăm gã lệ vậy. Giờ dạ cổ dừng lại một chút, cảm thấy phép so sánh này không thích hợp lắm, điều sau đó có hy vọng đạt được, hắn lắc đầu, "Nếu các ngươi không đợi, có thể đợi ta về nhà vào kỳ nghỉ hè rồi nghĩ cách, hoặc đợi sau này ta thừa kế gia tộc Mạn Phụ, đến lúc đó ta sẽ giữ lời hứa thả Dobby." Lông mày Hermione nhíu chặt lại, "Ngươi chỉ muốn nuốt lời phải không?" John chất vấn. "Gia tộc Mạn Phụ làm ăn luôn rất có uy tín." Giờ dạ cô ngẩng cằm lên, kiêu ngạo nhìn bọn họ, "Nếu các ngươi thực sự không đợi được, cũng có thể tự mình nghĩ cách, ta có thể phối hợp với các ngươi." Vài phút sau, ba người rời khỏi lớp học bỏ hoang, vừa đi vừa thảo luận về cuộc nói chuyện vừa rồi. "Chúng ta có thể làm gì được chứ?" John vẫn nộ nói, hắn chỉ là không muốn giữ lời hứa. Hermione ẩn khẽ cau mày, đã có manh mối, lần trước ở phòng y tế, Đỗ Bỉ từng nhắc đến, chỉ khi master của gia tinh cho gia tinh mặc quần áo, chúng mới có thể được tự do. Nhưng tiên sinh Mạn Phụ rất cẩn thận, ngay cả một đôi tất cũng không giao cho Đỗ Bỉ. Haji sắp xếp lại suy nghĩ, ngẩng đầu đối mặt với Hermione, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, đây chính là cách Mạn Phụ muốn chúng ta nghĩ, hắn đang ám chỉ chúng ta, chỉ cần khiến tiên sinh Mạn Phụ cho Đỗ Bỉ quần áo, dù chỉ là một chiếc tất. John gãi đầu, biểu cảm đầy nghi ngờ. Nhưng chúng ta còn không có cơ hội gặp hắn, John lẩm bẩm nhỏ giọng, khóe mắt liếc thấy góc cầu thang, mắt trợn to hơn cả trung đồng, kích động nắm lấy tay áo Haji, "Sở Cạ Bờ, ta nhìn thấy Sở Cạ Bờ rồi." Ở góc tường, một con chuột xám nằm im lìm ở đó, nheo mắt ngủ gật, nó gầy hơn trước một chút, nhưng trên người vẫn còn một số chỗ hói, quan trọng nhất là nó thiếu một ngón chân. "Sở Cạ Bờ, Sở Cạ Bờ của ta, ngươi còn sống?" John vui mừng khôn xiết hét lên, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, nâng con chuột xám trong lòng bàn tay, cẩn thận giơ lên, "Ta biết mà, ta biết mà, ngươi đã sống trong nhà chúng ta 12 năm rồi." Sao có thể dễ dàng chết được, bà sĩ Lits cũng không làm gì được ngươi. Con chuột Sở Cạ Bờ mở mắt ra, dường như cũng cảm động vì cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách, ngẩng đầu thân mật rủi vào mũi hắn. Haji và Hermione nhìn nhau, không khỏi im lặng. Con chuột xám xấu xí thân mật với bạn bè, cảnh tượng này hơi khó tả. Chương 182, suốt đêm thức đêm học sinh chương 182, suốt đêm thức đêm học sinh màn đêm buông xuống, ánh nến và đốt thắp sáng lâu đài. Tiếng bước chân trong hành lang từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng nghiên cứu một lễ. Quát két mời vào. Nữ phù thủy nhỏ gõ cửa phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn bàn làm việc. Giáo sư Luyện đang phê duyệt luận văn, con rắn nước sừng dài cuộn tròn bên cạnh theo dõi, cái đầu lắc lư theo cây bút lông, dần dần tự làm mình choáng váng, thẻ lưỡi nằm dài trên bàn. Hermione đưa cho Haji một ánh mắt, so với con chuột chuỗi lông thiếu ngón chân, con rắn nhỏ tên giỏ mùn này đáng yêu hơn nhiều. Haji nhún vai, mặt không biểu cảm, dù sao thì hắn cũng nghĩ những thú cưng này đều không thể so sánh với Hedwig. Đợi hai người vào phòng, Hermione nhẹ nhàng đóng cửa lại, ánh mắt vô tình quét qua một vòng, trong lọ thủy tinh trên giá đựng đồ cảnh tượng, không còn bóng dáng của những con bọ cánh cứng nữa. Thay vào đó là vài bông hoa nhỏ màu vàng của nhà kính, được chăm sóc theo lời dặn của giáo sư Sdrud. Giọ Mùn nhận ra hai người đang đến gần, lại trở nên hoạt bát, và mèo thân rắn tiến lại gần, mở to mắt tò mò quan sát. Mẹ Vin đặt bút lông vào lọ mực, có chút áy náy, học kỳ này mới vừa bắt đầu, ta ở đây có rất nhiều bài tập cần phê duyệt, tuần này chúng ta sẽ không có lớp phụ đạo nữa, quên thông báo cho các người, xin lỗi. Không sao đâu giáo sư. Vừa hay các ngươi có thể về xem chương trình rồi, ta nghe nói giáo sư của Nạ Gồn đã dỡ bỏ lệnh kiểm soát mạng phở lũ vào cuối tuần, nhiều học sinh đắm chìm trong chương trình ma kính, thậm chí không đến dự bữa tối. Melvin cười nói. Nữ phù thủy nhỏ gật đầu, vừa hay đối diện với ánh mắt của giọt mùn, cô cảm thấy thú vị một cách khó hiểu, cố gắng đưa tay ra vuốt chiếc sừng dài của nó, nhưng bị con rắn con nhanh nhẹn né tránh, cô không khỏi mím môi nở nụ cười. Haji chần chừ vài giây, giáo sư, ta có chuyện muốn hỏi ngài. Bút lông thấm đầy mực, Melvin tiếp tục lật xem luận văn, có gì thì nói, đừng vòng vo. Vài phút sau, Hermione đắm chìm vào việc chơi đùa với giọt mùn, một người một rắn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Haji thì kể lại chuyện của Dobby từ đầu đến cuối, từ việc đột nhiên xuất hiện ở nhà đồ xử lý vào mùa hè đưa ra những cảnh báo khó hiểu, khiến hắn suýt chút nữa vi phạm điều khoản bảo mật pháp, đến việc nhà ga King Edward bị phong tỏa, khiến bọn họ phải lái xe bay đến trường, cuối cùng là tai nạn xảy ra trong trận đấu Quidditch. Tối hôm đó Dobby đã cảnh báo bọn họ trong bệnh xá, có một giáo sư đã đạt được thỏa thuận với mặt vua. Mặc dù Dobby đôi khi gây rắc rối, nhưng hắn là một gia tinh tốt bụng, hắn khao khát tự do và cũng nên được tự do. Nghe có vẻ Dobby chỉ là nguyên nhân, nhiều rắc rối thực ra là do ngươi không tuân thủ quy tắc mà ra. Giọng điệu của Melvin có chút chế giễu, không hề có chút chột dạ nào, như thể giáo sư đã giao dịch với mạn phụ không phải là hắn. Haji cúi đầu, hơi xấu hổ, ta chỉ muốn hỏi, có cách nào giúp Dobby không? Gia tinh là những người hầu rất trung thành, ngay cả những gia đình thuần huyết giàu có cũng coi chúng là tài sản quý giá, hiếm có phù thủy nào sẵn lòng bán hoặc chuyển nhượng, ngươi muốn làm gì? Melvin hỏi mà không ngẩng đầu. Dobby từng nói, chỉ cần Master đưa quần áo cho gia tinh, là đã cho hắn tự do. Haji kể lại kế hoạch của bọn họ, vì vậy ta muốn hỏi, có cách nào lừa được quý ngài mạn phụ đến hồ gợt không? Tiếp xúc gần gũi, có lẽ sẽ có cơ hội khiến hắn đưa quần áo cho Dobby, ví dụ như một chiếc vớ, một chiếc nút cả vạn hay gì đó. Nói xong, Haji và Hermione đều lén lút ngẩng đầu, quan sát biểu cảm của giáo sư. Đáng tiếc Melvin vẫn không ngẩng đầu, chuyên tâm phê duyệt luật văn, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Ngươi hãy bảo John tìm cơ hội đánh nhau với giờ Jaco, đánh đến mức phải vào bệnh xá ấy. Cha mẹ hai bên đều là phù thủy, khi giáo sư gọi nạ gổn gọi phụ mình, có lẽ sẽ gọi quý ngài mạn phụ đến trường. Sắc mặt Haji cứng lại. Hoặc là lần sau trong giờ đấu tay đôi ra tay mạnh hơn, trực tiếp đánh dở dạ cổ vào bệnh viện Thánh Mủng Gỗ cho các bệnh và thương tích do phép thuật, đến lúc đó cha mẹ hắn chắc chắn sẽ đến bệnh viện chăm sóc, ngươi tìm cơ hội đến phòng bệnh xin lỗi, cũng có thể tiếp xúc gần gũi với vợ chồng Mạn Vũ. Haji và Hermione không phân biệt được giáo sư là thật lòng đề nghị hay là tùy tiện trêu chọc bọn họ. Về tự mình nghĩ đi, dù sao ta cũng là giáo sư của trường, hợp như với các ngươi lừa phụ huynh của học sinh khác thì ra thể thống gì? Vâng, giáo sư. Haji và Hermione bị giáo sư nói đến có chút xấu hổ, đội vàng chào tạm biệt giáo sư và dọn bùn, lùi thủi rời khỏi văn phòng. Melvin tọa tại sau bàn làm việc, không nhanh không chậm phê duyệt luận văn, bút lông vung mực trên giấy da cừu, khoanh tròn từng lỗi sai, thỉnh thoảng thấy những chỗ nổi bật, viết xuống những lời khen ngắn gọn bên cạnh, đợi phê duyệt xong luận văn của một niên khóa, sắp xếp gọn gàng đặt sang một bên, cầm tách trà nhấp một ngụm, yên lặng suy nghĩ. Hai đứa nhóc còn muốn thử dò xét ta, lý do thì có vẻ hợp lý, chỉ là diễn xuất còn quá non nớt. Không cần nói nhiều, chắc chắn là hớ bị ẩn, nữ phù thủy nhỏ đó nghĩ ra. Nhắc đến chuyện Dobby để tìm sự giúp đỡ chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là để thử dò xét hắn, đặc biệt là khi nhắc đến việc Dobby cảnh báo, có giáo sư đã giao dịch với mặt vua, hai người nhìn chằm chằm vào hắn, người chậm chạp đến mấy cũng không thể bỏ qua. Gia tinh mẹn vìn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lộ ra ánh mắt trầm tư. Phòng sinh hoạt trung vợ dịp phải đỏ, cánh cửa đá của bức chân dung mở ra. Haji và Hermione ân chào hỏi bà béo, chui vào trong bức chân dung, thấy các bạn học vẫn đang vây quanh ma kính ba bốn lớp, John chen chúc ở vị trí trong cùng, vì vậy không gọi hắn, hai người tìm một góc để thảo luận chuyện tối nay. Thỉnh thoảng tiếng ma kính lại vọng tới. Thế giới động vật đã chiếu xong, đang chiếu là một trận đấu tập của đội Scotland, các cầu thủ đã đổi vị trí, thủ môn thành tầm thủ, người đánh bóng và người truy lùng hoán đổi cho nhau, rõ ràng đều là những cầu thủ có kỹ năng xuất sắc, nhưng lại vì những thói quen và ý thức cũ mà gây ra đủ loại trò cười, khiến khán giả trong và ngoài ma kính cười không ngớt. Haji lớn lên ở thế giới mưu lệ, không có gì lạ lẫm với ma kính, nhưng lại rất hứng thú với quỷ đi, thấy trận đấu đặc sắc như vậy cảm thấy thú vị, nhưng vẫn cố gắng kiên trì ở lại góc phòng. Hermione ẩn cũng không đợi, đợi hắn tỉnh táo lại, người nghĩ đó là giáo sư luận sao? Trước đây ta chắc chắn là hắn, sau khi thử dò xét lại không chắc chắn nữa. Haji suy nghĩ, giáo sư dường như không có giao tình gì với quý ngài mặt vô dị. Vậy đổ bị thì sao? Hay là thật sự thử lời khuyên của giáo sư? Haji chớp mắt, dù sao cũng là mạn phụ đã hứa rồi, vì vậy phải trả một chút cái giá, cũng rất bình thường. Vậy ngươi tìm thời gian nói chuyện với hắn đi. Hermione liếc hắn một cái, biết rằng trong thời gian ngắn không nghĩ ra được cách hay, lười nói nhiều với hắn nữa, đứng dậy về ký túc xá đọc sách. Giáo sư đã đề nghị như vậy sao? Haji thấy Hermione thông minh nhất cũng đã đi rồi. Cảm thấy hắn một mình tọa tại đây cũng không nghĩ ra được cách hay gì, không còn tiếp tục xoắn xuýt nữa, đi thẳng đến ma kính, dùng thân thủ linh hoạt của tầm thủ chen vào trong cùng. Trận đấu thú vị trong ma kính đang đến lúc gay cấn nhất, tỷ số không chênh lệch nhiều, cả hai bên đều cố gắng ghi bàn. Các ngươi về rồi hả? John tọa tại hàng ghế đầu, dưới mông nhét một chiếc đệm, trong lòng ôm một đĩa bánh quy ngón tay, vị mật ong mơ, thơm ngọt ngào ngào, dường như vừa mới ra lò, cho vào miệng cốt két, nghe thôi đã thấy giòn tan. Vừa xem trận đấu, vừa ăn vặt, niềm vui nhân đôi. Và con chuột sở cạ bợ đang nằm trong túi hắn, John luôn cầm hai miếng bánh quy một lúc. Một miếng nhét vào miệng mình, một miếng nhét vào miệng thú cưng, một người một chuột trong mắt đều lấp lánh ánh sáng vui vẻ, đặc biệt hài hòa. Ừm, giáo sư nói tối nay không phụ đạo. Haji thấy trận đấu đang đến chỗ gay cấn, đưa tay muốn lấy hai miếng bánh quy, thấy con chuột Sở Cạ Bờ cũng đang ăn, lập tức đứng hình. Hắn và John là bạn tốt, không có nghĩa là cũng là bạn tốt với Sở Cạ Bờ, ăn bánh quy cùng đĩa với chuột, vẫn có chút khó chịu. An phần của ta đi dịn ní bên cạnh lên tiếng đúng lúc, túi đầu đưa qua một miếng bánh quy, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng. Cảm ơn ngươi rất nhiều, dịn ní.
Không không sao, hà gì.
Dịn ní túi đầu thấp hơn nữa, nàng giả vờ vô tình hỏi, ta thấy ngươi và Hờ Mỹ Ẩn vừa về, các ngươi vừa đi đâu vậy?
Không có gì, có chút chuyện tìm giáo sư Luyện.
Haji tùy tiện trả lời, vừa hay là Mòn đã để mất bóng ở vị trí thủ môn, khiến cả sân hò hét. Có người la hét, có người gào thét, phòng sinh hoạt trung lập tức trở nên ồn ào, tâm sự của thiếu nữ chìm nghỉm trong sự ồn ào đó, ngoài chính nàng ra, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. 11 giờ rồi tắt đèn đi ngủ, linh trưởng Tợ Sĩ đứng dậy chắn trước ma kính, mặc dù bản thân hắn cũng rất không nỡ, nhưng vẫn không quên trách nhiệm của một linh trưởng, đứng dậy kêu gọi mọi người về ký túc xá. Phòng sinh hoạt trung lập tức vang lên tiếng than vãn.
Đừng mà huynh trưởng, trận đấu chưa kết thúc mà.
Thêm 3 phút, không, 5 phút.
Đợi gì nhíu chân mày, nếu chỉ là rót giờ và phật gây sự, hắn chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng trong đám đông cầu xin còn có nhiều người cùng tuổi, thậm chí là học sinh năm thứ 7, điều này khiến đợi gì hơi dao động.
Nhưng mà, giáo sư nói ngày mai là chủ nhật, không phải đi học, chúng ta ngủ muộn một chút cũng không sao đâu chứ.
In và sĩ như sở đồng thanh hét lên.
Thấy đợi gì do dự, Lý Jordan dưới sự xúi dục của cặp song sinh đứng dậy, nghiêm túc nói, đợi gì, trận đấu này rất có ý nghĩa giáo dục, chiến lược của bọn họ rất có ích cho đội bóng của chúng ta, hãy để chúng ta xem hết trận đấu này, ta hứa với ngươi. Học kỳ này chắc chắn sẽ giữ chiếc cúp ở gờ dịp phải đỏ.
Haji ha hốc mồm, hắn làm sao lại không thấy có ý nghĩa giáo dục nào?
Đờ Sì im lặng một lúc, quay đầu nhìn đội trưởng Wood, hỏi hắn xác nhận.
Oliver có chút khó xử, các cầu thủ xung quanh đều lộ ra ánh mắt khuyến khích. Angelina, cặp song sinh, Sở Tín Nẹt và Bờ Hẹo đều là những trụ cột của đội bóng mà, đội trưởng chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.
Có lý do chính đáng, Đờ Sì cũng không tiện chống đối tất cả mọi người, chỉ có thể đồng ý. Vậy thì quyết định vậy đi, xem xong trận đấu này thì giải tán.
Hoan hô.
12 giờ đêm. Đợt sĩ lại đứng dậy chắn trước ma kính, vẻ mặt nghiêm túc, trận đấu kết thúc, mọi người về phòng ngủ đi.
Khoan đã, đợt sĩ. Một học sinh năm thứ 7 ngồi ở hàng ghế đầu gọi.
Lại có chuyện gì?
Bây giờ đang chiếu thế giới động vật, báo túi là nội dung quan trọng của kỳ thi phù thủy cuối cùng, hãy để chúng ta xem hết tập này đi.
Cái này đợt sĩ nhìn thí sinh chuẩn bị tốt nghiệp kia, nghĩ đến việc mình cũng sẽ tham gia kỳ thi vào năm sau, do dự và chậm rãi gật đầu, vậy được rồi, xem xong tập này thì ngủ.
3 giờ sáng.
Đợt sĩ hít sâu một hơi, đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc chắn trước ma kính. Sự di cư của bào túi đã kết thúc rồi, lần này bất kể các ngươi có lý do gì, ta cũng sẽ tắt ma kính.
Các phù thủy nhỏ nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh.
Lẽ nào lần này thật sự phải kết thúc rồi sao?
Trong nhóm nhỏ bên phải, rót giờ và phật trao đổi ánh mắt, hắn giọng, ta nghĩ vợ si nói đúng, dù sao thì chúng ta cũng nên đi ngủ rồi.
Ma kính tuy đẹp, nhưng chúng ta cũng nên tiết chế, hôm nay đến đây thôi.
Vợ si hơi nghi ngờ nhìn hai đứa em, hai tên này thường ngày đều chống đối hắn, lẽ nào hôm nay đã thay đổi tính nết?
Quả nhiên, lời rót giờ chuyển hướng. Nhưng mà vừa nãy cảnh báo túi thật sự quá chấn động, bây giờ tim ta vẫn còn đập thình thịch, dù về phòng cũng không ngủ được.
Đợ sĩ nheo đôi mắt mỏi mệt, báo túi gần như là loài động vật nguy hiểm nhất thế giới, thân hình khổng lồ, nhưng hành động lại im lặng, hơi thở có thể đầu độc cả một ngôi làng, những cảnh phù thủy bắt giữ hàng trăm con mà ma kinh chiếu thực sự kinh hoàng và kích thích. Tim hắn cũng đang đập thình thịch, cả người hưng phấn tinh thần, quả thật không có chút buồn ngủ nào.
Phật nhân cơ hội quên ngủ, sắp chiếu bài hát mới của Sẽ Lẹ Sợ Tina Gomez rồi, nhẹ nhàng thư thái, hãy để chúng ta nghe xong, bình tâm lại rồi ngủ đi.
Được rồi, chỉ 5 phút thôi nhé.
Đờ sĩ miễn cưỡng đồng ý, lại một lần nữa hạ quyết tâm, bất kể tiếp theo chiếu cái gì, bất kể bọn họ có lý do gì, hắn cũng sẽ tắt ma kính, thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là huynh trưởng.
Khi ta còn trẻ, ta sẽ nghe đài, chờ đợi bài hát yêu thích của ta giai điệu nhẹ nhàng thư thái tuân ra.
Đờ sĩ lắng nghe tiếng hát như vậy, trái tim sao động nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếng hát tuyệt vời này như đang thúc giục hắn nhắm mắt lại, lắng nghe kỹ, mí mắt mỏi mệt không ngừng rung động, cuối cùng từ từ khép lại.
Rốt giờ và Phật không biết từ lúc nào đã sờ đến bên cạnh, đưa cho các bạn học khác vài ánh mắt, bảy tay tám chân nâng hắn lên ghế sofa phía sau, đắp chân cho hắn, rồi dùng kẹo dẻo vo thành hai nút bịt hai, bịt kín tai hắn.
Đến ba đuốc đều đã tắt, chỉ có ánh sáng của ma kính chiếu sáng phòng sinh hoạt chung.
Các phù thủy nhỏ vây quanh ma kính mở to mắt, ánh mắt lấp lánh.
Tình huống tương tự xảy ra ở ba học viện khác.
Học sinh sở Lý Thờ Dìn đều có xuất thân gia đình tốt, ăn uống chưa bao giờ thiếu thốn, gặp đồ chơi hay đương nhiên muốn chơi một lần cho đã, nhưng ma kính này lại không tốn sức, càng xem càng tinh thần, nên không ai muốn dừng lại.
Học sinh Dạ Vẹn Cơn thì lý trí hơn, cẩn thận sắp xếp tình hình hiện tại, xác nhận ngày mai không phải đi học, ma kính chỉ mở vào cuối tuần, hơn nữa trong chương trình còn có kiến thức liên quan đến kỳ thi.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bọn họ quyết định thức khuya.
Học sinh Phở Lẹp thì khác, bọn họ gần như không hề do dự, cười tủm tỉm canh giữ trước ma kính, thậm chí có người còn tranh thủ đi nhà bếp, mang về một ít đồ ăn vặt và đồ ngọt, vừa ăn vừa xem.
Học sinh gia đình Một Lệ thì đỡ hơn, từng tiếp xúc với TV, không quá mê mẩn.
Con cái của các gia đình thuần huyết hoàn toàn là mở ra một thế giới khác, xem thế nào cũng không thấy đủ.
Chương 183 sở ở thịt trời dần sáng.
Đáng tiếc, đợi sĩ thức quá khuya, kiệt sức nên không thể dậy sớm, bỏ lỡ tin tức buổi sáng của tiên tri.
Dưới sự dẫn dắt của tổng biên tập Phè, tòa soạn tiên tri đã học được cách làm tin tức hình ảnh, tổng kết ra một format cố định, ban đầu sẽ kể về những tin tức gần đây của bộ pháp thuật, việc thi hành các chính sách liên quan, sự thay đổi vị trí nhân sự, và một vài giai thoại thú vị của các quan chức.
Tiếp theo là tin tức dân gian từ khắp nước Anh, như kẻ xui xẻo nào đó niệm sai thần chú, tự đưa mình vào bệnh viện, động vật thần kỳ bỏ trốn gây hỗn loạn, và cuối cùng là những thương nhân nước ngoài mới đến hẻm xéo. Nội dung không nhàm chán, nhưng cũng không thú vị, chỉ có một phần thông tin có giá trị, phần lớn nội dung là xem xong rồi quên. Thực tế, nhiều gia đình phù thủy thuần huyết đã hình thành thói quen, khi ăn sáng sẽ mở ma kính, vừa nghe tin tức vừa dùng nữa, giết thời gian nhàm chán buổi sáng. Ma kính mới bắt đầu, các nội dung còn rất sơ sài, gần như chỉ là mấy chương trình lặp đi lặp lại, các trận đấu quỵt địt vui nhộn, thế giới động vật phần rừng rậm, album mới của nữ ca sĩ và tin tức tiên tri. Nếu nói ma kính có điểm nào tiên tiến hơn TV, thì có lẽ là vật phẩm giả kim thuật bền hơn vật phẩm công nghệ, dù chiếu liên tục mấy ngày, ma kính cũng không bị nóng lên. Ma kính ở phòng sinh hoạt trung hồ gợt cũng vậy, sau một ngày một đêm chiếu liên tục, một số phù thủy nhỏ không thể thức nổi nữa, mơ màng trở về ký túc sáng ngủ, còn ma kính chỉ tiêu hao một ít bột phở lù. Khi vợ xì mở mắt, đệ hắn John đang nằm đối diện trên ghế sofa, ngủ nghiêng ngả, mép miệng còn vương dấu vết nước dãi, chuột sở cạ bờ được hắn ôm trong lòng, cũng ngủ say sưa. Vợ xì cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thức khuya dẫn đến thiếu ngủ, đầu hơi choáng váng, mắt vừa ngứa vừa sưng, toàn thân đau nhức. Trước đây, vào dịp lễ Tết có đại tiệc cũng từng thức khuya, nhưng không thức muộn đến thế, chắc cũng gần 3-4 giờ sáng rồi. Hơn nữa khi xem ma kính không thấy vất vả, nhưng lại đặc biệt hao tổn tinh thần, sau đó lại không được tắm rửa nghỉ ngơi tử tế, chỉ nằm trên ghế sofa mấy tiếng, hoàn toàn không hồi phục lại được. Không được rồi, sau này sẽ không bao giờ thức khuya nữa. Đợi sỉ từ từ vịn ghế sofa đứng dậy, cảm thấy chân nhẹ bẫng, khi lên lầu quay đầu nhìn ma kính, phía trước vẫn còn một đám bạn học vây quanh, không biết là dậy sớm hay là chưa ngủ chút nào. Giờ ăn trưa, sảnh đường tầng 1. Mẹn Bỉn, giúp ta đưa mức xuống. Giáo sư Phở Lạc Tuyệt đang ngồi trên ghế, vươn tay gọi Mẹn Bỉn cách hai chỗ ngồi. Mức Nam Việt quất hay mức cam? Mẹn Bỉn hỏi bâng cơ. Hai loại mức này đều ngon, nhưng ta thích mức mầm xôi hơn. Phở Lạc Tuyệt nhận lấy mức được đưa tới, nở nụ cười, cảm ơn rất nhiều. Một tiếng bốp nắp lọ mức được bật ra, vị giáo sư Lai yêu tinh tự phết mấy thìa lên lát bánh mì, rồi thuận tay đưa cho mãi nở vạ bên cạnh. Giáo sư Ngựa Nạ Gổn cũng tự nhiên nhận lấy. Từ thời sinh viên đến nay, hai người đã làm việc cùng nhau mấy chục năm, khẩu vị rất giống nhau. Từ sáng ta đã muốn hỏi rồi, tại sao hôm nay số học sinh dùng bữa lại ít thế? Phở Lạc Tuyệt nhìn quanh sảnh đường, tự hỏi tự đáp, có phải vì hôm nay là chủ nhật không? Giáo sư Ngựa Nạ Gổn quét mắt một vòng, cũng có chút nghi hoặc, cũng không nên ít đến vậy chứ. Trước đây cuối tuần cũng có một số học sinh không đến sảnh đường dùng bữa, ăn vặt bánh ngọt ở phòng sinh hoạt chung, hoặc đi ra ngoại bên hồ, nhưng đó chỉ là số ít. Hôm nay ít nhất một nửa số học sinh vắng mặt. Nàng dường như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Mẹn Bỉn, khẽ nhíu mày, có phải vì ma kính không? Mẹn Bỉn trước mắt, vẻ mặt vô tội. Ý gì vậy? Nhìn hắn làm gì? Người cho phép học sinh kết nối mạng phở lù, không phải là phó hiệu trưởng ngài sao? Hắn đã cảnh báo trước, đã làm tròn trách nhiệm của giáo sư môn tự chọn, cho dù ma kính có ảnh hưởng xấu đến học sinh, cũng không thể đổ lỗi cho người sáng lập ma kính. Giáo sư Ngựa Nạ Gồn nhìn những chỗ trống trên bàn dài của học viện, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Haji, chúng ta mang gì cho John đây? Bánh nướng nhân thịt bò hay bánh táo? Haji ngồi cạnh bàn dài gờ dịp phải đỏ, hỏi Hermione bên cạnh. Hắn lười biếng đến mức này sao? Hermione có chút khó tin, tối thức khuya không chịu về ký túc sáng ngủ quên luôn, trưa cũng không chịu đến sảnh đường dùng nữa. Ngươi biết đấy, bọn họ là lần đầu tiên tiếp xúc với ma kính, một thời gian nữa sẽ quen thôi. Haji không thấy có gì lạ, trước đây khi sống ở nhà Dudley, dì và dượng tổ chức sinh nhật cho Dudley, cả nhà họ ra ngoài để mình hắn ở nhà, hắn cũng sẽ mở TV chơi cả ngày, trưa thì ăn đi giả còn lại trong tủ lạnh để lót dạ, khát thì uống nước ngọt, thoải mái đến khi nghe thấy tiếng xe ô tô chạy vào Gaza. Cả bữa trưa của chuột sợ cả bữa nữa, cho nó một phần bánh donut đi, chuột chắc chắn thích cái này. Haji giống như một nhân viên giao hàng nhà hàng chuyên nghiệp. Ôi, chuột sợ cả bờ hở mi ẩn ghét bỏ như mày. Từ khi tìm thấy con chuột đó, John luôn kẻ kẻ bên nó, ăn ngủ đều ôm nhau, nàng thực sự không thể hiểu nổi, một con chuột chùi lông thiếu ngón chân, cách nuôi đúng đắn không phải là nhốt trong lồng sao. Đừng nói vậy, hở mi ẩn Haji dừng lại một chút, nhớ đến hình dáng con chuột đó, cũng có chút không thể chấp nhận, John là con nhà thuần huyết, phù thủy nuôi một số thú cưng kỳ lạ là chuyện bình thường, giáo sư luận còn nuôi rắn mà. Hở mi ẩn lén nhìn về phía ghế chủ tọa, lắc đầu nói, rõ bùn đáng yêu hơn sở cả bờ nhiều. Đi dọc cầu thang xoắn ốc xuống tầng hầm lâu đài, Mẹn Bỉn từ từ đi trên hành lang, bây giờ là chiều chủ nhật, tầng này yên tĩnh lạ thường. Tầng hầm hồ gợt ban đầu là một hầm ngục lạnh lẽo, hành lang xây bằng đá chia thành mấy ngã rẽ, kéo dài về các hướng khác nhau, lối giữa ánh nến mờ ảo, dẫn đến phòng học độc dược và văn phòng của giáo sư ở nạp vẽ, bữa tiệc kỷ niệm ngày mất của Nít cũng được tổ chức ở đó. Lối bên trái uốn lượn kéo dài xuống đáy hồ đen, đó là phòng sinh hoạt chung và ký túc xá sở lì thợ dịn. Lối bên phải sáng nhất, chính là điểm đến của Mẹn Bỉn lần này, dẫn đến phòng sinh hoạt chung Flerlep, nơi đặt nhà bếp hồ gợt. Tiếng bước chân vang lên, Mẹn Bỉn quay đầu nhìn lại, phía trước là bóng dáng một nữ phù thủy tóc vàng, từ trong bóng tối bước ra ánh lửa của ngọn đuốc, mặc áo choàng phù thủy Flerlep, tay xách một giỏ trái cây. "Chào buổi chiều, giáo sư Luyện." Cô gái vui vẻ chào hỏi. "Chào buổi chiều, Hanna." Mẹn Bỉn cười gật đầu, "Nhà bếp ở hướng này phải không? Ta nghe nói cách mở cửa là chọc cười một bức tranh trái cây. Đi vào trong sẽ thấy, nhớ gái nách quả lê đó." Hanna Abbott là một Flerlep điển hình, tính cách ôn hòa, cùng khóa với Hermione, học sinh năm thứ hai. Sang năm mới có thể chọn môn nghiên cứu môn lệ, Mẹn Bỉn khá quen thuộc với nàng, vì Tom già ở quán cái vạc lùng cũng họ Abbott, và có mối quan hệ khá tốt với mẹ Hanna, thường xuyên nhắc đến trong lúc trò chuyện. Mẹn Bỉn rẽ phải đi vào, bước vào ánh lửa sáng bừng, khắp nơi là những bức tranh sơn dầu cổ kính,
khác với những bức chân dung phù thủy biết nói ở tầng trên, ở đây chủ yếu vẽ thức ăn, gà tây nướng bằng ươm, bánh kem trắng mướt, còn có khoai tây nghiền và bánh quy mơ. Toàn là những gam màu ấm áp và tươi sáng, nhìn vào khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Trong số đó, bước nổi bật nhất vẽ một cái bát bạc lớn đầy trái cây. Menvin cẩn thận quan sát một lúc, vươn tay gãi vào quả lê xanh biếc, quả lê lập tức cửa quậy, phát ra tiếng cười khúc khích, đường nét cong trở nên rõ ràng hơn, dần dần biến thành một cái tay nắm cửa màu xanh lá cây rất lớn. Kéo tay nắm cửa ra, bên trong chính là nhà bếp hồ ướt. Nhà bếp cao gần 10 mét, diện tích bằng với sảnh đường, tráng lệ như phòng bí mật sở lì thờ dịn, trên bếp lò tinh xảo đặt nồi niêu, trong bếp và tủ chén bát đĩa và dao nĩa sáng bóng như mới, có thể soi rõ bóng người, sâu nhất trong phòng có một lò sưởi xây bằng gạch. Hơi nóng phả vào mặt, không khí tràn ngập mùi bánh mì ngọt ngào, mùi sốt đậu hầm thịt. Mấy tiếng bước chân vội vã lại gần, đều là những bóng dáng nhỏ bé gầy gò, đứng trước mẹ bỉn, trên người mặc tạp dề đơn giản, tay còn cầm dụng cụ nấu ăn chưa kịp đặt xuống. Giáo sư Luyện, ngài đích thân đến, có cần gì không ạ? Một gia tinh trong số đó hỏi, giọng khẽ khẽ, trong nồi có thịt hầm buổi tối, bánh nướng và bánh ngọt trong lò đều đã nướng xong, nếu ngài muốn ăn gì khác, chúng ta có thể làm ngay, sẽ không để ngài đợi lâu. Không có gì cần, chỉ là ta đang làm một nghiên cứu, tài liệu rất hiếm, có lẽ trong số các gia tinh các ngươi có ai biết thông tin ta cần. Mẹ bỉn cười ôn hòa. Giáo sư Luyện, có cần gì cứ việc sai bảo. Gia tinh ở giữa reo lên kinh ngạc, những gia tinh bên cạnh rõ ràng lấy hắn làm thủ lĩnh, gia tinh rất vui được giúp ngài. Gia tinh là những người hầu trung thành tuyệt đối, từ khi trường được thành lập cách đây ngàn năm, Kẹo Gạ Phở Lệ đã tìm những gia tinh này, sắp xếp họ trở thành một phần của đội ngũ giáo viên và nhân viên, họ đã sống ở đây qua nhiều thế hệ, chịu trách nhiệm chăm sóc cuộc sống hàng ngày của học sinh, đảm nhận các công việc lặt vặt hàng ngày trong lâu đài. Tất nhiên, sự giúp đỡ này là 2 triệu. Hồ gợt được những gia tinh này chăm sóc, giáo viên và học sinh đảm bảo họ có việc làm và sẽ không bị ngược đãi. Ban đầu chỉ có một số học sinh, khi hồ gợt dần nổi tiếng, nhiều phù thủy hơn đã gửi con cái đến đây để được giáo dục, số lượng giáo viên và học sinh tăng lên, số lượng gia tinh cung cấp dịch vụ sinh hoạt cũng tăng theo, các hiệu trưởng kế nhiệm đã tuân theo lời dặn của người sáng lập, thu nhận một số gia tinh vô gia cư. Theo tính toán thời gian, khi gia tộc Letschen sụp đổ, trùng hợp là nhiệm kỳ của Đồ Mỡ Lẽ Đỏ, theo tính cách của hiệu trưởng, có lẽ sẽ thu nhận gia tinh của gia tộc Letschen. Menvin đến hỏi với thái độ thử xem, trong số các ngươi có ai từng làm việc cho nhà Letschen không? Nhà Letschen là gia đình của quý ngài Dạ Bạ Tạn Letschen, quý ngài Dô Đồn Phất Letschen và phu nhân Bở Lạ Trịch Letschen phải không? Gia tinh run rẩy một chút, dường như nhớ đến điều gì đó kinh khủng, nghẹn cổ quay đầu, Sơ Ơ Dịp. Giáo sư Luyện tìm ngươi. Nhà bếp rộng lớn đông nhiên im lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng động nhẹ của bếp lò, lửa lò cháy âm ỉ, thịt hầm sôi sùng sục, tất cả gia tinh đều nhìn về phía sâu trong phòng, trong bóng tối bên phải lò sưởi. Một bóng người từ từ bước ra khỏi bóng tối, những gia tinh khác gầy gò, da thịt săn chắc bám vào xương, còn con gia tinh này toàn thân là da thừa, da dường như nhiều hơn gấp mấy lần so với cơ thể nó thực sự cần, trong thai mọc ra một đống lông trắng, mắt đục ngầu, nhìn là biết đã già. Menvin từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào con gia tinh già nua này, ngươi tên là Sơ Ơ Dịp à? Tên cũ của ta là Sách, Sơ Ơ Dịp là phu nhân đổi cho ta sau khi nàng gả về. Giọng Sơ Ơ Dịp khàn khàn trầm thấp, hoàn toàn khác với giọng the thé của các gia tinh khác, ý là tiếng thét chói tai, phu nhân thấy tiếng kêu thảm thiết của ta khi bị trừng phạt rất khó nghe. Menvin trầm mặc một lát, khẽ nói, ngươi có biết chủ nhân cũ của ngươi bây giờ đều đang thụ án ở ạt cả bằng không? Ta biết. Sơ Ơ Dịp run nhẹ, đôi mắt đục ngầu rưng rưng nước mắt, gia đình họ đều là những kẻ theo đuổi vị tiên sinh kia, phù thủy mà ngay cả tên cũng không thể nhắc đến, họ dưới trướng hắn, đối xử với ta như sâu bọ, cho đến khi quý ngài Bọt Tờ đánh bại người đó. Lời này khuấy động sự bàn tán của các gia tinh khác. Ngươi hận họ không? Menvin hỏi. Sơ Ơ Dịp dùng tạp dề lau nước mắt, im lặng rất lâu, không trả lời. Giáo sư Luyện, có gì ta có thể làm cho ngài không? Nghe này, Sơ Ơ Dịp, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc, ta muốn biết vị trí cụ thể của ngôi nhà cũ Letschen. Tiên sinh, ta có thể biết tại sao không? Đó đã là một ngôi nhà hoang, bị bỏ hoang 12 năm rồi. Menvin khẽ thở dài, trả lời không liên quan đến câu hỏi. Ta từng nghĩ ta đã thoát khỏi nơi đó bởi vì nếu không phải chủ nhân gặp bất hạnh, có lẽ đầu ta đã bị chặt xuống mức vào đống rác rồi. Giọng Sơ Ơ Dịp trầm thấp, nhưng ta biết, ta vẫn luôn là một gia tinh, là nô lệ của gia tộc Letschen. Tiên sinh, chúng ta giữ bí mật cho chủ nhân, giữ im lặng, chúng ta bảo vệ danh dự gia tộc, không bao giờ phản bội. Menvin xoa xoa thái dương, có chút đau đầu. Những gia tinh này cố chấp còn phiền phức hơn cả phù thủy vì lợi ích của chính mình mà cân nhắc, ít nhất có thể uy hiếp dụ dỗ để giao dịch, gia tinh cố chấp đến mức không màng đến cả mạng sống của chính mình. Menvin suy nghĩ một lát, đổi một cách khác vòng vo, ngôi nhà cũ Letschen không từ chối khách đến thăm, nếu ta có lời mời từ chủ nhà, đây không phải là phản bội, ngươi nên chỉ đường cho ta, phải không? Phù thủy gia tộc Letschen bây giờ đều ở ạt cả bằng. Sơ Ơ Dịp ám nói, vậy ngôi nhà cũ nên được thừa kế bởi những người thân khác. Huyết mạch cỏ vợ và huyết mạch xì dịu đều đã tuyệt diện, không còn người thừa kế nào khác. Trong nhà Letschen không có, nhưng Bở Lạ Trịch vẫn còn chị em ruột thịt. Vẻ mặt Sơ Ơ Dịp thay đổi, đôi mắt đục ngầu mở to, ngẩn người, ngài nói, quý nữ Nà Xì Xạ Black. Bây giờ là phu nhân Nà Xì Xạ Mạn Phụng. Chương 184, mời cùng gia bộc chương 184, mời cùng gia bộc trang viên Mạn Phụng, thư phòng tầng 2. Lò sưởi rực cháy, phát ra tiếng tí tách giòn giã, tấm gương ma thuật treo cách đó không xa, mạng lưới phở lủ trong hộp phấn nở rộ ánh sáng xanh lục cứu huyền, bề mặt rắt vàng khảm bạc, khắc họa dòng chữ thuần huyết vinh thắng, tiếng phát thanh bản tin tối của tiên tri nhật báo vang vọng khắp căn phòng. Chiều nay, một nam phù thủy trung niên bị thần sáng bắt quả tang vì nghi ngờ giả mạo âm thi đột nhập vào nhà trộm cắp. Theo lời nhân chứng, nam phù thủy này đã dùng một loại độc dược tự chế, giả dạng âm thi định lẻn vào nhà một phù thủy ở thung lũng Gozi. Sở thi hành pháp luật của bộ pháp thuật cho biết, nam phù thủy này sẽ đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm sử dụng trái phép thuốc biến hình, xâm nhập gia cư bất hợp pháp và gây rối cộng đồng phù thủy trên màn hình gương ma thuật. Một phù thủy già cả tức giận không thôi, hắn lê bước chậm chạp, miệng còn phát ra tiếng rên rỉ kinh hoàng đó, thật như bỏ ra từ nấm mộ. Ta suýt nữa sợ đến ngừng tim, kết quả phát hiện đó là một khuôn mặt hôi hám sống sờ sờ. Hắn còn cố gắng dùng lý do chỉ là đi ngang qua để lấp liếm, thật là trơ trẽn. Lucy ủ mạn vô tọa tại phía sau bàn làm việc bằng gỗ hóc chó đắt tiền, cách trà buốt khói nghi ngút. Hắn nhanh chóng xem xét các tài liệu và thư từ gửi về từ các hạt, giấy da trải ra hơi lộn xộn, trên bàn còn chất một chồng khế ước, những con số dày đặc trông thật đau đầu. Hắn không mấy quan tâm đến những chuyện thế này, mắt dán vào tài liệu, không ngẩng đầu lên, chỉ khi nghe thấy nội dung liên quan đến việc thi hành chính sách của bộ pháp thuật và sự thay đổi của các con trước, hắn mới tạm thời đặt tài liệu xuống. Sáng nay, thứ trưởng cấp cao của bộ pháp thuật Đỗ Lộ Y Tùng Bờ Dịch đã công khai phát biểu, dự luật chống người sói do nàng soạn thảo sau khi ban hành đã gây ra tranh cãi lớn. Những người ủng hộ cho rằng biện pháp này là phản ứng cần thiết đối với các vụ tấn công của người sói trong những năm gần đây. Từ năm 1980 đến nay, các vụ tấn công của người sói nhiều hơn cả phù thủy hắc ám, tính chất càng tồi tệ hơn. Trong đó thủ lĩnh người sói phèn dở gở dậy bạt đã gây ra nhiều hành vi bạo tàn, khét tiếng. Một thành viên gia đình phù thủy thuần huyết giấu tên cho biết, vợ gì cuối cùng cũng đã làm đúng. Những con thú đó lẽ ra phải bị nhốt lại từ lâu rồi. Một số học giả đại diện là Trạ Dị Tí Bạ Bạ giữ quan điểm phản đối, cho rằng đây là sự phân biệt đối xử với người sói, sẽ thu hẹp không gian sống của những người sói lương thiện, buộc nhiều người sói không còn đường lùi phải dấn thân vào con đường phạm tội. Lucy U nhìn đúng bờ dịch với nụ cười rạng rỡ trên màn hình, liên tưởng đến thuốc bọc bạn mới được đưa tin không lâu, không khỏi chìm vào suy tư. Cách cánh cửa mở ra, một phụ nữ tinh tế bước vào, da trắng nõn, tóc vàng mắt xanh, ở nhà cũng rất chú trọng trang phục và phụ kiện, một bộ áo choàng cắt may tinh xảo, chất liệu mềm mại lấp lánh, trông rất quý giá, lưng thẳng và cổ thon dài, thể hiện phong thái và khí chất của nàng. Nasi xa đóng cửa phòng, tay cầm phong bì thư, nhìn chồng, ta thấy ngươi cư ở trong thư phòng, có gặp rắc rối gì không? Chỉ là phát hiện một số chuyện thú vị. Lucy U đặt bút lông lông xuống, không biết là trùng hợp hay có người đã lên kế hoạch, không lâu trước đây mới trao huân chương mẹ lìn cho bờ Elby, người đã phát minh ra thuốc của bạn, kỳ nghỉ Giáng sinh vừa kết thúc, vị thứ trưởng cấp cao này đã bắt đầu thúc đẩy dự luật chống người sói. Nasi xa nhữ mày suy nghĩ, nàng không phải là quý phu nhân chỉ biết tham gia vũ hội, cũng hiểu một số giao dịch quyền lực và gã lệ ổng, ngươi nói là, bọn họ đang hợp tác thu hẹp không gian sống của người sói, khiến những người sói đó không thể không hao tốn gia sản để mua thuốc của bạn. Tạm thời vẫn chưa chắc chắn, nhưng có thể dự đoán, nhiều nhà buôn dược liệu và tiệm độc dược sẽ kiếm lời từ đó. Nhà chúng ta cũng có kinh doanh dược liệu, có nên tham gia vào không? Nasi xã hỏi. Người sói hầu như đều là những kẻ nghèo túng, bọn họ có thể vắt kiệt lợi nhuận gì? Lucy U lắc đầu. Đây cũng là lý do ta không chắc chắn là trùng hợp hay có người đã lên kế hoạch, lãng phí nhiều tài nguyên như vậy, lại chỉ để bán thuốc của bạn, chi phí nguyên liệu cao, ít người có tiền mua, chắc chắn là một vụ làm ăn thua lỗ. Hắn nhìn khuôn mặt cóc đáng ghét trên màn hình gương ma thuật, nếu bị thứ trưởng ủng bợ dịch kia tiếp tục phát biểu cao giọng như vậy, có lẽ còn sẽ kích động lòng hận thù của người sói, bị những người sói cực đoan trả thù. Nasi xạ thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, dự định lần tới tham gia yến tiệc nào đó, sẽ kéo phu nhân mặt kỉnh sần thăm dò vài câu. Sisi, có phải là thư khẩn cấp không, ai gửi đến vậy? Lucy U hoàn hồn, chú ý đến phong bì thư trên tay vợ. Một người nhận huân chương mẹ lì khác, giáo sư luyện của môn nghiên cứu một lệ trong lúc nói chuyện, Lucy U đã nhận lấy lá thư, bóc ra xem. Chắc là giấy do một lệ sản xuất, chân nhăn trắng tinh, chữ viết cũng bằng bút máy, hơi khác so với bút lông ngỗng. Giáo sư luyện dùng từ ngữ đơn giản tùy tiện, không lãng phí thời gian vào những lời chào hỏi nhàm chán. Chỉ một trang ngắn ngủi, hắn đã xem xong rất nhanh. Vị giáo sư đó nói gì vậy? Nasi xã hỏi. Gương ma thuật gia đình đã lan rộng khắp toàn bộ vùng bờ dị hẹn, hầu như mỗi gia đình phù thủy đều sẽ xem chương trình gương ma thuật. Giáo sư luyện đề nghị ta tuyển người, quay một số sự kiện lớn trong lịch sử phép thuật, thêm vào một vài tổ tiên mạn phụ dưới lương thiện chăm chỉ ở những nơi không bắt mắt, có thể vãn hồi một chút danh tiếng của gia đình mạn phụ. Lucy ủ có chút bàng hoàng. Đây là cách diễn đạt đã được hắn tô vẽ, lời lẽ của giáo sư luyện thẳng thắn hơn, nguyên văn là bảo hắn nhân cơ hội này trà trộn đồ riêng, học cách của Lockhart, thủ đoạn kín đáo hơn một chút, sau khi thành công có thể khiến con trai hắn ở trường bất bị mắng. Nghe có vẻ là một cách hay, nhưng chúng ta lại không hiểu về gương ma thuật, hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Nasi xạ thắc mắc. Giáo sư luyện nói có thể giới thiệu người của câu lạc bộ gương ma thuật đến giúp đỡ. Vậy chúng ta phải trả giá gì, chỉ là gã lệ ổng thôi sao? Nasi xạ rõ ràng rất có tố chất kinh doanh. Một lá thư mời dưới danh nghĩa của chị ngươi bợ lạ, và Lucy ủ có vẻ mặt kỳ lạ, một gia tinh. Hồ Gươm, phòng sinh hoạt chung gỡ dịp phải đỏ. Đuốc bàn nến vẫn chưa tắt, lò sưởi phát ra ánh lửa ấm áp, lò sưởi vẫn chưa ngắt kết nối với mạng lưới phơ lụ. Theo suy đoán của Rốt Giờ và Phật Dịch, giáo sư của nạ gồn nói sẽ kết nối vào cuối tuần, vậy thì phải đợi đến khi đúng bợ lẽ đỏ thức dậy vào sáng mai, mới động đến quyền hạn hiệu trưởng để điều chỉnh. Các bạn học nhỏ tụ tập trước gương ma thuật, vừa mới chiếu xong bản tin tối, bọn họ đã mê mẩn cảm giác này, hoàn toàn khác với trải nghiệm đọc báo trước đây, hình ảnh chân thực hơn chữ viết và hình ảnh. Xem tin tức trên gương ma thuật khiến các bạn học nhỏ có một ảo giác, bọn họ không phải ở trong trường nội trú khép kín, mà là ở nhà, bước ra cửa là có thể đến London, đến hẻm xéo. Mùi thơm ngọt ngào của bánh quy và kẹo lan tỏa khắp phòng sinh hoạt chung, John vừa tự mình ăn và cho Sở Cạ Bờ ăn, vừa cảm thán, một lễ thật là thú vị. Chỉ là Haji và Hờ Mỹ ẩn tiếp xúc với TV quá sớm, không mê mẩn gương ma thuật đến vậy, chỉ quan tâm đến những nội dung mà bọn họ để ý, một là trận đấu bị đi, một là thế giới động vật huyền bí, thời gian còn lại thà đọc sách làm bài tập. Đột nhiên có chút ghen tị với một lễ. Trên gương ma thuật đang chiếu bài hát của Sẽ Lẹ Sở Tina, thời gian dần trôi, rất nhanh đã đến giờ tắt đèn. Đạo sĩ kiên quyết đứng dậy trước gương ma thuật, phía sau là ngọn lửa bùng cháy trong lò sưởi, khiến hắn trông đặc biệt dũng mãnh. Ngày mai là thứ hai có tiết học, lần này bất kể các ngươi nói gì, bất kể các ngươi có lý do gì, ta cũng sẽ tắt gương ma thuật, các ngươi phải về ký túc sáng ngủ. John ngẩng đầu nhìn hàng ghế đầu, nơi có hai người ca ca khác đang ngồi. Nhưng rốt giờ và Phật không có ý phản kháng, đối mặt với đạo sĩ với vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ nhe răng cười. Đạo sĩ nói đúng, ngày mai có tiết học, chúng ta không thể thức khuya nữa, mọi người về ngủ đi. Hai anh em sinh đôi vừa nói vừa đứng dậy, kéo bạn cùng phòng ly rót đan lên lầu. Đội trưởng Ngực và các cầu thủ Việt đi không có ý kiến gì, những học sinh năm thứ bảy cũng lần lượt rời đi. Thật sự đã về ký túc sáng ngủ, thật không thể tin được. Vài phút sau, đạo sĩ tắt bột phở lủ trong một phấn, đặt gương ma thuật vào ngăn kéo khóa lại, cho đến khi kim giờ của đồng hồ treo tường chỉ 10 giờ đúng, đuốc và ánh nến lặng lẽ tắt, không có bất kỳ sự thay đổi nào. John trong lòng rất thất vọng, túi đầu lủi thủi về ký túc xá. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, John tọa tại mép giường dọn giường, một chiếc gối làm từ lệ cũ, một chiếc chăn làm từ khăn trải bàn, đặt cùng nhau ở đầu giường, đó là giường của chuột cưng. Sau đó đặt Sở Cạ Bờ lên, nhẹ nhàng đắp chăn. Đến tắt, John cẩn thận chui vào chăn của mình, hai tay đặt trên chăn, ngáp một cái dài, nhắm mắt lại để tạo cảm giác buồn ngủ. Không lâu sau đã nghe thấy tiếng thở đều đặn từ phía Nervin. Rõ ràng là một đêm không khác gì mọi khi, hắn lẽ ra sẽ rất nhanh buồn ngủ, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu cùng với màn đêm ngoài cửa sổ, nhưng nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được, John nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy dáng vẻ nhanh nhẹn của Na Ưa Lệ, trong đầu hiện lên ánh bạc của màn hình gương ma thuật. Không biết đã qua bao lâu, John mở mắt ra, nhìn thấy chuột Sở Cạ Bờ ở đầu giường ngủ say sưa. Hắn lật người, nhìn ra ngoài cửa sổ tháp. Trong bóng tối dường như cũng có người lật người, Sinister ở giường bên cạnh khẽ hỏi, John, ngươi cũng không ngủ được sao? John yếu đất nói, đêm qua thức đến sáng, ban ngày ngủ quá lâu rồi, bây giờ rất tỉnh táo, không một chút buồn ngủ nào. Dù sao cũng không ngủ được, chúng ta ra phòng sinh hoạt chung xem gương ma thuật đi. Đợi gì đã khóa gương ma thuật vào tủ rồi. Đừng nói ngươi còn không biết đùa mở khóa chứ. John đột nhiên đứng dậy, mắt sáng rực. Hai người mỏ mẫm ra khỏi ký túc xá. Rón rén đi qua các căn phòng trên tòa thành, còn chưa đi xuống cầu thang xoắn ốc, đã nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng sinh hoạt chung. Không có đuốc vàng đến chiếu sáng, chỉ có tàn lửa trong lò sưởi còn lấp lánh ánh sáng yếu ớt, tủ cạnh tường nửa mở nửa đóng, ổ khóa đồng mở ra treo lơ lửng phía trên. Trên ghế bành có một đám bóng đen, bọn họ vây quanh gương ma thuật, khuôn mặt được ánh bạc yếu ớt chiếu sáng. Lee Jordan, Roger và Phật, ngoài đội trưởng Oliver Wood, toàn bộ đội quyết định đều có mặt, còn có các học sinh năm thứ 7 sắp tốt nghiệp. Thảo nào bọn họ đồng ý dứt khoát như vậy, hóa ra đã bàn bạc trước rồi. Rón và Sinister nhìn nhau, không khỏi nhe răng cười. 10 giờ sáng, lớp biến hình. Đợ sĩ tọa tại bên cửa sổ hít một hơi, mùa xuân se lạnh, không khí buổi sáng mát lạnh, đi vào phổi theo đường mũi, cả người đều tỉnh táo hẳn lên. Mở sách giáo khoa và ghi chú, chỗ trống ghi đầy ghi chú, lớp nâng cao biến hình năm thứ 6, nội dung khóa học sâu sắc hơn nhiều, giáo sư không còn lặp đi lặp lại kiến thức cơ bản, chú trọng giải thích về nguyên lý, mỗi tiết học đều phải tập trung cao độ, nếu lơ đễnh một chút, sau giờ học cần vài giờ mới có thể bù đắp lại. Giáo sư Gonagol bước vào lớp, rất nhanh bắt đầu giảng bài. Đợ sĩ nhìn thấy hai bạn học ở bàn bên cạnh luôn cúi đầu. Một người của gờ dịp phải đỏ, một người của dạ bèn cơ, không sao chép ghi chú, cũng không nghe giáo sư giảng bài, đầu không ngừng gật gù, như gà một thóc, ngay lập tức khiến hắn như trở về lớp lịch sử phép thuật của giáo sư Bình, rõ ràng là đang ngủ gật. Khi giảng đến nguyên lý nội tạng của phép biến hình người, nam sinh gờ dịp phải đỏ hoàn toàn ngủ gục, đầu đập vào bàn, phát ra một tiếng động trầm đục, mũi đều bị lệch, chắc là hơi đau. Hắn hít một hơi khí lạnh, đột ngột ngẩng đầu ôm mũi, đối diện với ánh mắt của giáo sư, giật mình nhận ra mình đang ở trong lớp học. Trên bục vang lên giọng nói trầm tĩnh của giáo sư Gonagol, Elidun. Giáo sư nam sinh vô cùng xấu hổ. Bài giảng của ta rất nhàm chán sao? Thiên sinh đùn, nhàm chán đến mức khiến ngươi buồn ngủ. Không, không phải vậy thì ngươi đã nắm vững nội dung hôm nay rồi, cảm thấy bài học quá đơn giản. Cũng không phải. Giáo sư của nạ gồn còn muốn nói thêm lời nặng nề, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi buồn ngủ của hắn, đặc biệt là quầng thâm mắt đậm, nàng dừng lại một chút, cho ta một lý do hợp lý, thiên sinh đùn. Đùn áp đúng không nói gì, hắn không muốn bán đứng bạn học. Các giáo sư của Hồ Gợt không phải là người có thể đối phó bằng cách im lặng, đặc biệt là những chuyện liên quan đến việc giảng dạy trên lớp, những học sinh bị bắt giữ ôm hy vọng, cho rằng một mình chịu phạt sẽ không liên lụy đến người khác, nhưng quầng thâm mắt trên mặt bọn họ quá rõ ràng, rất ít học sinh da đen không có quầng thâm mắt, nhưng trạng thái tinh thần mệt mỏi của bọn họ hoàn toàn khác so với học sinh bình thường. Rất nhanh những học sinh này đã cảm nhận được sự anh minh và nghiêm khắc của vị phó hiệu trưởng này. Giáo sư Gona Gồn đã gọi tên tất cả các bạn học thức khuya trong lớp, từng người một hỏi nguyên nhân buồn ngủ của bọn họ, ánh mắt đầy áp lực nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ mất 5 phút đã hỏi ra sự thật về việc thức khuya xem gương ma thuật. Sau khi huynh trưởng đi ngủ, chúng ta lén lút quay lại phòng sinh hoạt chung, xem gương ma thuật cả đêm, cho đến gần sáng mới cất đi, nên mới buồn ngủ như vậy. Đợi sĩ nghe xong đứng sững tại chỗ. Cùng lúc đó, lớp học nghiên cứu một lệ. Tất cả học sinh ngủ gật trong lớp đều đứng ở hàng ghế sau, các học sinh khác được dặn dò không được lại gần, có thể thoải mái chế giễu, nhưng không được làm mất trật tự lớp học. Menvin đứng cạnh bục giảng, tay cầm một chồng luận văn, xem một bài chấm một bài, sau đó đối chiếu với tên người viết phía trên, nếu là học sinh đang đứng ở phía sau lớp học thì sẽ nhận xét trước mặt cả lớp. Đây là một luận văn từ góc độ gia đình thuần huyết luận giải những tác động tiêu cực của gương ma thuật, tiêu đề là việc truyền bá nội dung quá một lệ hóa có thể làm giảm thẩm mỹ của phù thủy. Hắn đưa ra một góc độ mới, cho rằng thẩm mỹ của phù thủy thuần huyết là thẩm mỹ của phép thuật thuần túy, ý vị độc đáo, trong khi gương ma thuật và các chương trình liên quan được mô phỏng theo một lệ sẽ làm thay đổi khẩu vị của phép thuật thuần túy. Mẹ Vin mỉm cười nhìn một nam sinh ở phía sau, tiên sinh bậc kệ, có vẻ như thẩm mỹ của ngươi đã bị thay đổi rồi. Nam sinh xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ bừng. Căn phòng ngay lập tức tràn ngập không khí vui vẻ.